Chương 2143, Song Quan chương 2143, Song Quan khi Lâm Tiêu không ngừng vượt qua từng tòa cung điện, phẩm cấp kiếm pháp mà hắn tu luyện cũng ngày càng cao, từ ban đầu chỉ cần một lần là hiểu, đến cần xem 2-3 lần, 5-6 lần, hơn nữa còn cần hắn vừa chiến đấu, vừa lĩnh ngộ, độ khó có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn lần lượt vượt qua, chỉ là tốn thời gian ngày càng lâu. Cùng lúc đó, những người khác cũng đang xung quanh. Không biết đã qua bao lâu, lần này, trên tường vẽ là bán thần cấp hạ phẩm kiếm kỹ. Trước đây, Lâm Tiêu tu luyện Lưỡng Cực kiếm quyết đã mất mấy tháng, Lưỡng Cực kiếm quyết chính là bán thần cấp hạ phẩm kiếm quyết, mà bây giờ, hắn phải vừa chiến đấu, vừa lĩnh ngộ, độ khó càng lớn. Đương nhiên, Lâm Tiêu hiện tại, bất kể là kiếm ý hay tu vi, đều mạnh hơn rất nhiều so với trước, sự lý giải về kiếm đạo cũng sâu sắc hơn, tự nhiên tu luyện dễ dàng hơn trước, nhưng nhất thời, tiến độ vẫn chậm chạp. Đúng rồi, nộ đạo tiểu thụ. Đương nhiên, Lâm Tiêu nghĩ đến điều gì đó, ngay lập tức trực tiếp lấy ra hắc tháp, thân hình thoát cái, trực tiếp tiến vào trong tháp. Hắc tháp nhỏ lơ lửng giữa không trung, mà lúc này, Lôi Điện Nhân Ảnh cũng dừng lại, nhìn hắc tháp nhỏ một cái, sau đó, Lôi Điện Nhân Ảnh yên lặng đứng trong hành lang, như một bức tượng, bất động. Trong tháp, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi dưới ngộ đạo tiểu thụ, bắt đầu tham nộ kiếm quyết, Tiểu Bạch thì ngoan ngoãn ngồi sang một bên, lấy ra từng nắm linh thảo ăn. Sau khi hấp thu sinh mệnh chi thủy trong đất, ngộ đạo tiểu thụ lại liên tục nảy thêm một số cành lá. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu cảm thấy thần thanh khí sảng, đại não trống rỗng, sau đó toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc tham nộ kiếm quyết. Một ngày, hai ngày, 10 ngày sau, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn rời khỏi hắc tháp. Hầu như cùng lúc, Lôi Điện Nhân Ảnh dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên lại động, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Nhưng lần này, Lâm Tiêu thi triển kiếm pháp trên tường, đánh bại Lôi Điện Nhân Ảnh. Cung điện thứ 9 rồi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, may mắn có ngộ đạo tiểu thụ, nếu không, e rằng hắn mấy tháng cũng chưa chắc đã thông qua được con này. Ông. Ở cuối hành lang, một cổng ánh sáng xuất hiện. Sẽ không còn nữa chứ? Lâm Tiêu nhướng mày, bước vào cổng ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại xuất hiện trong hành lang quen thuộc, cuối hành lang, một Lôi Điện Nhân Ảnh đang chờ hắn. Không phải chứ? Lại đến. Lâm Tiêu vẻ mặt khổ sở, hắn có tự tin thông qua được con này, nhưng trước đây tu luyện bán thần cấp hạ phẩm võ kỹ đã mất 10 ngày, lần này chắc chắn là bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ, e rằng phải mất 1 tháng. Chỉ thấy Lôi Điện Nhân Ảnh từng bước đi tới, tay cầm trường kiếm. Thở dài bất lực, Lâm Tiêu đành chuẩn bị ứng chiến. Thế nhưng ngay lúc này, Lôi Điện Nhân Ảnh đột nhiên dừng lại, "Chúc mừng ngươi, thông quan thành công." "Cái gì?" Lâm Tiêu ngẩn ra, sau đó lộ vẻ mừng rỡ, "Thông quan rồi." Làm ta giật mình, ta cứ tưởng còn phải chiến nữa. Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vô ngực, nghĩ lại, chắc là thiên phú kiếm đạo của hắn đã được công nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, Lôi Điện Nhân Ảnh tan biến, toàn bộ hành lang lập tức biến mất, xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu, là một cung điện, trên đỉnh cung điện, cắm 2 thanh kiếm, một thanh lôi kiếm, lôi quang lấp lánh, mũi kiếm sắc bén, một thanh trường kiếm màu xanh, so với lôi kiếm, có vẻ hơi ảm đạm. Lâm Tiêu bước lên bậc thang, từng bước đi lên. Cùng lúc đó, bên ngoài cung điện, có rất nhiều bóng người đứng, bao gồm Chu gia, Trương gia, về những người đã bước vào cung điện trước đó, về cơ bản đều đã đi ra ngoài. Trong số những người này, kiếm tu không nhiều, vì vậy tốc độ tu luyện kiếm kỹ trên tường rất chậm, ban đầu còn tạm được, nhưng càng về sau, phẩm cấp kiếm kỹ càng cao, càng khó tu luyện. Hơn nữa, còn phải vừa tham lộ, vừa ứng phó với đòn tấn công của Lôi Điện Nhân Ảnh, một lúc hai việc, thực sự rất khó. Nhiều người bị kẹt ở nút thắt, khổ sở suy nghĩ, mãi không luyện thành, đành phải bỏ cuộc, còn có người thì trong lúc tham ngộ kiếm kỹ, không cẩn thận quá nhập tâm, kết quả bị Lôi Điện Nhân Ảnh đánh bại. Ngay cả một số cao thủ nguyên hải cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng đỉnh phong, cũng đều lần lượt bỏ cuộc, hoặc là thất bại mà ra. Khảo nghiệm lần này không liên quan đến tu vi và thực lực, đơn thuần chỉ là kiểm tra thiên phú kiếm đạo, các phương diện khác có mạnh đến đâu cũng vô ích. Huống hồ trong số những người này, kiếm tu không nhiều, cho dù có kiếm tu, cũng rất ít người có thể thông qua vài quan. Về cơ bản, đến chỗ kiếm kỹ thiên cấp là không ai có thể vượt qua nữa, vừa thăng ngộ, vừa chiến đấu, chỉ cần có một chút sơ hở là sẽ thất bại, thực sự quá khó. Nếu không có ngộ tính kiếm đạo siêu cao, về cơ bản là không thể đi đến cuối cùng. Tên nhóc kia đâu? Các ngươi có thấy hắn không? Chu Hùng hỏi. Bẩm nhị công tử, vẫn chưa thấy hắn. Chắc là chưa ra. Một thanh niên nói. Cũng đã gần 1 tháng rồi, mà vẫn chưa ra, chẳng lẽ, tên nhóc này, thật sự đã xông đến phía sau? Hay là, hắn chỉ đang cố gắng cầm cự ở một quan nào đó, kéo dài thời gian mà thôi? Chu Hồng hai mắt khẽ híp lại, so với đó, hắn càng nghiêng về khả năng thứ hai, vì hắn biết rõ độ khó của khảo nghiệm này, ngay cả hắn, người tự xưng tiên phú dị bẩm, cũng chỉ xông đến quan thứ 5, đành phải bỏ cuộc. Chỉ cần tên nhóc này ra ngoài, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Chu Hồng lạnh giọng nói, yên lặng chờ đợi, ánh mắt nhìn sang một bên, người của Trương gia, Nô gia và Vương gia, trên mặt thoáng hiện một tia âm trầm. Có những người này ở đây, hắn muốn độc chiếm truyền thừa của phần Thiên Kiếm Thánh, e rằng không thực tế lắm, chỉ tiếc là lão tổ Chu gia của hắn và đại ca hắn đều không có ở đây. Hắn đã dùng truyền âm thạch thông báo cho Chu Phong và những người khác, nhưng không hiểu sao, họ đều không có hồi âm. Chương 2144, 3 phần truyền thừa. Chương 2144, 3 phần truyền thừa. Tên nhóc kia, sao vẫn chưa ra? Người của Chu gia, có người mất kiên nhẫn nói. Cơ bản, tất cả những người đã vào cung điện đều đã ra ngoài, nhưng duy nhất lại không thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Người của tứ đại gia tộc đều đang chờ Lâm Tiêu ra ngoài, để ra tay đoạt lấy truyền thừa trên người hắn. Hừ, theo ta thấy, hắn biết chúng ta đều đang đợi hắn, nên cố ý kéo dài thời gian ở bên trong, muốn đợi chúng ta đều rời đi rồi mới ra. Lão tổ Vương gia, Vương Ưng lạnh lùng hừ nói, tên nhóc này rất giàu hoạt, 8 phần 10 là cố ý kéo dài thời gian ở bên trong. Khảo nghiệm khó đến vậy, ta không tin, có người thật sự có thể thông qua, cho dù có người có thể thông qua, cũng tuyệt đối không phải hắn, cứ chờ mà xem, tên nhóc kia, không lâu nữa sẽ ra thôi. Hắn không ra, ta sẽ đợi chết. Ầm ầm. Lời vừa dứt, ngay lúc này, phía cung điện cuối cùng, một đạo lôi đỉnh khổng lồ phóng thẳng lên trời. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cung điện cuối cùng, tất cả lôi điện đều tập trung vào thanh thiết kiếm phía trên, sau đó từ mũi kiếm phun ra, thẳng tắp xông lên trời cao. Chuyện đó là sao? Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phía trước, không hiểu ra sao. Ông. Ngay sau đó, một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo lôi đỉnh kiếm quang từ trong cung điện xông thẳng lên trời. Là hắn. Đột nhiên, nhiều người hô lớn, hai mắt trợn tròn, chết chóc nhìn chằm chằm lên trên. Chỉ thấy lúc này, Lâm Tiêu đang tay cầm một thanh lôi kiếm, người kiếm hợp nhất, thẳng tắp xông lên không trung, còn trong tay kia của hắn, còn có một thanh trường kiếm màu xanh. Lúc này, Lâm Tiêu dường như bị lôi kiếm kéo đi, xông lên cao không. Ầm ầm. Hầu như ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả các cung điện lập tức sụp đổ, tan vỡ. Cha mẹ ơi, ta không muốn biến thành heo quay đâu. Trên không trung, Lâm Tiêu la hét ầm ĩ, bị lôi kiếm đưa lên cao không, mà phía trên, điện chớp liên hồi, lôi điện gầm thét, sơ sẩy một chút, cho dù là cường độ nhục thân của hắn, e rằng cũng sẽ trong nháy mắt tan thành cho bụi. Ai có thể ngờ được, hắn vừa cầm lấy hai thanh kiếm này, thanh lôi kiếm kia liền như phát điên, trực tiếp đưa hắn ra khỏi cung điện, liều mạng bay lên trên. Nhưng lúc này, phía dưới rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm, hơn nữa hắn khó khăn lắm mới lấy được thanh kiếm này, sao cam lòng buông tay, nhưng nhìn xem, hắn sắp tiếp xúc thân mật với lôi đỉnh phía trên rồi. Ngay lúc này, những tia lôi điện đang bạo động đột nhiên ngưng lại bất động, dường như thời không tĩnh lại, tất cả lôi đỉnh và tia chớp đều như biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Xoẹt. Ngay sau đó, không gian bị lôi kiếm xé rách, một người một kiếm, trực tiếp biến mất trong khe hở không gian. Đột nhiên, trường diện ngưng lại, tĩnh mịch như chết. Tất cả mọi người đều chết chóc nhìn chằm chằm lên trên, nhìn khe hở không gian đang nhanh chóng đóng lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sao có thể? Nửa ngày sau, Chu Hồng mới có chút khó tin nói, hắn lại thông qua khảo nghiệm, hơn nữa, hai thanh kiếm, hắn đã lấy được hai thanh kiếm. Khó có thể tưởng tượng, khảo nghiệm khó như vậy, lại có người có thể thông qua, hơn nữa, người thông quan lại chính là Lâm Tiêu, thực sự không thể tin được. Không chỉ có Chu Hồng, những người khác cũng đều chấn động không thôi, bao gồm cả Bừng, trên mặt càng nóng gian, giây trước, hắn vừa khẳng định Lâm Tiêu không thể thông quan, mà giây sau, liền bị vả mặt thảm thiết. Nhưng so với những điều này, điều mà mọi người quan tâm hơn, là hai thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu. Đó là hai thanh kiếm, một thanh lôi kiếm, là bảo kiếm của Buôn Lôi Kiếm Thánh, còn có một thanh trường kiếm màu xanh. Đó là bảo kiếm của Tật Phong Kiếm Thánh. Lúc này, một lão giả của Ngô gia đột nhiên nói, "Cái gì?" Đột nhiên, mọi người không khỏi kinh ngạc, như vậy, chẳng phải là hắn đã có được hai phần truyền thừa? Rầm rầm. Ngay lúc này, lôi điện tĩnh lặng phía trên lại gầm thét, lôi điện giao nhau, không gian bị lôi điện xé toạc, vết nứt nhanh chóng lan khắp bầu trời, dày đặc như mạng nhện. Rắc. Khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh như thủy tinh vỡ vang lên, bầu trời đột nhiên vỡ vụn, dường như toàn bộ không gian đều sụp đổ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang mang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, khi họ mở mắt ra, đã xuất hiện ở bên ngoài, mà trước mặt, cô sáng lôi điện khổng lồ kia cũng nhanh chóng tiêu tán. "Mau, đi tìm tên nhóc kia, hắn đã lấy được hai phần truyền thừa." "Không, là ba phần, truyền thừa của phần Thiên Kiếm Thánh cũng ở chỗ hắn." "Mau, thông báo lao tổ đến đây." Vừa ra ngoài, mọi người liền nhao nhao hành động, tản ra bốn phía và truyền tin cho những người khác trong gia tộc mình, phát động mọi lực lượng đi tìm Lâm Tiêu. Cần biết rằng, Đông Hoang Ngũ Kiếm Thánh tổng cộng có 5 phần truyền thừa, 3 phần đang nằm trên người Lâm Tiêu. Khó trách mọi người vội vã đi tìm Lâm Tiêu đến vậy, chỉ cần tìm được Lâm Tiêu, tương đương với việc tìm được 3 phần truyền thừa. Ngay cả đối với Nguyên Anh cảnh mà nói, đây cũng là một sự cám dỗ khó có thể cưỡng lại. "Tên nhóc, 3 phần truyền thừa, ngươi không thể nuốt trôi đâu, sớm muộn gì, ta cũng sẽ tìm được ngươi." Trong mắt Chu Hồng cháy lên ngọn lửa tham lam, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình thoát cái, dẫn theo con cháu Chu gia lao nhanh về một hướng. Và rất nhanh, tin tức Lâm Tiêu mang trên mình 3 phần truyền thừa, không cánh mà bay, được rất nhiều người biết đến. Nhất thời, trong toàn bộ di tích, hơn nửa số người đều bắt đầu tìm kiếm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trở thành mục tiêu của mọi người. Chương 2145, ba bộ thần cấp kiếm quyết. Chương 2145, ba bộ thần cấp kiếm quyết. Xoẹt. Không gian bị xé rách, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu, người vừa nhận được truyền thừa, một cách mơ hồ bị lôi kiếm đưa đi. Xem ra, mỗi truyền thừa của kiếm thánh đều để lại một nước cơ sau, ngăn chặn việc bị người khác cướp đi, điểm này rất tốt. Lâm Tiêu gật đầu, trong lòng thầm mừng rỡ. Nếu không, những cao thủ của mấy gia tộc kia tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Ước chừng, bây giờ họ chắc chắn đang tìm ta khắp nơi, ta phải tìm chỗ trốn. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Tiêu thân hình thoát cái, không lâu sau, hắn xuất hiện trước một ngọn núi. Sau đó, Lâm Tiêu chui vào trong núi, lục ra một không gian, rồi che giấu kỹ lôi bảo, sau đó, tiến vào trong hắc tháp. Đây cũng là phương pháp hắn vừa nghĩ ra không lâu trước đó. Có hắc tháp, một bảo vật động thiên như vậy, hắn hoàn toàn có thể tu luyện bên trong, hơn nữa, điều quan trọng nhất là Ngộ Đạo tiểu thủ cũng ở bên trong, có sự hỗ trợ của Ngộ Đạo tiểu thủ, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, điều này cũng rất bí mật, sẽ không để lộ ra một chút khí tức nào, trừ khi có người đánh nát ngọn núi này, nhưng xác suất đó cực kỳ nhỏ. Vào trong tháp, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi dưới Ngộ Đạo tiểu thụ, không đội vàng tu luyện, mà lấy ra hai thanh kiếm, một thanh lôi kiếm, một thanh trường kiếm màu xanh. Khi hắn thông qua khảo nghiệm, trong cung điện cuối cùng có đặt hai thanh kiếm, và khi hắn cầm được hai thanh kiếm này, hắn trực tiếp bị đưa ra khỏi cung điện, sau đó rời khỏi nơi đó. Lâm Tiêu trước tiên cầm lấy thanh lôi kiếm kia, truyền linh nguyên bảo. Ngay lập tức, một luồng thông tin tràn vào não hải. Một lát sau, Lâm Tiêu mở mắt, thì ra, đây là bảo kiếm của Buôn Lôi Kiếm Thánh, ngoài ra, còn có tuyệt kỹ nổi tiếng của ông ấy, Buôn Lôi Kiếm Quyết, tương tự như Phần Thiên Kiếm Quyết, là một loại kiếm quyết có thể dung hợp hoàn hảo bản nguyên lôi và kiếm ý, phóng thích ra uy lực cường đại. Ngoài ra, không có gì khác, khiến Lâm Tiêu hơi thất vọng, xem ra, năm đó năm vị kiếm thánh này khi chiến đấu với pháp vương của Cửu Vũ Điện, bị thương rất nặng, chỉ kịp để lại một bộ võ kỹ này. Đương nhiên, bộ kiếm quyết này rất mạnh, giống như Phần Thiên Kiếm Quyết, đều là thần cấp kiếm kỹ, hơn nữa còn dung hợp tinh hoa kiếm đạo hàng trăm năm của Buôn Lôi Kiếm Thánh, được cải tiến, uy lực có thể tưởng tượng được. Sau đó, Lâm Tiêu lại xem xét thanh kiếm còn lại. Hắn biết được, đây là bảo kiếm của Tật Phong Kiếm Thánh, năm đó, họ và Ngũ Đại Pháp Vương của Cửu Vũ Điện quyết chiến, ông ấy và Buôn Lôi Kiếm Thánh cả hai đều trọng thương, cùng nhau chống đỡ, dùng hết năng lượng cuối cùng, cùng nhau thiết lập khảo nghiệm, chính là những khảo nghiệm mà Lâm Tiêu vừa thông qua không lâu trước đó. Thì ra là vậy, chắc không được, trong cung điện kia có hai thanh bảo kiếm, hóa ra là Buôn Lôi Kiếm Thánh và Tật Phong Kiếm Thánh, cùng nhau vẫn lạc ở đó. Lâm Tiêu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười, nếu nói như vậy, ta thật sự rất may mắn, đồng thời có được truyền thừa của hai vị kiếm thánh. Truyền thừa của Tật Phong Kiếm Thánh chính là Tật Phong Kiếm Quyết, cũng là thần cấp kiếm kỹ. Đến đây, trong tay Lâm Tiêu đã có ba bộ thần cấp kiếm quyết, Phần Thiên Kiếm Quyết, Buôn Lôi Kiếm Quyết, Tật Phong Kiếm Quyết, là tinh hoa kiếm đạo cả đời của ba vị kiếm thánh này. Chỉ tiếc, ta tuy tu luyện ba loại bản nguyên, nhưng rốt cuộc tinh lực có hạn, không thể đồng thời tu luyện ba loại kiếm kỹ. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu có thể dung hợp ba loại kiếm quyết này thành một loại thì tốt rồi, tuy nhiên, bây giờ nghĩ những điều này vẫn còn quá sớm, thần cấp kiếm kỹ phải đợi tu vi của ta đạt đến nguyên hải cảnh thượng tam trọng rồi mới nói, bán thần cấp thượng phẩm võ kỹ, ta còn chưa tu luyện thành thạo. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu liền thu hai thanh kiếm vào luyện kiếm hồ, hai thanh kiếm này, dù sao cũng từng là bảo kiếm của hai vị kiếm thánh, phẩm cấp tự nhiên không cần nói, tuy bị hư hại nghiêm trọng, nhưng sau một thời gian ôn dưỡng trong luyện kiếm hồ, cho dù không thể hoàn toàn phục hồi, cũng ít nhất có thể phát huy được một nửa sức mạnh đỉnh phong. Đặt hai thanh kiếm này vào phi kiếm trận liệt, dùng làm sát kiếm bất ngờ, hiệu quả chắc chắn không tồi. Đúng rồi. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ngón tay khẽ vây, một thanh kiếm từ trong luyện kiếm hồ bay ra, cũng là một thanh lôi kiếm. Tuy nhiên, đây là thanh lôi kiếm mà Lâm Tiêu có được trước đó trong băng hỏa mộ huyệt, là bản mệnh kiếm của một vị kiếm tu nguyên hải cảnh, lúc đó cũng được hắn đặt vào luyện kiếm hồ ôn dưỡng, giờ đây đã phục hồi không ít, có uy lực thiên cấp trung phẩm. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện, hắn rất rõ ràng tình hình hiện tại, việc cấp bách nhất tự nhiên là nâng cao tu vi, tức là nâng cao bản nguyên. Hiện tại, Lâm Tiêu đã có được 3 phần truyền thừa, trong số 5 phần truyền thừa đã có được 3 phần, hắn ước tính 2 phần truyền thừa còn lại hẳn là đều đã có chủ. Trên thực tế, Lâm Tiêu đã kiếm được rất nhiều, điều này đã vượt quá dự kiến của hắn, hắn cũng không có ý định ra ngoài tìm kiếm cơ duyên khác nữa, có thể an tâm tu luyện. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, 3 phần truyền thừa này chỉ có 3 bộ kiếm quyết, thực sự khiến Lâm Tiêu hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng truyền thừa của kiếm thánh Nguyên Anh cảnh sẽ có kỳ chân dị bảo gì đó, nhưng trước đây cũng đã nhắc đến, bảo vật quả thực có, nhưng đều bị phân tán trong chiến đấu, trải qua mấy năm, không ai biết ở đâu. Nhưng sau này, Lâm Tiêu sẽ phát hiện, 3 bộ kiếm quyết này trong giai đoạn sau của hắn sẽ phát huy tác dụng quan trọng đến mức nào. Hắn sẽ vô cùng may mắn vì mình đã có được 3 bộ thần cấp kiếm quyết này. Khuynh chân ngồi xuống, Lâm Tiêu vung tay, lấy ra rất nhiều bản nguyên chi linh, ngoài những thứ hắn tự mình tích trữ, cũng có thu hoạch từ việc giết địch. Chương 2146, trùng trùng vây khốn chương 2146, trùng trùng vây khốn khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu khẽ nhắm mắt, thôn linh quyết vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa, thôn phệ những bản nguyên chi linh này, dưới sự hỗ trợ của Ngộ đạo tiểu thụ, tốc độ tu luyện của hắn nhanh bất thường, nhanh hơn hàng chục lần so với trước. Ba loại bản nguyên đều dừng lại ở giai đoạn nhập môn trung kỳ, giờ đây không ngừng thăng tiến. Chỉ trong một ngày, Lâm Tiêu đã cảm nhận được bản nguyên rõ ràng có tiến bộ, dưới sự hỗ trợ của Ngộ đạo tiểu thụ, tu luyện một ngày bằng hiệu quả nửa tháng của hắn, cũng khó trách Ngộ đạo chi ngày xưa và Ngộ đạo tiểu thụ bây giờ không thể so sánh được. 5 ngày sau, bản nguyên lôi của Lâm Tiêu dẫn đầu đột phá, đạt đến nhập môn hậu kỳ. Lại 5 ngày nữa trôi qua, bản nguyên phong cũng đạt đến nhập môn hậu kỳ. Ngay lúc Lâm Tiêu dốc sức muốn đột phá bản nguyên hỏa, sau đó nâng cao tu vi, đột nhiên hắn mở mắt, lật tay lấy ra một khối truyền âm thạch. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi, lập tức dừng tu luyện, rời khỏi hắc tháp. Âm một tiếng, Lâm Tiêu xuyên ra khỏi ngọn núi, nhìn quanh, sau đó đặt chân, lao nhanh về một hướng. Suy, suy. Hàng trăm dặm sau, một tràng tiếng khí bạo bén nhọn vang lên, vài đạo kiếm khí hạ xuống, bao phủ Lâm Tiêu. Ầm. Lâm Tiêu thân hình cực lại, khí tức bùng nổ, song chỉ như kiếm, vài kiếm chém ra. Bút, bút. Vài tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra từ phía, Lâm Tiêu đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía sau, lại thấy vài bóng người bay nhanh đến. Tên nhóc, cuối cùng cũng tìm được ngươi, xem ra vận may của ta thật sự không tệ. Hắc hắc, khuyên ngươi mau chóng giao truyền thừa ra, ta Trương An có thể xem xét tha cho ngươi một mạng chó. Người nói chuyện là một thanh niên tóc xám, phía sau hắn có 7-8 người, đều là con cháu Trương gia. Ngươi thấy vận may của ngươi rất tốt sao? Lâm Tiêu như cười như không nhìn Trương An. Bằng không thì sao, giết ngươi, ta liền có thể có được 2 phần, không, là 3 phần truyền thừa rồi, lần này, ngươi đừng hòng chạy. Trương An khỏe miệng nở nụ cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam. Bụt. Ngay lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Muốn đánh lén, không cửa đâu. Trương An không hoảng không loạn, khí tức bay lên, khí tức nguyên hải cảnh tứ trọng đỉnh phong thể hiện rõ ràng, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía trước. Hầu như cùng lúc, Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt hắn, một trường đánh ra, giữa lòng bàn tay, một đoàn hỏa cầu băng lam lóe lên. Bụp! Một tiếng nổ vang, Trương An thổ huyết bay lùi, chỉ cảm thấy trong cơ thể bị một luồng hàn khí phong bế, linh nguyên vận chuyển khó khăn, kinh hãi nói, sao lại, suy. Ngay lúc này, Lâm Tiêu song chỉ khẽ điểm, một đạo kiếm mang màu trắng bắn ra. Lúc này, Trương An vẫn đang trong quá trình bay lùi, căn bản không có chỗ nào để mượn lực, không thể né tránh, hắn đành dốc sức bố phòng. Tuy nhiên, dưới kiếm mang sắc bén, phòng ngự mà hắn vội vàng ngưng tụ, trong nháy mắt sụp đổ. Phụt. Máu tươi phun ra, ngực Trương An xuất hiện một lỗ máu, xuyên từ trước ra sau. Ta, trong sự tuyệt vọng không cam lòng, Trương An sinh cơ tuyệt diệt, thi thể rơi xuống đất. Có lẽ khoảnh khắc này, hắn mới đột nhiên hiểu ra, gặp phải Lâm Tiêu, đối với hắn mà nói, không phải là một điều tốt. Chạy. Chỉ trong hai hơi thở, Trương An đã bị tiêu diệt trong chớp mắt, khiến những người khác mặt đầy kinh hãi, họ biết rõ, đã đánh giá thấp thực lực của đối phương quá nhiều, không chút do dự, quay người liền bỏ chạy. Suy, suy. Lâm Tiêu song chỉ liên tục điểm vài cái, kiếm mang giết chết vài người, sau đó, hắn quay người tiếp tục lao nhanh, bây giờ, hắn có việc quan trọng hơn phải làm. Tuy nhiên, bay được không lâu, lại đụng phải một nhóm người. Lần này, là con cháu Vương gia, nhưng rõ ràng, Vương Ưng không có ở đây. Bụp. Vừa phát hiện Lâm Tiêu, một đệ tử Vương gia dẫn đầu, quả quyết bóp nát ngọc phủ. Ầm. Lâm Tiêu trực tiếp ra tay, bùng nổ huyết mạch, đại khai sát giới. Một lát sau, từng thi thể như mưa rơi xuống đất, đương nhiên cũng có một phần người bỏ chạy. Bụt. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tiếp tục lao nhanh về một hướng. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn lại đụng phải kẻ địch, lần này là người của Chu gia, Chu Hồng cũng có mặt. Tên nhóc, lần này ngươi có mọc cánh cũng khó thoát, người của tứ đại gia tộc đều đang tìm ngươi, mau chóng bó tay chịu trói đi, nếu ngươi chịu giao truyền thừa cho ta, ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng. Chu Hồng trầm giọng nói. Bây giờ, tứ đại gia tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm Lâm Tiêu, nếu có thể không tốn sức hạ gục đối phương thì tốt nhất, bằng không, một khi ra tay, dẫn đến người của gia tộc khác sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, lời hắn nói đều là giả, Lâm Tiêu đã giết tam đệ của hắn, hắn nhất định phải báo thù. Ha ha, ngươi không báo thù cho tam đệ ngươi nữa sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Thù của tam đệ có quan trọng đến đâu, cũng không quan trọng bằng sự hưng thịnh của gia tộc, chỉ cần có thể giành được truyền thừa, Chu gia của ta sẽ càng mạnh mẽ, không có việc gì quan trọng hơn việc này. Chu Hồng nghiêm trang nói, tưởng rằng Lâm Tiêu đã động lòng. Được, vậy thì cho ngươi. Nhưng ngươi phải giữ lời hứa. Lâm Tiêu nói, khiến Chu Hồng ánh mắt lóe lên, liên tục nói, được, ta Chu Hồng, lời đã nói ra, ngựa khó đuổi. Được, ta đều cho ngươi. Bụt. Lâm Tiêu khẽ búng ngón tay, một chiếc nhẫn chữ vật bay ra. Chu Hồng mắt sáng lên, vội vàng bay người lên lấy. Cẩn thận, nhị thiếu gia. Đột nhiên, đệ tử Chu gia hô lớn. Ầm. Chỉ thấy Lâm Tiêu khí tức bùng nổ, giữa lòng bàn tay một đoàn quang cầu băng lam ngưng tụ, quang mang lóe lên, sau đó trực tiếp một trường đẩy ra. Ngay khi Chu Hồng vừa lấy được nhẫn chữ vật, băng diễm hoàn đã xuất hiện trước mặt hắn. Chương 2147, muốn mạng chương 2147, muốn mạng cho ta phá. Chu Hồng bạo hống, đột nhiên một đao chém ra. Bụp. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển kịch liệt, năng lượng cuộn trào ra, khí tức băng hỏa lan tràn. Bịch bịch bịch. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Hồng lùi mạnh gần trăm trượng, sắc mặt trắng bệch, âm trầm vô cùng, không ngờ hắn lại bị đối phương lừa. Lúc này, trong cơ thể hắn bị một luồng hàn khí xâm nhập, linh nguyên vận chuyển khó khăn, trên người có nhiều vết bỏng, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy thân ảnh Lâm Tiêu đã biến mất ở đằng xa. Đáng chết, đuổi theo ta. Chu Hồng bóp nát nhẫn chữ vật, truyền một tin nhắn vào truyền âm thạch, sau đó vừa xua đuổi hàn khí, vừa đuổi theo. Bụt. Lâm Tiêu tăng tốc hết cỡ, tự tốc phi nhanh, nhưng điều khiến hắn bất lực là, rất nhanh, lại có một nhóm người khác phát hiện ra hắn, nhanh chóng vây quanh. Tên nhóc, khuyên ngươi mau chóng giao truyền thừa ra, nếu không, người nói là một thanh niên Ngô gia, tuy nhiên, hắn còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đột nhiên bùng nổ tấn công. Cũng ngay, Lâm Tiêu giật quát, khí tức bùng nổ, một đạo huyết sắc quang hồ hùng hăng chém ra. Bụt. Một tiếng nổ mạnh, kinh khí nổ tung, bắn ra từ phía. Khoảnh khắc tiếp theo, con cháu Ngô gia đều lùi lại. Ầm. Lâm Tiêu thừa cơ đạp chân, nhanh chóng lao về phía xa. Đáng chết, đuổi. Con cháu Ngô gia đều đuổi theo sát, trong đó vài người nhanh chóng dùng truyền âm thạch phát tin tức. Phía sau, Lâm Tiêu lại liên tục đụng phải con cháu của tứ đại gia tộc. Tình hình còn tệ hơn hắn dự đoán, người của tứ đại gia tộc quá nhiều, dường như ở đâu cũng có người của họ, đi đến đâu cũng có thể đụng phải, nhưng may mắn là những người này hắn vẫn có thể đối phó, không gặp phải cao thủ như Vương Ưng. Tuy nhiên, có lẽ tin tức hắn xuất hiện đã sớm truyền ra ngoài, lúc này cao thủ của tứ đại gia tộc hẳn là đều đang trên đường tới, không chừng hắn lúc nào cũng có thể gặp phải. Việc cấp bách nhất là tìm được Ninh Trường Sinh, thời gian cấp bách, sau này Lâm Tiêu gặp kẻ địch trực tiếp bùng nổ, mở ra một con đường rồi liền một đường xung thẳng, không muốn lãng phí thời gian giết người. Cũng vì vậy, trên đường đi người truy sát hắn càng ngày càng nhiều, từ ban đầu là Chu gia, đến Ngô gia, Trương gia, đến sau đó con cháu tứ đại gia tộc đều đang truy sát hắn, hơn nữa cùng với những người nghe tin mà đến thăm gia, người càng ngày càng đông. Phía sau, từng luồng khí tức gáp bước mà đến, không nói hàng ngàn, cũng có vài trăm, trong đó một số khí tức đều trên nguyên hải cảnh ngũ trọng, thậm chí có nguyên hải cảnh lục trọng. May mắn là bản nguyên phong của Lâm Tiêu đột phá, tốc độ của hắn có phần tăng lên, lại phối hợp với quyển trục không gian, nhất thời những người này cũng không đuổi kịp hắn. Đến rồi, ngươi ở đâu? Lâm Tiêu lấy ra một truyền âm thạch, nói: Ta đang tới, Lâm Tiêu. Trong truyền âm thạch, giọng Ninh Trường Sinh truyền đến. Ầm. Lâm Tiêu đặt chân, tiếp tục bay. Cuối cùng, không lâu sau, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang bay về phía hắn. Ninh Trường Sinh. Lâm Tiêu. Thấy Lâm Tiêu đến, Ninh Trường Sinh hô một tiếng, thần sắc lại có chút nghiêm trọng, phía sau ta có không ít người muốn giết ta, chúng ta chia làm hai đường, ngươi giúp ta dẫn dụ một phần người đi. Không được, phía sau ta cũng có không ít người, chúng ta vẫn là cùng nhau chạy đi. Lâm Tiêu hô lớn. Người truy sát ngươi có bao nhiêu? Ninh Trường Sinh bay tới, hỏi. Ngươi tự mình xem là biết. Lâm Tiêu nói. Theo hướng Lâm Tiêu chỉ, Ninh Trường Sinh nhìn sang, khoảnh khắc tiếp theo, lại thấy một mảng lớn điểm đen đang tràn về phía này, khí thế đáng sợ áp bức mà đến, linh áp hùng hồn, như thủy triều dâng trào, không khí cũng bị nén ép lại. Cái này, ít nhất cũng phải vài trăm người a. Cha mẹ ơi. Ninh Trường Sinh thần sắc cực lại, khóe miệng giật giật vài cái, ánh mắt rơi trên người Lâm Tiêu, ngươi làm sao lại chọc phải nhiều người như vậy? Ta không chọc bọn họ, là bọn họ chủ động chọc ta. Lâm Tiêu bất lực nhún vai. Ta vốn gọi ngươi tới, là để giúp cứu mạng, giúp ta chia sẻ một chút áp lực, kết quả thì hay rồi, người truy sát ngươi còn nhiều hơn ta, mẹ nó, ngươi là đến để lấy mạng ta phải không? Ninh Trường Sinh nhịn không được nói, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên rất hối hận, không nên cứ gọi Lâm Tiêu đến, hắn lẽ ra phải đoán được, tên này còn dễ gặp chuyện hơn hắn. Ta dựa vào, sao lại nói vậy, ta cũng là một lòng tốt, ta sao biết được, lúc ta vừa ra ngoài thì tốt đẹp, kết quả, một đường giết người vẫn liên tục có người đuổi giết ta, người càng ngày càng đông, ta cũng không có cách nào. Lâm Tiêu bất lực nói, sớm biết vậy, ta đã không ra ngoài rồi, trốn kỹ càng, ngươi tưởng lão tử muốn tới à? Bớt nói nhảm, sự đã đến nước này, hai chúng ta cùng nhau hướng phó đi, hy vọng chúng ta có thể sống sót ra ngoài. Ninh Trường Sinh trầm giọng nói. Mà lúc này, trước sau hai người họ đều có rất nhiều võ giả truy sát đến, tuy nhiên về số lượng, phía Lâm Tiêu gấp hơn hai lần so với Ninh Trường Sinh. Đi. Ầm. Tự biết không thể địch lại, thân hình thoát cái, hai người lao nhanh về phía trước. Truy. Hai bên nhân mã đều đuổi theo sát, cũng không để ý đến thân phận của đối phương, tóm lại, mục tiêu của họ đều giống nhau. Ta dựa vào, lần này, ngươi thật sự muốn hại chết ta rồi. Mẹ kiếp. Ninh Trường Sinh nhịn không được mắng. Hà, chết thì cũng chết, không ngờ, ngươi lại sợ chết đến vậy. Lâm Tiêu cười cười. Sợ chết cái quái gì, lão tử không muốn chết của ngươi, lão tử còn rất nhiều việc chưa làm. Ninh Trường Sinh nói. Ta cũng vậy, yên tâm, chúng ta đều sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống sót ra ngoài. Lâm Tiêu trầm giọng nói, trong tay lấy ra một ngọc phù, sờ vài cái, lại thu lại. Bụt, bụt. Hai người thân hình lướt nhanh, lao vút về một hướng. Tuy nhiên, chưa được bao lâu. Chương 2148, cao thủ đông đảo. Chương 2148, cao thủ đông đảo. Ầm ầm. Từng luồng khí tức cường đại xông thẳng lên trời, từ xa đến gần, nhanh chóng tiếp cận. Tên nhóc, giao truyền thừa ra đây, hôm nay ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Một tiếng quát lạnh vang lên, người nói chuyện chính là Vương Ngừng, phía sau hắn theo sau là một đám cao thủ vương gia. Truyền thừa là của Chu gia ta, ngươi một tiểu bối không có tư cách sở hữu, giao ra có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Người nói chuyện là một lão giả phát phì bộ vệ, mặt đầy thịt ngang, hung quang lộ rõ, chính là lao tổ của Chu gia, Chu Hải. Hai vị nguyên anh cảnh, không, hẳn phải nói là hai vị nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, dẫn dắt con cháu gia tộc của mình hung hãn kéo đến, sát khí đằng đằng. Cháy mau. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh không dám chậm trễ, quay người phi chạy. Với thực lực hiện tại của họ, tùy tiện một cao thủ nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong đều có thể lấy mạng họ, căn bản không thể đánh, chỉ có thể chạy. Vương Ưng và Chu Hải thấy vậy, liền tăng tốc đuổi theo. Mặc dù Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đã chạy trốn với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không thể cắt đuôi đối phương. Và rất nhanh, không lâu sau, phía trước lại có tiếng nổ vang lên, không gian rung chuyển. Tên nhóc, các ngươi đừng hòng trốn thoát, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Người nói chuyện là một lão giả khí tức cường thịnh, khí tức nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, thể hiện rõ ràng người này là một vị lão tổ của Ngô gia. Đi, mau đi. Lâm Tiêu hai người sắc mặt biến đổi, đành phải lần nữa thay đổi hướng. Mà không lâu sau, phía trước lại bị lão tổ Vương gia chặn lại. Ba luồng lực lượng vây chặn lại, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh chỉ còn lại con đường cuối cùng, tuy nhiên họ còn chưa đi được bao lâu, lại bị những người truy sát Ninh Trường Sinh chặn lại. Những người này là cao thủ của Đái gia, một trong bát đại gia tộc, do lão tổ Đái gia dẫn đầu truy sát đến. Đến đây, bốn phía đều bị chặn đứng, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh không còn đường nào để đi. Đáng chết, liều thôi. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh nhìn nhau, dù là trong tình cảnh tuyệt vọng này, họ cũng không có ý định bỏ cuộc, lợi dụng vòng vây còn chưa siết chặt, đạp chân một cái, trực tiếp lao vút về một hướng. Tìm chết. Đái Thiên Lai hai mắt khẽ híp lại, sát cơ lóe lên, đối phương lại chọn đột phá từ phía hắn, rõ ràng là cảm thấy thực lực của hắn yếu nhất, không khỏi trong lòng nổi giận, trực tiếp khí tức bùng nổ, một trường đánh ra. Chấn Thiên Huyết Ấn, Đại Thiên Kiếm Trận, Diệt Tiên Kiếm Chỉ, Vô Tình Kiếm. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đều bùng nổ toàn lực, thi triển ra các tuyệt học của mình. Bút. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bạo phát sóng khí cuồn cuộn, cuồn cuộn như thủy triều, càn quét ra ngoài, hư không chấn động dữ dội. Bình bình bình. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh lùi mạnh về phía sau, khóe miệng rớm máu. Cho ta chết. Truyền thừa là của ta. Đại Thiên Lai quát lớn, trong mắt lạnh lẽo lóe lên, thân hình thoát cái, áp sát đến, lại một trường đánh ra. Xoẹt. Thế nhưng ngay lúc này, không gian phía sau hắn đột nhiên bị xé rách, một đạo bạch mang chợt hiện, chính là Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch ôm một đống thần phạt chi mâu, khí tức bùng nổ, trực tiếp ném ra. Bị đánh út bất ngờ, Đái Thiên Lai căn bản không ngờ, lại có người đánh lén, năm cây thần phạt chi mâu đều đánh trúng hắn, năm tầng phong ấn trận pháp bám vào người hắn. Tuy nhiên, Đái Thiên Lai dù sao cũng là nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, nội tình ở đó, giữa lúc khí tức bùng nổ, lại trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp, năm tầng trận pháp đồng thời nổ tung. Điều trùng tiểu kỹ, cũng muốn đối phó ta, đúng là ngây thơ mà. Đái Thiên Lai khinh thường cười một tiếng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhíu mày, vội vàng quay đầu. Bụt. Một đạo huyết quang bắn mạnh đến, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Tiêu chưa từng nghĩ rằng thần phạt chi ấn có thể phong ấn được Đái Thiên Lai, điều hắn cần chỉ là khoảng thời gian nửa hơi thở ngắn ngủi đó, để có thể tiếp cận và ủ mưu một chiêu này. Không tự lượng sức, Đái Thiên Lai không hề để tâm, giữa lúc khí tức bùng nổ, một trường đánh ra. Hầu như cùng lúc, Lâm Tiêu một trường đánh ra, giữa lòng bàn tay, một đoàn quang cầu băng lam chói mắt. Bụt. Một tiếng nổ mạnh, nổ tung sóng năng lượng mãnh liệt, càn quét hư không, kình khí lan tràn. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu lùi mạnh về phía sau, tuy nhiên lúc này, Đái Thiên Lai tuy không lùi một bước, nhưng lại rất khó chịu. Đáng chết, sao lại thế này? Lúc này, Đái Thiên Lai chỉ cảm thấy trong cơ thể một luồng hàn lưu lan tràn, kinh mạch bị đóng băng, linh nguyên ngưng trệ không thông, thậm chí lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy từng tia hàn ý sát, vô tình kiếm. Ngay lúc này, Linh Trường Sinh quả quyết ra tay, kiếm ý xông thẳng lên trời, người kiếm hợp nhất, chém về phía Đái Thiên Lai. Đáng chết, đừng tưởng rằng như vậy, ta liền không đối phó được các ngươi. Bị tiểu bối tính kế, khiến Đái Thiên Lai giận dữ, trong tiếng gầm hét, lại một trường đánh ra. Tuy nhiên, vì hàn khí không thể nâng cao bao nhiêu linh nguyên, một trường này của hắn uy lực giảm sút đáng kể. Bút. Một tiếng nổ mạnh, Linh Trường Sinh và Đái Thiên Lai đồng thời lùi mạnh. Ầm. Ngay lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu đạp chân một cái, lao nhanh đến, trước tiên một tay kéo Đinh Trường Sinh đang lùi lại, đưa hắn vào hắc tháp, tiếp đó, đột nhập đến trước mặt Đái Thiên Lai, trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất. Chấn Thiên Huyết Ấn. Trong tiếng bạo hống, Lâm Tiêu huyết mạch bạo phát, trên đỉnh đầu chiến thần huyết mạch sáng chói mắt, trong tay chiến thần ấn lóe lên, theo hắn một trường đánh ra, lực lượng huyết mạch quần quật ngưng tụ, hóa thành một đạo huyết sắc trường ấn, trung tâm trường ấn có một đồ án đao kiếm giao nhau, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Chương 2149, nguy cơ. Chương 2149, nguy cơ. Lúc này, Đái Thiên Lai vẫn đang trong quá trình lùi mạnh, thấy Lâm Tiêu lao đến, hắn vội vàng chống đỡ. Bút. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, vang vọng khắp nơi, khoảnh khắc tiếp theo, Đái Thiên Lai trực tiếp bị đánh bay. Ầm. Đạp chân một cái, Lâm Tiêu thừa cơ đột phá vòng đây, lao vút đi. Bút. Tiểu Bạch thân hình thoát cái, lao về phía Lâm Tiêu, tiến vào hắc tháp, chặn hắn lại. Mọi người thấy vậy, đều nhao nhao bùng nổ tấn công. Tuy nhiên, sức phòng ngự của hắc tháp kinh người, trực tiếp bỏ qua mọi đòn tấn công, lao thẳng về phía trước, trực tiếp xông ra khỏi vòng đây, trên đường đi còn có một số con cháu đái ra, trực tiếp bị hắc tháp đấm nát. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu xuất hiện bên ngoài tháp, hắc tháp chìm vào giữa lông mày hắn. Quay đầu nhìn lại, hắn đã khó khăn xông ra khỏi vòng đây, nhưng những người kia vẫn điên cuồng đuổi theo. Lâm Tiêu không dám chậm trễ một chút nào, thân hình thoát cái, liều mạng lao trốn về phía xa. Truy. 5-600 đạo khí tức đuổi theo sát. Đáng chết, tên nhóc, ta sẽ lột da ngươi. Đái Thiên Lai giận dữ gầm lên, trong tình huống này, hắn lại bị đối phương thoát khỏi, bị đối phương tính kế, khiến hắn cảm thấy mất mặt, hắn phải tự tay giết chết Lâm Tiêu mới có thể hạ giận. Phía sau, hàng trăm đạo khí tức đuổi giết đến, trong đó không thiếu một số cao thủ nguyên hải cảnh ngũ, lục trọng, nhất thời, dường như có ngàn quân vạn mã đang phi nước đại phía sau, cảm giác áp bức đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy, không gian không ngừng run rẩy. Nói thật, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu bị nhiều người truy sát đến vậy, nếu đổi lại là một võ giả bình thường, với trận thế lớn như vậy, khí thế này, e rằng đã sợ chết khiếp rồi. Bụt. Lâm Tiêu tăng tốc hết cỡ, không dám dừng lại một chút nào, nhưng dù vậy, vẫn liên tục bị một số cao thủ tiếp cận, hắn đã bị thương, cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cuối cùng, khoảng vài phút sau, tốc độ của Lâm Tiêu ngày càng chậm, và ngay lúc này, một bóng người thừa cơ đuổi kịp hắn, chính là lao tổ Chu gia, Chu Hải. Đi chết đi. Một tiếng quát lớn, Chu Hải trực tiếp một quyền đánh ra. Lực lượng huyết mạch đã biến mất của hắn, căn bản không có sức chống cự, bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành phải tế ra hắc tháp để chống đỡ. Bút. Một tiếng nổ mạnh, hắc tháp và Lâm Tiêu đồng thời bị đánh bay, mặc dù hắc tháp đã chặn được phần lớn đòn tấn công, nhưng dưới sự va chạm của hắc tháp, Lâm Tiêu vẫn thổ huyết lùi mạnh. Nhưng trong quá trình này, Lâm Tiêu luôn chết chóc nắm chặt hắc tháp, đây là phòng tuyến cuối cùng của hắn. Giết ngươi, bảo vật động thiên này cũng là của ta. Chu Hải cười lạnh, lại một quyền đánh ra. Bút. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi lớn, Lâm Tiêu và hắc tháp đột nhiên rơi xuống đất, vừa vặn đập vào một tung lũng. Đùng. Mặt đất rung chuyển kịch liệt, bụi bặm bay mù mịt, tạo thành một cái hố sâu. A. Dưới hố, Lâm Tiêu gào thét, dùng hết sức lực cuối cùng thu hồi hắc tháp, chống đỡ bò ra khỏi hố sâu. Lúc này hắn, toàn thân máu me đồng địa, quần áo rách nát, trông vô cùng thảm hại. Không chỉ hắn, mạng sống của Ninh Trường Sinh cũng gắn liền với hắn, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, không thể bỏ cuộc. Thân thể lảo đảo chạy vào trong thung lũng, Lâm Tiêu loạn choạng, miệng không ngừng trào máu, tầm nhìn trước mắt ngày càng mở đi. Và phía trên, từng luồng khí tức cường hãn xuất hiện, khoảnh khắc này, hắn đã rơi vào tuyệt cảnh. Lâm Tiêu từ trong nhẫn chữ vật, sờ ra một ngọc phù, đang định bóp nát. Chương 2150, đã hòa rồi. Chương 2150, đã hòa rồi chỗ này. Đột nhiên, một âm thanh vang lên, tựa hồ là một giọng nói có chút quen thuộc. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kéo hắn đi, giây tiếp theo, trước mắt chìm vào bóng tối. Mà phía trên, các võ giả của mấy đại gia tộc đều vây quanh phía trên, từ trên cao nhìn xuống. Đợi khói bụi tan hết, phía dưới là một cái hố sâu, nhưng giờ phút này trong hố lại trống rỗng, chỉ còn lại vệt máu loang lổ.
Cái gì?
Mọi người đều sững sờ, bọn họ rõ ràng đã canh giữ cả phía trước và phía sau thung lũng, không hề có ai đi ra, nhưng Lâm Tiêu tại sao lại biến mất không thấy tăm hơi?
Không thể nào.
Chu Hải thân hình lóe lên, rơi xuống thung lũng, đi tới đi lui quanh cái hố sâu, ngoại trừ một ít vệt máu lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Làm sao có thể bằng không biến mất?
Chuyện này không thể nào.
Vương Ưng cũng hạ xuống quan sát bốn phía, nhưng lại không có chút manh mối nào, một người cứ thế mà bằng không biến mất, không để lại chút dấu vết, chuyện này làm sao có thể? Hắn nhất định là đang ẩn nấp ở gần đây, ta không tin hắn còn có thể lên trời xuống đất không thành, mau đi tìm. Đái Thiên Lai quát lớn, đái gia đệ tử nhao nhao tản ra, cầm chặt bàn, bốn phía tìm kiếm. Phong tỏa khu vực này, đi tìm người. Các gia tộc khác cũng lần lượt phái con em của mình ra, tìm kiếm quanh đó. Không thể nào bằng không biến mất, nhất định có nguyên nhân gì đó. Chu Hải nhìn mảnh thung lũng này, cảm thấy điểm đáng ngờ có thể nằm ở đây, nhưng hắn đi khắp trong ngoài thung lũng, trên dưới đều đã dò xét, cũng không phát hiện ra điều gì, đành tạm thời lui sang một bên, chờ đợi tin tức của người khác. Mà các võ giả của gia tộc khác cũng đang tìm kiếm quanh đây, nếu không có tình hình gì, liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cuối cùng cũng khôi phục một tia ý thức, chậm rãi mở mắt, "Ta còn sống sao?"
"Ngươi tỉnh rồi."
Lúc này, một âm thanh vang lên, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt hắn, đó là một hắc bào nữ tử.
"Là ngươi?"
Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, từ từ chống người đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, Ninh Trường Sinh, Tiểu Bạch đều ở bên cạnh hắn, ngoài ra, còn có một nhóm người của Thiên Ma Cốc.
"Lâm Tiêu, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, dọa ta sợ muốn chết."
"Ta liền biết, tiểu tử ngươi mệnh lớn."
Ninh Trường Sinh cười nói.
"Vương ông."
Tiểu Bạch kêu hai tiếng, quanh Lâm Tiêu xoay vòng.
"Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đây là đâu?
Ta làm sao lại xuất hiện ở đây?
Mọi người đều chết rồi sao?"
Nhất thời, Lâm Tiêu một đầu mờ mịt, chỉ mơ hồ nhớ được, hắn đang muốn bóp nát miếng ngọc phù mà phụ thân đưa cho hắn, sau đó, liền mất đi ý thức. Nhìn lại bốn phía, bị một mảnh hỗn độn quang mang bao phủ, tựa hồ là một phương không gian được tách riêng ra, vô cùng kỳ lạ.
"Ngươi không chết, là bổn tiểu thư đã cứu ngươi."
Hắc bảo nữ tử nói.
"Ngươi cứu ta?"
Lâm Tiêu ánh mắt khẽ chuyển, lúc này mới nhớ lại, trước khi hắn hôn mê, dường như đã nghe thấy một âm thanh.
"Không có gì, không cần cảm ơn ta."
Hắc bảo nữ tử đạm tiếng nói.
"Ha, lần trước ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, cảm ơn ngươi, ngươi nghĩ nhiều rồi đó."
Lâm Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng.
Hắc bảo nữ tử sắc mặt cứng đờ, lần trước là ngoài ý muốn, ta cũng không có cách nào khác, hơn nữa, ngươi bây giờ không phải là không sao sao, ta hiện tại cứu ngươi một lần, chúng ta coi như đã hòa rồi.
"Nói đúng lắm, đã hòa rồi, chúng ta thanh toán rõ ràng, ai cũng không nợ ai." Lâm Tiêu đạm mặt nói, "Hiện tại, ta muốn rời đi." Thật ra mà nói, đối với Hắc Bảo nữ tử này, ấn tượng của hắn cũng không tốt lắm. Một mặt, bọn họ là người của Thiên Ma Cốc, cùng Vạn Huyết Tông là thế lực đối địch, mặt khác, trước đó, hắn thiếu chút nữa bị đối phương hại chết, may mắn thay hắn có một tấm Thiên Lý Thiểm Thân Phù mới thoát được một kiếp, cho nên, hắn đối với đối phương thật sự không có hảo cảm gì. Ai biết được, đối phương cứu hắn, có ý đồ gì khác không? Dù sao lòng người khó dò, lòng đề phòng người khác không thể không có, trên người hắn lại có ba phần truyền thừa, bên ngoài một đám người truy sát hắn, chẳng phải là vì cái này sao?
"Ngươi đây là thái độ gì vậy hả? Ta đây đã cứu ngươi đó."
Hắc bảo nữ tử bất mãn nói, "Không nói lời cảm ơn thì thôi đi, sớm biết ngươi thái độ như thế này, ta đã không nên cứu ngươi, để ngươi chết bên ngoài cho xong."
Một bên, Linh Trường Sinh thấy vậy, không khỏi gãi gãi đầu, xem ra hai người này quen biết, hơn nữa còn xảy ra một vài chuyện không vui, lúc như thế này, hắn vẫn là không thích hợp xen một vào.
Lâm Tiêu không để ý, đạm tiếng nói, "Ta muốn rời khỏi đây, làm sao rời đi?"
"Ha, ngươi muốn tìm chết thì đi đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bên ngoài hiện tại, những người đó đều đang tìm ngươi." Nam tử hán đại trợ phu, nói 102, "Ngươi có gan thì cứ đi ra."
Nói xong, Hắc bảo nữ tử tùy ý điểm một cái, lập tức, hỗn độn quang mạc xung quanh run lên, quang mang tan đi, lộ ra cảnh tượng bên ngoài. Lúc này, vị trí bọn họ đang ở chính là bên trong thung lũng, mà bên ngoài, rất nhiều võ giả đều đang bay lượn khắp nơi, tìm kiếm.
Đây là, Lâm Tiêu không khỏi giật mình, hắn không ngờ, nơi này lại chính là vị trí thung lũng, vậy tại sao những người đó lại không nhìn thấy hắn?
"Sao nào, ngươi không phải nói muốn đi ra sao? Đi đi, tự nhiên."
Hắc bảo nữ tử đưa tay ra.
"Đây là đâu?" Lâm Tiêu không khỏi hỏi.
"Lâm Tiêu, nơi này là một mảnh không gian khác." Ninh Trường Sinh đi tới, giải thích, "Là thượng quan cô nương đã cứu chúng ta, nàng ấy đã dùng một kiện pháp bảo tạo ra kết giới, cách biệt không gian chúng ta đang ở với không gian bên ngoài, cho nên những người đó không nhìn thấy chúng ta."
"Thật sự có chuyện như vậy?
Quả thật chưa từng thấy qua."
Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc thốt lên.
"Hừ, chuyện ngươi chưa từng thấy qua còn nhiều lắm, ngươi vừa nãy không phải nói muốn đi ra sao? Đi đi."
Hắc bảo nữ tử nói.
Chương 2151, hảo nam tử không đấu với nữ nhân. Chương 2151, hảo nam tử không đấu với nữ nhân. Sư muội, dù sao thì trước đó là chúng ta có lỗi với người ta trước, chuyện vừa rồi đừng quá để ý.
Lúc này, nam tử cao gầy đi tới, giảng hòa nói.
"Vương ông."
Lúc này, Tiểu Bạch chạy tới, quanh chân Hắc bảo nữ tử xoay mấy vòng, định ngọt rủi rủi ống của nàng.
"Tiểu Bạch." Hắc bảo nữ tử mỉm cười nhẹ, ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Bạch lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
"Sao nào, ngươi cũng cầu tình cho hắn sao? Thật không biết, tên gia hỏa như vậy, làm sao lại có được sủng vật đáng yêu như ngươi? Hay là, ngươi rời bỏ hắn, đi theo ta đi, thế nào, ngươi muốn ăn gì ta đều sẽ cho đủ."
"Vương ông."
Tiểu Bạch kêu hai tiếng, giống như cầu khẩn cọ cọ má Hắc bảo nữ tử.
"Thôi được rồi, nể mặt ngươi cầu tình cho hắn, ta liền đại nhân đại lượng, không chấp nhận nữa. Nói xong, Hắc Bảo nữ tử lấy ra một ít linh thảo cho Tiểu Bạch ăn, Tiểu Bạch ăn đến ngon lành, nằm trong lòng Hắc Bảo nữ tử, vẻ mặt hưởng thụ. Ta hôn mê bao lâu rồi? Lâm Tiêu hỏi. Hắn biết, tình huống hiện tại hắn không thể ra ngoài chính là chết. Một ngày một đêm rồi, Linh Trường Sinh vừa định nói, Hắc Bảo nữ tử lại mở miệng trước, không ngờ vết thương của ngươi hồi phục nhanh như vậy, ngoài nhục thân của ngươi ra, hẳn là cũng có liên quan đến huyết mạch của ngươi đi. À đúng rồi, ngươi không phải nói muốn đi ra sao? Sao lại không đi nữa? Hắc Bảo nữ tử hỏi ngược lại, nàng cũng không phải nhất định phải ép Lâm Tiêu ra ngoài, chỉ là muốn chiếm chút lời nói, nữ nhân mà, luôn thích so đo tính toán. Nếu như ta đi ra ngoài, chẳng phải sẽ làm bại lộ nơi này, cũng sẽ liên lụy các ngươi, cho nên, vì an nguy của mọi người, ta quyết định tạm thời không ra ngoài. Ừm. Lâm Tiêu mặt mày nghiêm túc nói, đối với lời biện bạch này của mình, vô cùng hài lòng, hắn cũng không phải là đồ ngốc, sẽ không hành động theo cảm tính, bất luận trong tình huống nào, tính mạng là quan trọng nhất. Nghe vậy, Hắc Bảo nữ tử âm thầm cắn răng, thử, nói năng đường hoàng, toàn là cớ, đáng ghét. Đáng tiếc, nàng cũng không có cách nào phản bác đối phương, khiến nàng có một cảm giác, có sức mà không dùng được. Được rồi, mọi người trước tiên dưỡng thương đi, nam tử cao gầy đi tới, nói, làm quen một chút, tại hạ Chu Viễn, đó là sư muội của ta, thượng quan Chỉ Yên. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ôm quyền, nhìn Hắc Bảo nữ tử một cái, người sau chỉ liếc hắn một cái, liền quay người đi, ôm Tiểu Bạch sang một bên chơi đùa. Sư muội này của ta, ngày thường tùy hứng quen rồi, ngươi đừng quá để ý. Chu Viễn bất đắc dĩ cười nói, không sao. Lâm Tiêu lễ phép mỉm cười, trong lòng thầm nói một câu, hảo nam tử bất cân nữ đấu. Không biết không gian này có thể tồn tại bao lâu? Lâm Tiêu hỏi. Khoảng nửa tháng, nhưng trước khi các ngươi đến, chúng ta đã trốn ở đây 7 ngày, nghĩa là còn lại 8 ngày thời gian. Chu Viễn nói, ước chừng lúc đó những người này đều đã rời đi, đến lúc đó chúng ta ra ngoài cũng không muộn. Ừm, bất luận thế nào, vẫn đa tạ các ngươi đã cứu giúp. Lâm Tiêu gật đầu, một lần nữa thi lễ, sự đề phòng trong lòng cũng mất đi vài phần. Mặc dù nói thế lực bọn họ thuộc về là đối địch, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định là đối địch. Tuy Chu Viễn không hỏi thân phận của hắn, nhưng đối phương hẳn là cũng có chút suy đoán, chỉ là mọi người đều cố ý tránh né đề tài này mà thôi. Vì đối phương đều rất thân thiện, hắn cũng không cần thiết cứ phải phân định rõ ràng, tỏ ra không gần gũi. 8 ngày thời gian gần đủ để ta đột phá rồi. Lâm Tiêu khẽ nói, rồi lập tức bắt đầu liệu thương. Nửa ngày sau, thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó, hắn tiến vào trong hắc tháp tu luyện. Trước đó, đối mặt với sự truy sát của nhiều cao thủ, hắn cũng là may mắn mới sống sót. Hắn cũng đã nhìn rõ được khoảng cách với những cao thủ chân chính kia. Việc cấp bách hiện nay, phải nhanh chóng để cao tu vi, nếu không tình hình vẫn không thể lạc quan. Dù sao, hắn cũng không thể trốn ở đây cả đời. Dưới sự hỗ trợ của Ngộ Đạo tiểu thụ, hỏa chi bổn nguyên của Lâm Tiêu đang nhanh chóng tăng lên. 5 ngày sau, hỏa chi ý cảnh đột phá đến nhập môn hậu kỳ. Đến đây, tu vi cũng có thể tiếp tục tăng lên. Tên gia hỏa kia, có mấy ngày thời gian mà thôi, còn chạy đi tu luyện, có ích lợi gì chứ? Ngoài hắc tháp, thượng quan Chỉ Yên nhìn hắc tháp đang lơ lửng, không để ý, đáng lẽ đánh không lại, vẫn là đánh không lại. Đương nhiên, mấy ngày nay, nàng cũng không nhàn rỗi, đã cẩn thận kiểm tra một lượt truyền thừa của Hắc Kim Kiếm Thánh, kết quả khiến nàng có chút thất vọng là, ngoại trừ một bộ kiếm quyết, những thứ khác cái gì cũng không có. Đương nhiên, thần cấp kiếm quyết là thứ rất khó có được, nhưng nàng hiện tại cũng không thể tu luyện. Mà Ninh Trường Sinh cũng đang thăng ngộ, truyền thừa hắn nhận được là truyền thừa của Luân Hải Kiếm Thánh. Ninh Trường Sinh, lĩnh ngộ chính là thủy chi bổn nguyên, vừa vặn thích hợp tu tập kiếm quyết của Luân Hải Kiếm Thánh. Luân Hải Kiếm Quyết chỉ là mặc cho hắn vò đầu bứt tai, cũng là khó có thể học được một chút ra lông, đành phải bỏ cuộc. Thần cấp kiếm quyết đối với võ giả nguyên anh cảnh mà nói, với tu vi hiện tại của hắn vẫn còn xa mới đủ. Đương nhiên, nếu như có thể để cao kiếm ý thêm một đoạn, có lẽ sẽ có một chút cơ hội. Nói đến đây, 5 phần truyền thừa trong di tích này lại đều ở chỗ bọn họ. Lâm Tiêu 3 phần, Linh Trường Sinh và Thượng Quan Chỉ Yên mỗi người 1 phần, ngược lại những người của 8 đại gia tộc kia một phần cũng không có. Chương 2152 gặp phải, chương 2152 gặp phải những người này đã đều đi rồi, chúng ta có thể ra ngoài. Thượng Quan Chỉ Yên quan sát bên ngoài một chút, nói: để cho chắc chắn, sư muội, hay là chờ thêm một lát đi. Dù sao cũng chỉ còn một ngày nữa, kết giới sẽ tự động biến mất. Nếu ngươi có nửa điểm sơ suất, cốc chủ sẽ không tha cho ta đâu. Chu Viễn nói: đúng vậy, sư muội, đợi thêm chút nữa đi. Các đệ tử Thiên Ma Cốc khác cũng nói: yên tâm đi, không sao đâu. Những người này đều đã đi rồi, có thể có chuyện gì chứ? Nếu các ngươi không yên tâm, ta sẽ ra ngoài thăm dò được trước. Thượng Quan Chỉ Yên nói: Thượng Quan cô đương, hay là vẫn cứ đợi chút đi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất, cẩn tác vô ưu. Linh Trường Sinh cũng khuyên đủ. Thượng Quan Chỉ Yên lắc đầu cười, các ngươi quá cẩn thận rồi, yên tâm đi, bản cô nương có bản lĩnh lớn lắm, ta ra ngoài dò thám một chút, lập tức sẽ quay về. Nói xong, cũng không nghe mọi người nói nữa, Thượng Quan Chỉ Yên trực tiếp bước ra khỏi cái giới. Ông, không gian run lên, khoảnh khắc tiếp theo, Thượng Quan Chỉ Yên xuất hiện bên ngoài thung lũng. Khi thở không khí trong lành bên ngoài, Thượng Quan Chỉ Yên không kìm được cảm thán, vẫn là bên ngoài tốt nhà, ở bên trong chật vật nửa tháng, muốn nổ tung rồi, thật thoải mái nha. Bút. Sau đó, Thượng Quan Chỉ Yên thân hình lóe lên, bay lên trên thung lũng, nhìn quanh khắp nơi, quả nhiên không có một bóng người nào. Ông. Ngay lúc này, không gian run lên, một đạo thân ảnh bay ra. Sư Minh, sao huynh cũng ra ngoài rồi? Thượng Quan Chỉ Yên quay người, nói: ta không yên tâm về ngươi, cùng đi đi. Chu Viễn nói: được rồi, vậy chúng ta đi thăm dò xung quanh một chút, nếu không có vấn đề gì, thì gọi mọi người cùng ra ngoài. Nói xong, thượng quan chỉ liên kết một thủ ấn, rất nhanh, toàn thân nàng bị một đoàn hắc vụ quấn quanh, cả người liền hóa thành một làn khói đen, thoát ẩn thoát hiện, phiêu miểu bất định. Một bên khác, Chu Viễn cũng thi triển pháp quyết tương tự. Tiếp đó, hai người thân hình lóe lên, hướng về phía xa mà đi. Không lâu sau, hai người đã đi khắp mấy trăm dặm xung quanh, kết quả không có ai cả. Hiển nhiên, những người kia 89/10 là nghĩ rằng bọn họ đã không còn ở đây, cho nên cũng đều rời đi, đến những nơi khác tìm kiếm. Được rồi, có thể trở về thông báo mọi người an toàn rồi, chúng ta cùng nhau tìm cách tìm thấy lối ra, rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thượng quan chỉ yên nói. Được. Chu Viễn gật đầu, hai người đang định cùng nhau quay về. Suy. Ngay lúc này, đao mang sắc bén chém tới, trong nháy mắt bao trùm lấy hai người. Cẩn thận. Chu Viễn sắc mặt biến đổi, vội vàng hô to, đồng thời khí tức bùng phát, đánh ra mấy đạo hắc sát trường ấn. Hầu như cùng lúc đó, thượng quan chỉ yên cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ra tay. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, đao mang vỡ nát, kinh khí bắn ra bốn phía. Vút. Vút. Ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, người dẫn đầu chính là Chu Hồng. Ha ha, vẫn là lao tổ Thâm Nhu Biến Lự, biết các ngươi nhất định vẫn còn ẩn nấp ở đây, cho nên phái người mai phục canh giữ ở đây, không ngờ tới, thật sự đã đợi được các ngươi. Chu Hồng cười lớn, trên mặt tràn đầy sát khí. Không thể nào, ta rõ ràng đã dùng thiên ma thuật che giấu khí tức và tung tích, các ngươi làm sao có thể phát hiện ra chúng ta? Thượng quan chỉ yên nói. Ha, lão tổ của chúng ta chính là tu vi nguyên anh cảnh, sao có thể không có pháp bảo gì chứ? Chút tiểu xảo của các ngươi, căn bản không đủ để nhìn vào, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chu Hồng cười lạnh. Mà lúc này, thượng quan chỉ yên và Chu Viễn cũng đều biến trở lại thành hình người, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Mau đi thông báo lão tổ và đại ca ta, ở đây bắt được hai người. Chu Hồng nói. Vút. Mấy đạo thân ảnh lóe lên, rời khỏi nơi này. Hiển nhiên, trong mắt Chu Hồng, hai người thượng quan chỉ yên đã là vật trong túi. Thế nào, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể bớt chịu khổ sở ra thịt, nếu không, ta ra tay có thể không phân nặng nhẹ. Chu Hồng cười lạnh, rồi ánh mắt rơi vào trên người thượng quan chỉ yên. Không ngờ nhà còn có một mỹ nhân như vậy, nếu ngươi đồng ý làm tiểu thiếp của ta, phục thị ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tha cho cái đầu ngươi. Đi chết đi. Thượng quan chỉ yên mắt lạnh băng, tay nắm lại một thanh hắc sắc trường kiếm trong tay, cổ tay khẽ rung, mấy đạo hắc sắc kiếm khí bắn ra, chém về phía Chu Hồng. Ha, cố thủ chống cự, không biết tự lượng sức mình. Chu Hồng không thèm liếc mắt, khí tức bùng phát, một quyền đánh ra. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, kiếm khí vỡ nát. Vút. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh lóe lên rồi biến mất, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên chém tới. Cũng có chút bản lĩnh đó. Chu Hồng cười lạnh, miệng nói như vậy, lại đột nhiên bùng phát, một quyền đánh về phía trước. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, không gian chấn động, khoảnh khắc tiếp theo, Chu Hồng và Thượng quan Chỉ Yên đồng thời lùi lại, nhưng rõ ràng, Thượng quan Chỉ Yên lùi nhiều hơn. Nguyên Hải cảnh tâm trọng, lại có thể đánh lui ta, xem ra là thiên tài tuyệt thế của Thiên Ma cốc. Vừa hay, đợi ta bắt được ngươi, liền phế võ công của ngươi, để ngươi cả đời làm nô lệ của ta. Chu Hồng nghe răng cười, nụ cười tràn đầy âm lãnh. Nô lệ cái đầu ngươi, ngươi tìm chết. Thượng quan Chỉ Yên sắc mặt lạnh băng, khí tức bốc lên, một luồng hắc sắc khí tức quanh thân nàng lờ lờ, ánh mắt lóe lên lanh quang đen kịt, khiến nàng trông như một ma nữ. Rầm. Một đạo thân ảnh dưới chân đập mạnh, đột nhiên lao về phía Chu Hồng, chính là Chu Viễn. Dám đối với sư muội bất kính, ngươi tìm chết. Chu Viễn giận dữ quát, khí tức bùng phát, tay nắm chặt, một thanh chiến đao xuất hiện, trên thân đao ma khí quấn quanh, theo hắn một đao chém ra, một đạo hắc sắc đao mang dài mấy trăm mét, mạnh mẽ chém xuống. Đối mặt với một kích này của Chu Viễn, Chu Hồng không dám lơ là, khí tức bùng phát, tay nắm chặt, cũng lấy ra một thanh chiến đao, một đao chém ra. Chương 2153, tin ta chương 2153, tin ta ầm. Một tiếng nổ vang lên, không gian chấn động dữ dội, năng lượng bắn ra bốn phía. Lùi, lùi, lùi. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Hồng thân hình liên tục lùi lại, hai mắt nheo lại, khí tức thật mạnh, thực lực của ngươi hẳn là rất gần Nguyên Hải cảnh lục trọng rồi chứ? Bản thân Chu Hồng là tu vi Nguyên Hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng khí tức của đối phương lại mạnh hơn hắn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn nhiều, hẳn là còn chưa tới Nguyên Hải cảnh lục trọng. Giết. Chu Viễn không nói nhảm, thân hình lóe lên, lao về phía Chu Hồng. Sư muội, muội mau đi, nơi này ta ngăn cản bọn họ. Muốn đi thì cùng đi. Thượng quan chỉ yên nói. Ha, các ngươi đều đừng hòng đi, lên cho ta, bắt lấy bọn chúng. Chu Hồng vung tay lên. Ầm. Ầm. Mấy chục đạo khí tức đồng thời bùng phát, không thiếu cao thủ Nguyên Hải cảnh ngũ trọng đồng thời ra tay. Ban đầu Chu Viễn mạnh hơn Chu Hồng một chút, nhưng dưới sự vây công của mọi người, hắn khó mà chống cự, rơi vào thế hạ phòng, bị Chu Hồng thừa cơ áp chế, liên tục bại lui. Mà Thượng quan Chỉ Yên cũng vậy, hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, tình thế nguy cấp. Ha ha, vừa nãy ngươi không phải rất cản rỡ sao? Ngươi lại đây đi, đợi ta bắt được ngươi, liền đánh ngươi thành tàn phế. Sau đó trước mặt ngươi, hảo hảo yêu thương sư muội của ngươi. Hắc hắc. Chu Hồng cười lạnh lẽo, dưới sự phối hợp của những người khác, mãnh liệt tấn công Chu Viễn, đánh cho người sau không có chút sức chống cự nào. Mà Chu Viễn, dưới sự khiêu khích của Chu Hồng càng thêm tức giận, điên cuồng bùng phát, nhưng cho dù như vậy, vẫn không ngừng bị đánh lui, khiến hắn giận sôi lên, càng đánh càng nôn nóng, ngược lại càng thêm bị động. Đợi bắt được các ngươi, đến lúc đó, ta liền không tin tiểu tử kia không ra, đến lúc đó, tất cả chuyện thừa đều là của ta, là của Chu gia ta. Chu Hồng cười lạnh. Cùng lúc đó, trong hắc tháp, Lâm Tiêu vẫn đang tu luyện. Rắc, rắc, từng mảnh lớn nguyên thạch liên tục nổ tung, nguyên khí nồng đậm tràn ngập ra, tựa như một đoạn xương trắng, mà Lâm Tiêu thì đang vận chuyển thôn linh quyết, điên cuồng thôn phệ những nguyên khí này. Ầm. Đột nhiên, trên người Lâm Tiêu, một luồng khí tức cường hãn bốc lên, mạnh hơn trước rất nhiều, khoảnh khắc tiếp theo, luồng khí tức này lại bị hắn thu vào trong cơ thể. Nguyên hải cảnh tam trọng, cuối cùng cũng thành công rồi. Lâm Tiêu mở hai mắt, tinh quang rạng rỡ, đang định thừa thắng xông lên, tiếp tục đề cao. Đột nhiên, trong tâm cảnh truyền đến tiếng Tiểu Bạch cấp thiết gọi. Trong lòng có một dự cảm không lành, Lâm Tiêu lập tức rời khỏi hắc tháp, vừa ra ngoài, lại thấy Linh Trường Sinh và những người khác, lông mày nhíu chặt, dường như đang chuẩn bị ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Lâm Tiêu hỏi. Thượng quan cô nương và bọn họ gặp phải nguy hiểm. Linh Trường Sinh nói, nhanh chóng đem chuyện thượng quan Chỉ Yên và Chu Viễn ra ngoài thăm dò tình hình, kể cho Lâm Tiêu nghe. Lúc này, các đệ tử Thiên Ma cốc khác cũng một vẻ mặt lo lắng, đang muốn đi ra ngoài, lại bị Lâm Tiêu ngăn lại. Chờ một chút. Lâm Tiêu nói. Đợi cái gì? Sư muội và sư huynh bọn họ bây giờ rất nguy hiểm, ngươi không muốn đi thì ở lại, chúng ta nhất định phải đi. Đúng vậy, ngươi nếu sợ chết thì cứ ở lại, chúng ta không thể bỏ rơi đồng bạn. Đúng vậy, tránh ra, đừng ngăn cản chúng ta. Sớm biết như vậy, ban đầu sư muội đã không nên cứu ngươi. Những đệ tử Thiên Ma cốc này tưởng rằng Lâm Tiêu sợ chết, không cho bọn họ đi, nhao nhao lên tiếng quát mắng, trên mặt tràn đầy khinh bỉ. Một đám ngu ngốc, với thực lực của các ngươi, đi rồi cũng chỉ là chịu chết. Lâm Tiêu nghiêm giọng quát, khiến những đệ tử Thiên Ma cốc này lập tức sững sờ, sau đó lạnh lùng quét mắt nhìn những người này một cái, nếu muốn đi, cũng là ta đi. Nhất thời, những đệ tử Thiên Ma cốc này nghẹn lời, lúc này mới hiểu được, là bọn họ đã hiểu lầm Lâm Tiêu, không khỏi trên mặt nóng bừng. Lâm Tiêu, ta cũng đi. Linh Trường Sinh nói. Chúng ta cũng đi, muốn đi, mọi người cùng đi. Mọi người Thiên Ma cốc nói. Tất cả câm miệng cho ta. Lâm Tiêu quát mắng, quét mắt nhìn mọi người một cái, chúng ta là đi cứu người, không phải chịu chết, không phải người đi càng đông, cơ hội cứu người càng lớn, người càng nhiều, mục tiêu càng lớn, ngược lại càng dễ bị bại lộ, các ngươi đi rồi, cũng sẽ trở thành gánh nặng, ta một mình đi là đủ rồi. Ta cũng đi. Linh Trường Sinh nói. Ngươi không thể đi, phải ở lại đây, giúp ta trông chừng bọn họ, còn có Tiểu Bạch, nơi này, cần có một trụ cột ở đây, tất cả, giao cho ta. Lâm Tiêu nói. Nhưng mà, ngươi một mình, Linh Trường Sinh vẫn không yên tâm, đang nói, lại bị Lâm Tiêu cắt ngang, vẻ mặt kiên định nhìn hắn, Linh Minh, tin ta. Được rồi. Dưới sự kiên trì của Lâm Tiêu, Linh Trường Sinh cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn rất rõ ràng, trong tình huống này, điều hắn nên làm nhất là gì, hơn nữa, hắn cũng có lòng tin vào Lâm Tiêu, vào thời khắc then chốt nhất, tên gia hỏa này luôn có thể bùng phát ra tiềm lực kinh người, làm ra những chuyện ngoài ý muốn. Nhờ cả vào ngươi. Lâm Tiêu vô vô vai Ninh Trường Sinh, liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, rời khỏi hắc tháp. Vương vông. Tiểu Bạch còn muốn đi theo, lại bị Ninh Trường Sinh ôm lấy. Tiểu Bạch, nghe lời, hắn sẽ trở về. Tiểu Bạch lưu luyến kêu hai tiếng, hiển nhiên cũng biết Lâm Tiêu đi lần này nguy hiểm trùng trùng, nhưng nó vẫn ngoan ngoan gật đầu, cái đầu nhỏ cụp xuống, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Chương 2154, giao cho ta. Chương 2154, giao cho ta. Ta cũng muốn đi, bất luận thế nào, ta cũng muốn đi giúp đỡ. Cho dù ta thực lực không đủ, ta cũng không thể ngồi yên không quản. Mấy đệ tử Thiên Ma cốc nói, vừa nói, liền muốn rời đi. Vút. Linh Trường Sinh thân hình lóe lên, chắn trước mặt bọn họ, trầm giọng nói, muốn ra ngoài thì được, đánh thắng ta rồi nói. Miễn cho ra ngoài cũng chỉ là chịu chết, làm cái gánh nặng. Lập tức, mấy người sắc mặt có chút khó coi. Dầm. Sau khi rời khỏi hắc tháp, Lâm Tiêu dưới chân đạp mạnh, cực tốc rời đi. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được ba động chiến đấu, toàn tốc phi hành. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, Chu Viễn và Thượng Quan Chỉ Yên vẫn đang cố gắng chống cự, nhưng hai người đều đã bị thương, đặc biệt là Chu Viễn, một bên chống cự công kích của Chu Hồng và những người khác, một bên còn phải chiếu cố Thượng Quan Chỉ Yên, thương thế rất nặng, bị đánh cho liên tục hộc máu. Mà Thượng Quan Chỉ Yên, tình hình cũng không lạc quan, thương thế càng lúc càng nặng. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Chu Viễn hộc máu bay ngược. Đi chết đi. Chu Hồng bạo quát, khí tức bùng phát, một bước phóng tới, xuất hiện trước mặt Chu Viễn, lăng không một đao chém xuống. Chặn lại. Chu Viễn quát lớn, liều mạng chém ra một đao. Ầm. Hai đao gặp nhau, bùng nổ lên khí lãng bằng bạc, kình khí bắn ra điên cuồng, không gian chấn động dữ dội. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, Chu Viễn bị đá trúng ngực, hộc máu bay ngược, nặng nề ngã xuống đất. Chu Sư Minh. Thượng Quan Chỉ Yên sắc mặt biến đổi, ngay khi nàng phân thần, mấy đạo công kích đánh tới. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Thượng Quan Chỉ Yên cũng bị đánh bay, rơi xuống đất, nàng bất chấp thương thế, vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Viễn. Chu Sư Minh, huynh thế nào rồi? Thượng Quan Chỉ Yên sắc mặt khó coi nói, xin lỗi, là ta đã liên lụy mình, ta không nên ra ngoài. Xin lỗi. Không sao, ta không sao, muội. Muội mau đi, ta sẽ ngăn cản bọn họ. Nói xong, Chu Viễn liền muốn chống người đứng dậy, nhưng còn chưa ngồi dậy được, liền trực tiếp ngã ngửa ra đất, hôn mê bất tỉnh. Chu Sư Minh. Thượng Quan Chỉ Yên kéo cánh tay Chu Viễn, giọng nói bi thương. Tiểu mỹ nhân, theo ta đi, nếu không, hắn chính là kết cục của ngươi. Lúc này, Chu Hồng và những người khác hạ xuống, vây quanh Thượng Quan Chỉ Yên, Chu Hồng dâm đãng cười đi tới. Các người đám hôn đản này, ta muốn giết các ngươi. Thượng Quan Chỉ Yên sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong mắt sát cơ bạo trướng, chỉ thấy nàng hai tay kết một ấn quyết quỷ dị, hai ngón tay đột nhiên điểm về phía mi tâm. Lập tức, trên trán nàng, một ấn ký màu đen quỷ dị hiện ra. Ha ha, chỉ bằng ngươi, đời này cũng không thể báo thù được rồi, đợi ta phế ngươi, liền để ngươi hảo hảo thoải mái một chút. Hắc hắc. Chu Hồng cười lạnh leo đi tới, đại cục đã định, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Mà hắn dường như không chú ý tới, trong mắt Thượng Quan Chỉ Yên xuất hiện một chút đỏ thẫm như mũi kim. Khoảnh khắc tiếp theo, Thượng Quan Chỉ Yên đứng dậy, liền muốn lần nữa kết ấn. Suy. Ngay lúc này, tiếng xe gió chói tai vang lên, một đạo kiếm khí bay tới chém xuống.
Cái gì?
Chu Hồng thần sắc khẽ ngưng, dưới chân đạp mạnh, lùi về phía sau, mặt đất phía trước bị kiếm khí làm nổ tung, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Thượng quan Chỉ Yên.
Là ngươi?
Thấy người tới, Chu Hồng lập tức ánh mắt lạnh băng, sát cơ điên cuồng trào ra.
Xin lỗi, ta đến muộn rồi.
Phần còn lại, giao cho ta. Lâm Tiêu đội vàng lấy ra một viên đan dược, cho Chu Viện uống vào, đem hắn thu vào hắc tháp.
Không được, ta muốn tự tay giết bọn chúng.
Thượng quan Chỉ Yên lạnh lùng nói, liền muốn động thủ, lại bị Lâm Tiêu một tay túm lấy, trực tiếp đánh ngất xỉu, thu vào trong tháp.
Tiểu tử, ngươi dám động người của ta, ngươi tìm chết.
Lần trước là ngươi vận khí tốt, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát nữa, ngươi chắc chắn phải chết.
Chu Hồng lạnh giọng nói, khí tức bốc lên, không gian không ngừng ba động.
Đây cũng chính là điều ta muốn nói, lần này, ta nhất định sẽ giết ngươi.
Lâm Tiêu lạnh giọng nói, ngay khi nhìn thấy Chu Viễn trọng thương hôn mê, Chu Hồng trong mắt hắn đã là một người chết.
Hừ, khoác lác không biết xấu hổ, lần nào mà không phải ngươi chạy trốn trước, nếu không phải ngươi vận khí tốt, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này ngươi đừng hòng chạy thoát, giết ngươi, truyền thừa sẽ là của ta, còn có cả kiện động thiên bảo vật kia nữa.
Chu Hồng cười lạnh lẽo, mặt tràn đầy sát ý, nhị thiếu gia, chúng ta cùng nhau ra tay, giải quyết hắn.
Các đệ tử Chu gia khác nói,
không cần, đối phó hắn, ta một mình là đủ rồi.
Ầm.
Lời còn chưa dứt, Chu Hồng khí tức bùng phát, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Hắn muốn tranh thủ trước khi những người khác đến, nhanh chóng giết chết Lâm Tiêu, đến lúc đó, liền có thể một mình nuốt trọn động thiên bảo vật, tiện thể lại lấy đi một phần truyền thừa. Như vậy, công lao đều là của hắn, tương lai tranh đoạt vị trí gia chủ, đây sẽ là một lợi thế rất lớn của hắn.
Chết cho ta.
Trong chớp mắt, Chu Hồng đã lao đến trước mặt Lâm Tiêu, khí tức toàn khai, dốc hết toàn lực, một đao chém ra, hắn tự tin, dưới một đao này, đối phương không chết cũng trọng thương.
Kẻ vô tri không sợ hãi.
Lâm Tiêu lắc đầu, đứng yên tại chỗ, nhìn đao mang chém tới, hắn dưới chân đạp mạnh, khí tức đột nhiên bùng phát, trên đỉnh đầu, chiến thần huyết mạch ngưng tụ, khí tức bạo trướng.
Ong.
Ngay sau đó, kèm theo một tiếng kiếm minh vang vọng, mấy chục đạo kiếm quang xông thẳng lên trời.
Chương 2155, biểu sát chương 2155, biểu sát trạng.
Lâm Tiêu kẹp ngón tay như kiếm, hướng về phía trước điểm một cái.
Suy.
Tiếng khí bạo chói tai vang lên, mấy chục đạo kiếm quang xếp thành một hàng, bay ra chém xuống.
Ầm.
Dưới sự xung kích liên tục của phi kiếm, đao mang của Chu Hồng trực tiếp vỡ nát, kiếm quang sắc bén đột nhiên chém tới.
Cái gì?
Chu Hồng đại kinh thất sắc, không ngờ một kích toàn lực của hắn lại dễ dàng bị đối phương phá giải như vậy. Mắt thấy kiếm quang chém tới, hắn vội vàng dưới chân đạp mạnh, điên cuồng lùi về phía sau, đồng thời đại đao liên tục vung đẩy, chém ra đao mang chống đỡ.
Ầm,
ầm.
Một loạt tiếng nổ vang lên, đao mang liên tiếp vỡ nát, kinh khí bắn ra bốn phía.
Tuy nhiên kiếm quang quá mức cường thế, sắc bén vô song, đao mang mà Chu Hồng chém ra, căn bản không thể chống đỡ, liên tiếp vỡ nát, hắn còn chưa kịp chém ra đạo đao mang tiếp theo, kiếm quang đã chém tới.
Đáng chết.
Chu Hồng sắc mặt biến đổi, đội vàng vận chuyển nguyên khí khải giáp, đồng thời một đao chắn trước người.
Ầm,
ầm.
Từng đạo huyết sắc kiếm quang nhanh như tia chớp, liên tiếp chém trúng thân đao, hỏa tinh bắn ra, năng lượng bắn ra bốn phía.
Chỉ vài kiếm, Chu Hồng liền không thể chống đỡ, hộp máu bay ngược, đại đao tuột tay bay ra.
Kiếm quang tiếp tục chém tới, kiếm thế bức người, khiến Chu Hồng đồng tử co rụt lại.
Ầm,
ầm.
Phụt.
Mấy tiếng nổ vang lên, nguyên khí khải giáp nổ tung, ngay sau đó, từng đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua thân thể Chu Hồng, máu tươi bắn tung tóe.
Đột nhiên, thân thể Chu Hồng cứng đờ, giữa không trung, hắn cúi đầu, nhìn cái lỗ máu trên bụng, mặt đầy kinh hãi, khó có thể tin được.
Giờ phút này, hắn mới rõ ràng, khoảng cách giữa hắn và Lâm Tiêu lớn đến mức nào, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng lúc này, hối hận cũng đã muộn rồi, trong tuyệt vọng và không cam lòng, Chu Hồng vẫn lạc.
Trước sau, chỉ trong mấy hơi thở mà thôi.
Các đệ tử Chu gia khác xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.
Lại nhanh như vậy, Chu Hồng vừa nãy còn hào đoan đoan, ý khí phong phát, cứ thế mà chết rồi.
Suy,
suy.
Cho đến khi phi kiếm chém tới, đầu của mấy người ứng tiếng bay lên, những người này mới phản ứng lại, vội vàng điên cuồng bỏ chạy.
Mà Lâm Tiêu cũng không định truy sát bọn họ, xoay người liền muốn rời đi.
Đừng hòng chạy trốn.
Ầm.
Ngay lúc này, mấy chục đạo khí tức hướng về phía này tới, trong đó một đạo khí tức đặc biệt cường hãn cực tốc bay tới, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây.
Đây là một nam tử cao lớn, còn cường tráng hơn cả Chu Hồng, khổng võ hữu lực, có một thanh chiến đao, trông rất tinh hãn.
Chính là đại ca Chu gia, Chu Phong.
Khi Chu Phong nhìn thấy thi thể của Chu Hồng, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, trong mắt sát cơ điên cuồng lóe lên, nhìn về phía Lâm Tiêu, là ngươi đã giết nhị đệ của ta.
Ngươi nói xem.
Lâm Tiêu đạm tiếng nói.
Tìm chết.
Ầm.
Khí tức bùng phát, Chu Phong rút chiến đao ra, dưới chân đạp mạnh, người đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao mang rực rỡ, xé toạc không khí, chém về phía Lâm Tiêu.
Chạm.
Lâm Tiêu một ngón tay điểm ra, phi kiếm xếp thành một hàng, bay ra chém xuống.
Ầm.
Ầm.
Tiếng nổ không ngừng, đao mang và kiếm quang gặp nhau, từng đạo kiếm quang không ngừng bị đánh bay, hỏa hoa bắn ra, kinh khí tứ tán, trong chớp mắt, mười mấy đạo kiếm quang liền bị trấn khai.
Phá cho ta.
Chu Phong gầm lên, khí tức tăng gọn, đao mang thế như bồ lôi, một kích xuyên qua, đem tất cả phi kiếm từng cái đánh bay.
Bút.
Thế nhưng ngay lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong tay một đoàn quang đoàn màu xanh băng lóe sáng chói mắt, sau đó đột nhiên một trường đánh ra.
Băng diễm hoàn.
Liệt không chạm.
Chu Phong quát lớn, một đao chém ra, trực tiếp chém trúng băng diễm hoàn.
Ầm.
Một tiếng nổ vang dội, không gian chấn động dữ dội, năng lượng cuộn cuộn, quét sạch ra. Lùi, lùi, lùi. Chu Phong thân hình liên tục lùi lại, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, ôm lấy ngực, đáng chết, sao lại thế này? Giết. Lâm Tiêu thừa thế xuất kích, kiếm chỉ quét ngang, phi kiếm quần quật bay ra, từ bốn phương tám hướng, chém về phía Chu Phong. Phá cho ta. Chu Phong gầm lên giận dữ, khí tức bùng phát, chiến đao liên tục vung dậy, chống đỡ những phi kiếm này. Tuy nhiên, lúc này trong cơ thể hắn bị hàn khí xâm nhập, linh mạch bị ảnh hưởng, tốc độ vận chuyển linh nguyên chậm lại, uy lực công kích cũng giảm xuống. Theo kiếm quang của vũ, công thế tấn mãnh, Chu Phong dần dần không thể chống đỡ, liên tiếp bại lui. Lên. Các đệ tử Chu gia khác nhau nhau bùng phát, xông lên giúp đỡ. Huyết chiến cùng tiêu. Ầm. Một tiếng bạo quát, khí tức trên người Lâm Tiêu lại lần nữa bạo trướng, toàn thân huyết quang lóe lên, kim mâu rực rỡ, tựa như một tôn ngục huyết ma thần. Chấn tiên huyết ấn. Lâm Tiêu một trường bành sát ra, trực tiếp thi triển chấn tiên huyết ấn. Không tốt, mau rút lui. Áp lực khủng bố quét tới, khiến sắc mặt mọi người lại biến, căn bản không dám đón đỡ, nhao nhao tối lui. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng nổ vang trời, mười mấy đệ tử Chu gia tại chỗ bạo liệt, máu thịt văng tung tóe, những người khác cũng bị trưởng lực chấn khai, hộp máu bay ngược. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, bùng phát toàn lực, đã có thể đánh chết nguyên hải cảnh lục trọng, những người này đương nhiên không đỡ được huyết mạch võ kỹ của hắn. Rầm. Dưới chân đạp mạnh, Lâm Tiêu trực tiếp lao về phía Chu Phong. Lúc này, Chu Phong bị phi kiếm áp chế, liên tục lùi lại, ngay lúc này, một vệt huyết quang chợt hiện ra trước mặt hắn, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo huyết sắc trường ấn đột nhiên bao trùm lấy hắn. Lập tức, Chu Phong đồng tử co rụt lại, áp lực của trường này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, toàn thân lông tơ dựng ngược, không dám lơ là, liều mạng bùng phát toàn lực chống đỡ. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, công kích của Chu Phong trong nháy mắt tan biến. Phụt. Điên cuồng phun ra một ngụm máu lớn, Chu Phong trực tiếp bị đánh bay, lùi về phía sau, mà lúc này, trường lực đáng sợ tiếp tục bao trùm tới, mắt thấy muốn xé rách hắn. Chương 2156, an tâm mà đi đi chương 2156, an tâm mà đi đi dừng tay. Ầm. Mấy đạo khí tức cường hãn cực tốc lướt tới, trong nháy mắt xuất hiện ở đây, người đứng đầu là một lão giả, chính là Chu gia lão tổ, Chu Hải. Chỉ thấy Chu Hải dưới chân đạp mạnh, bạo lướt ra, trên đường đi, hắn một quyền đánh ra. Kinh quyền cuồng mãnh, xuyên thấu hư không, oanh kích vào trường ấn. Ầm. Một tiếng nổ vang, quyền mang và trường ấn đồng thời vỡ nát, giấy lên cuồng bạo năng lượng sóng lớn, quét sạch tứ phương, không gian chấn động dữ dội. Phụt. Bị tinh khí cường đại đánh bay, Chu Phong lần nữa hộp máu điên cuồng lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn bảo toàn được tính mạng. Vút. Chu Hải thân hình lóe lên, liền muốn đi đỡ Chu Phong. Thế nhưng lúc này, một đạo thân ảnh lóe lên rồi biến mất, nhanh hơn hắn một bước bắt lấy Chu Phong. Vung hắn ra. Chu Hải lạnh giọng nói, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, nếu không, ta đảm bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Lao giả, bảo tất cả người của các ngươi lùi ra, bao gồm cả ngươi, nếu không, hắn lập tức sẽ mất mạng. Lâm Tiêu bóp lấy cổ Chu Phong, Chu Phong lúc này, thân mang trọng thương, ý thức đều có chút mơ hồ, tựa như một con gà con yếu ớt, bị Lâm Tiêu nắm trong tay. Lao tổ, cứu, cứu ta. Chu Phong yếu ớt thốt ra mấy chữ. Còn không mau đi. Lâm Tiêu quát, sức lực trên tay tăng thêm, thật muốn ta giết hắn sao? Hôn trướng. Ngươi dám uy hiếp ta. Chu Hải gầm lên giận dữ. Rắc. A. Một tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay của Chu Phong trực tiếp bị Lâm Tiêu bật gãy, đau đến mức hắn nhất thời ngược lại tỉnh táo thêm vài phần, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu không rút lui nữa, ta bật gãy chính là đầu của hắn. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Đáng chết. Chu Hải chết chầm chầm nhìn Lâm Tiêu, trong mắt lửa giận điên cuồng trào ra, nghĩ đến hắn là một cường giả nguyên anh cảnh, lại bị một tiểu bối uy hiếp, khiến hắn giận dữ không thôi. Nhưng tính mạng của Chu Phong dù sao cũng nằm trong tay đối phương. Hơn nữa, Chu gia ba huynh đệ chỉ còn lại Chu Phong, nếu như ngay cả hắn cũng chết đi, Chu gia cũng liền hoàn toàn không có người kế nghiệp. Thiên phú của Chu Phong không tồi, sau này nhất định có thể thành tựu, là hy vọng tương lai của Chu gia. Nhưng nếu cứ thế mà bỏ qua, ba phần kiếm thánh truyền thừa có thể sẽ mất đi. Phải biết rằng, không chỉ hắn, mấy gia tộc khác cũng đều đang tìm kiếm Lâm Tiêu, chỉ là Chu gia bọn họ vận khí tốt, dẫn đầu tìm thấy. Nếu như thả Lâm Tiêu đi, khó bảo đảm hắn sẽ không rơi vào tay gia tộc khác, đến lúc đó muốn lấy được truyền thừa liền quá khó rồi, đây là một cơ hội khó có được. Lao tổ, cứu, cứu ta. Chu Phong yếu ớt nói, không biết tại sao, khi hắn nhìn thấy Chu Hải trên mặt lộ ra vẻ do dự trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Phong Nhi, con là niềm kiêu hãnh của Chu gia chúng ta lấy con làm mình, nhưng cơ duyên lần này khó có thể tìm được, nếu có thể đạt được truyền thừa, tu vi của ta có khả năng đột phá, đến lúc đó ta có thể dẫn dắt Chu gia đi đến một tầng cấp cao hơn, cho nên đành phải hy sinh con rồi. Chu Hải trầm giọng nói, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Không, đừng mà, lão tổ, người không thể cứu ta nha, cứu ta. Nghe vậy, Chu Phong sắc mặt kỳ biến, dùng hết tất cả sức lực hô hoán, liều mạng giãy giụa, lại bị Lâm Tiêu nắm chặt. Phong Nhi, an tâm mà đi đi. Con là anh hùng của Chu gia ta, Chu gia sẽ ghi nhớ con. Chu Hải mắt lạnh băng, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên một trường bánh sắt ra, trường lực bằng bạc, ầm ầm tuôn ra. Đáng chết. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, vội vàng một tay ném Chu Phong về phía trước, dưới chân đạp mạnh, điên cuồng lùi về phía sau. Không, ta hận nha, trong tiếng gào thét tuyệt vọng, Chu Phong trực tiếp bị trường lực quần quần xé nát, trường lực dư thế không giảm, tràn về phía Lâm Tiêu. Chấn tiên huyết ấn. Lâm Tiêu không dám lơ là, toàn lực một trường oanh sát ra. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, trường lực hai bên đồng thời vỡ nát, kinh khí nổ tung, điên cuồng quét sạch ra, không gian chấn động bị liệt. mới mấy ngày không gặp, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, yêu nghiệt như thế, càng không thể giữ ngươi lại. Chu Hải đồng tử hơi co rụt, sát cơ bạo lóe, dưới chân đạp mạnh, lao về phía Lâm Tiêu, rất nhiều đệ tử Chu gia đi theo phía sau. Dầm. Lâm Tiêu chân đạp hư không, điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với Nguyên Hải cảnh lục trọng đỉnh phong, vẫn có chút không địch lại, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng, bất quá những người Chu gia truy sát hắn, không chỉ có một Nguyên Hải cảnh lục trọng. Đáng tiếc, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, ta liền có thể đột phá đến Nguyên Hải cảnh tam trọng đỉnh phong, đến lúc đó, bọn họ căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Tiêu toàn lực tăng tốc, không dám có chút nào dừng lại, phía sau, từng đạo khí tức đuổi sát không rời. "Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không thoát được đâu." Phía sau, truyền đến giọng nói đầy sát khí của Chu Hải. Lâm Tiêu làm như không nghe thấy, cực tốc phi hành. Nhưng cho dù như vậy, vẫn bị Chu Hải từng chút một đuổi kịp, dù sao cũng là võ giả Nguyên Anh cảnh, tuy bị di tích áp chế tu vi, nhưng nội tình đặt ở đó, không phải Nguyên Hải cảnh lục trọng đỉnh phong bình thường có thể sánh được. Chương 6043, chỉ có thể tìm người khác. Chương 6043, chỉ có thể tìm người khác bên ngoài Trúc Long Sơn, tại một nơi hư không bí ẩn. Tần Trần lặng lặng lơ lửng tại đó, khí tức trên thân quần quần dâng trào, yên lặng chờ đợi. "Trần, chúng ta cứ đợi ở đây, Trúc Hỏa vực chủ kia thật sự sẽ xuất hiện sao?" Phương Mộ Lăng ở một bên nghi hoặc hỏi. Không đợi Tần Trần trả lời, Ma Niệm Lệ ở một bên đã bật cười, "Can Ma, người cứ đừng lo lắng, Tần Thúc làm vậy, nhất định có nắm chắc. Điều chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là lát nữa phải phối hợp Tần Thúc thế nào, diễn cho tròn vai vợ kịch này." "Ồ, con tự tin đến vậy sao?" Tần Trần nhìn về phía Ma Niệm Lệ. Ma Niệm Lệ hắc hắc cười một tiếng, "Tần Thúc, tuy con tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được khí tức Tần Thúc hiện tại đang tỏa ra, nhất định sẽ có sức hấp dẫn cực lớn đối với Trúc Hỏa vực chủ này. Nếu chúng ta ở nơi khác thì chưa chắc, không rõ tính cách Trúc Hỏa vực chủ này ra sao, liệu có động tâm hay không, nhưng giờ chúng ta đã đến bên ngoài xào huyệt của hắn rồi, nếu hắn còn coi thường, e rằng cũng không thể đạt được vị trí này. Vì vậy nếu con là Trúc Hỏa vực chủ, nhất định sẽ nghĩ cách đến đây, bất kể dùng cách gì cũng sẽ đến thăm dò một chút. Thế nên bây giờ chúng ta cần cân nhắc, làm sao để kế hoạch của Tần Thúc được thi hành càng thêm hoàn mỹ." Ma Niệm Lệ nói đến đây, cười nhìn Tần Trần, "Tần Thúc, con nói có đúng không?" "Tiểu quỷ này." Tần Trần xoa đầu Ma Niệm Lệ, vừa định nói gì thì khẽ ưng. Đột nhiên, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía xa, khóe miệng lộ ra ý cười, "Người đến, đến rồi." Từ xa, Trúc Hỏa vực chủ lặng lẽ bước đi trong hư không, lướt nhanh đến. Một lát sau, Trúc Hỏa vực chủ giáng lâm hư không. Trong hư không, Tần Trần một thân hắc bào, tóc dài bay phấp phới, đại đạo chi lực tràn ngập bốn phía, mang theo khí tức uy nghiêm. Khí tức uy nghiêm này vừa bộc lộ, khiến Trúc Hỏa vực chủ khẽ ngưng lại. Đại nhân vật, hoặc có thể nói, địa vị cực kỳ cao quý. Loại cảm giác này, dựa vào giả vờ thì rất khó làm được. Một cường giả xuất thân nô bộc, cho dù tu vi có mạnh đến đâu, hắn vẫn có chút khí chất không thể diễn tả bằng lời. Còn những đại nhân vật làm đã lâu, tự nhiên sẽ có khí độ của đại nhân vật, đó là một loại khí độ vô hình. Cùng lúc đó, ánh mắt Trúc Hỏa vực chủ nhìn về phía bên cạnh Tần Trần. Chỉ thấy, một nữ tử tuyệt mỹ nhẹ nhàng đứng bên cạnh Tần Trần, tư thái hơi cúi đầu. Khí tức trên người nàng tuy không tính là mạnh mẽ, nhưng ẩn ẩn tản mát ra một luồng khí tức đặc biệt, khiến Trúc Hỏa vực chủ không khỏi âm thầm kinh ngạc trong lòng. Khí tức độc đáo như vậy, nữ tử này rốt cuộc đến từ chủng tộc nào? Trúc Hỏa vực chủ trong lòng kinh hãi, khí tức Phương Mộ Lăng rõ ràng ngay cả vực chủ cũng không đạt tới, nhưng lại khiến hắn ẩn ẩn có cảm giác kiêng kỵ. Không đúng, tiểu tử này. Ngay sau đó, ánh mắt Trúc Hỏa vực chủ lại đặt lên người Ma Niệm Lệ, đồng tử lập tức co rụt lại. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy, lại đã là đỉnh cấp đại đế, cách vực chủ chỉ còn một bước sao? Trúc Hỏa vực chủ trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng lại như sóng to gió lớn. Cường giả như Trúc Long Sơn của hắn, vực chủ cũng không có mấy người. Nào có kẻ nào không hao phí vô tận tuế nguyệt mới tu luyện trưởng thành đến mức này? Nhưng tiểu gia hỏa trước mắt này, bất quá chỉ 4 năm tuổi mà tu vi đã như vậy rồi sao? Ông. Ánh mắt Trúc Hỏa vực chủ như điện, ngưng tụ trên người Ma Niệm Lệ, ý đồ nhìn trộm ra điều gì đó. Nhưng vừa nhìn, hắn trong lòng càng kinh hãi. Dưới ánh mắt của hắn, hắn dường như nhìn thấy một mảnh vực sâu vô tận hiện ra trước mắt. Một hài đồng nhỏ bé như vậy, lại cho hắn cảm giác giống như đang nhìn một cường giả vô cùng đáng sợ, có một loại lực áp bách vô hình. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Trúc Hỏa vực chủ trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn, không cách nào bình tĩnh lại. Ngay lúc này, bị ánh mắt Trúc Hỏa vực chủ nhìn chằm chằm, Ma Niệm Lệ một mặt bất mãn nói, "Tần Thúc, kẻ này là ai vậy? Hại Tần Thúc và con ở đây đợi đã nửa ngày rồi. Tần Thúc không phải muốn đưa con đi gặp Diệt đạo chủ sao? Con còn đói bụng nữa, mau chóng lên đường đi thôi." Ma Niệm Lệ bất mãn nói, "Gặp Diệt đạo chủ?" Đồng tử Trúc Hỏa vực chủ co rụt lại, không khỏi nhìn thoáng qua Ma Niệm Lệ. "Trúc Hỏa vực chủ?" Tần Trấn lúc này mới mở miệng, giọng điệu đạm mạc. Hắn cho Trúc Hỏa vực chủ cảm giác không tính là quá mạnh, có thể là cảnh giới vực chủ trung kỳ, cũng có thể không phải. Trúc Hỏa vực chủ trong lòng nghiêm nghị, cười nói, "Là ta, các hạ là?" Rõ ràng mà còn vờ không biết. Đại đạo chi lực của Tần Trần hiện ra, linh đạo chủ đại đạo kích động, khí tức trên người tràn ra. Hắn nhìn về phía Trúc Hỏa vực chủ, thản nhiên nói, "Nơi đây tuy là lãnh địa Diệt đạo chủ, nhưng linh đạo chủ đại nhân và Diệt đạo chủ đại nhân quan hệ mật thiết, lãnh địa tiếp giáp, giao thiệp rất thân thiết. Linh đạo chủ đại nhân cũng từng nhiều lần giáng lâm nơi đây, các hạ thân là đại tướng dưới trướng Diệt đạo chủ, sẽ không ngay cả khí tức linh đạo chủ đại nhân cũng không cảm nhận được chứ? Hay là nói, cố ý làm vậy?" "Không dám." Trúc Hỏa vực chủ cúi đầu, "Trúc Long Sơn lãnh chủ, ra mắt sứ giả linh đạo chủ. Không biết sứ giả linh đạo chủ đến lãnh địa Diệt đạo chủ của ta, có chuyện gì sao?" Tần Chân nhìn nàng, đạm mạc nói, "Ngươi tuy là dưới trướng Diệt đạo chủ, nhưng trong thâm viên nhược đục cường thực, mỗi người đều vì mình mà sống. Ai cũng muốn có thể có thêm vài chỗ dựa. Ngươi hẳn cũng muốn có thể được các đại nhân đạo chủ khác ưu ái chứ?
Không, đương nhiên không có.
Tần Trần cười lạnh, khinh thường, vô vị, linh đạo chủ đại nhân của ta cũng là một trong các chủ thần thâm viên, chứ không phải cường giả ngoại lai như mình thần kia. Hơn nữa linh đạo chủ và diệt đạo chủ quan hệ mật thiết. Nếu ngươi có ý muốn có thêm chỗ dựa, mà đối phương là linh đạo chủ, diệt đạo chủ sợ rằng cũng sẽ không để ý những chuyện này. Trúc Hỏa vực chủ có chút lung túng, không nói gì. Ý của các hạ là, diệt đạo chủ đại nhân và linh đạo chủ đại nhân liên thủ, muốn cùng nhau đối phó minh thần kia sao?
Đúng vậy.
Tần Trần cười lạnh, thậm chí lộ rõ vẻ khinh thường, diệt đạo chủ kia cũng thật là, nếu sớm chút thông báo với linh đạo chủ đại nhân, đã sớm trấn áp được minh thần kia rồi, nào đến lượt minh thần kia trốn thoát. Bây giờ thì hay rồi, lãnh địa của mình bị người khác làm cho gà bay chó sủa, bản thể hắn lại chạy vào sâu trong cấm địa truy sát minh thần. Giờ đây lãnh địa trống rỗng, còn phải cầu cứu linh đạo chủ đại nhân, hại ta vốn dĩ đang tu luyện lịch luyện gần đó, lại phải đặc biệt phái đến đây một chuyến để giao tiếp với diệt đạo chủ, lãng phí thời gian và tinh lực của bản bộ chủ. Trúc Hỏa vực chủ không nói tiếng nào, hắn vẫn không rõ mục đích đối phương đến. Đại thể thì đoán được một ít, nhưng cụ thể ra sao, lại không hiểu. Tần Trần nhìn hắn, thản nhiên nói, lần này ta ra ngoài là thay linh đạo chủ và diệt đạo chủ giao tiếp, đồng thời cũng phải liên lạc một số cường giả dưới trướng diệt đạo chủ. Dù sao các đại nhân chỉ định một phương hướng lớn, còn lại đều là người phía dưới giao thiệp. Ai biết lãnh địa diệt đạo chủ của ngươi lại một mảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa. Trước đó nơi nào đó bị người ta trộm nhà đến bây giờ còn chưa tìm thấy hung thủ, đúng là phế vật. Sắc mặt Trúc Hỏa vực chủ hơi có chút lúng túng, vội vàng giải thích, phệ giới qua tâm kia là nơi diệt đạo chủ đại nhân dưỡng dục huyết mạch, sở hữu một món bảo vật đỉnh cấp. Kẻ có thể dưới mí mắt diệt đạo chủ đại nhân gây họa loạn phệ giới qua tâm, tuyệt không phải hạng tầm thường. Phệ giới qua tâm. Tần Trần trong lòng khẽ động, trên mặt lại không chút biến sắc, chỉ thản nhiên nói, những chuyện này bản tọa không muốn nghe, ngươi cũng đừng nói nữa. Trúc Hỏa vực chủ, bản tọa tìm ngươi chỉ có một mục đích. Linh đạo chủ muốn cùng diệt đạo chủ hợp tác, hai bên giới trướng tất nhiên sẽ có một số hợp tác. Bản tọa vừa vặn đi ngang qua lãnh địa của ngươi, nếu ngươi nguyện ý, vậy thì hợp tác với bản tọa, trước tiên bắt lấy kẻ làm loạn phệ giới qua tâm kia, thay diệt đạo chủ giải ưu, để linh đạo chủ đại nhân giành được nhiều lợi ích hơn. Đến lúc đó linh đạo chủ đại nhân cũng có thể cho ngươi một số chỗ tốt, thậm chí là đại đạo bản nguyên. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý vì diệt đạo chủ mà ra chút sức không? Trúc Hỏa vực chủ nhíu mày nói, với thực lực của hai người chúng ta, chưa chắc đã có thể bắt được cường giả làm loạn phệ giới qua tâm kia chứ? Tần Trần cười khinh bỉ, nói ngươi ngu ngốc, ngươi đúng là ngu ngốc. Kẻ có thể dưới mí mắt diệt đạo chủ làm ra chuyện này, nhất định biết hành tung của diệt đạo chủ. Nếu bản tọa không đoán sai, phía sau hắn nhất định cũng có bóng dáng các đạo chủ khác, nói không chừng chính là Huyền đạo chủ, thậm chí đối phương và Minh Thần hợp tác cũng chưa hẳn là không thể. Trúc Hỏa vực chủ chấn động. Huyền đạo chủ lại còn hợp tác với Minh Thần sao? Thật hay giả? Hắn không khỏi nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cười lạnh một tiếng, có gì mà bất ngờ. Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy? Bản thể diệt đạo chủ vừa đi truy sát Minh Thần, phệ giới qua tâm liền xảy ra biến động. Trong thâm viên này, Huyền đạo chủ có đoán với diệt đạo chủ chỉ là một trong số đó. Diệt đạo chủ bây giờ chỉ có thể bị buộc phải hợp tác với linh đạo chủ đại nhân, nếu không hắn nhất định sẽ lo lắng đại bản doanh của mình không ổn. Nhưng linh đạo chủ đại nhân cũng không muốn dễ dàng bị người khác chiếm tiện nghi, nên muốn ta liên hệ một số cường giả dưới trướng diệt đạo chủ, để sau này có thể giành được nhiều lợi ích hơn, không bị diệt đạo chủ lừa gạt. Tần Trần hừ một tiếng, thực lực của ngươi không trên không dưới, ngược lại cũng vừa vặn làm gián điệp hai mặt này. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sau này linh đạo chủ đại nhân chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể tìm người khác. Chương 2157, truy kích chương 2157, truy kích tiểu tử, ngươi nhận mệnh đi. Tiếng của Chu Hải ngày càng gần. Lâm Tiêu mày càng nhíu chặt, nếu không nghĩ cách, tình huống sẽ ngày càng nguy hiểm. Vâng. Đúng lúc này, phía sau không gian chấn động, là Chu Hải một trường oanh sát tới. Bụp. Lâm Tiêu chân đạp xuống, vội vàng tránh né, nhưng làm như vậy, nhất định sẽ chỉ hoãn. Vâng. Vâng. Phía sau, Chu Hải liên tục tấn công, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể không ngừng tránh né, tốc độ bị kéo chậm, Chu Hải thừa cơ truy đuổi đến gần. Chạm. Lâm Tiêu chỉ một ngón tay, phi kiếm cùng lúc bay ra, chém về phía Chu Hải phía sau, hy vọng có thể kéo dài thời gian. Cút. Chu Hải một trường oanh xuống dưới chân, khí kình quần quận bạo phát, những phi kiếm kia còn chưa tới gần, trực tiếp bị đánh bay, căn bản không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại là Lâm Tiêu, một lần tránh né không kịp, bị dư lực trưởng của Chu Hải đánh trúng, thổ huyết ngã về phía trước, may mắn hắn nhanh chóng ổn định lại, nhưng cũng bị thương không nhỏ. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Chu Hải lạnh lùng nói, công kích như thủy triều, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội thở dốc nào, đồng thời từng chút một tiến gần Lâm Tiêu. Đáng chết, cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ xong đời mất. Lâm Tiêu mày nhíu chặt, lòng nóng như lửa đốt, liều mạng tăng tốc, nhưng vẫn bị đối phương không ngừng đuổi kịp. Chờ đã, nơi đó. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chỉ thấy phía trước có một hồ nước. Vút. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, lao về phía hồ nước kia. Mơ tưởng bỏ trốn. Chu Hải thần sắc băng lãnh, truy đuổi sát sao, thấy sắp đuổi kịp Lâm Tiêu, bàn tay khẽ run, nguyên khí dâng trào ngưng tụ, chuẩn bị ra tay. Vút. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu đột ngột lao xuống, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp bay vào hồ nước. Hừ, cho rằng như vậy là có thể thoát sao, thật là ngây thơ. Chu Hải cười lạnh, trực tiếp một trường mạnh sát ra, trường lực cuồng bạo, như núi hô biển gầm tràn ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu rơi vào hồ nước, bắn tung tóe một mảng lớn bọt nước. Hầu như cùng lúc đó, trường lực giáng xuống. Ầm ầm. một tiếng oanh minh kinh thiên vang vọng trời đất. Trong chớp mắt, cả hồ nước có đường kính hàng ngàn mét lập tức vỡ vụn, một mảng lớn sóng nước bắn tung tóe, tạo thành màn nước cao hàng trăm mét. Trong màn nước còn có cá tôm sinh linh đang giãy giụa. Ngay sau đó, lại thấy Chu Hải tùy tiện buông tay, trong khoảnh khắc những nước hồ này tan rã, kèm theo từng đoàn máu thịt nổ tung tiêu tán vào hư vô, chỉ còn lại lòng sông khô cạn. Thân hình lóe lên, Chu Hải dẫn đầu đến phía trên mặt hồ, túi đầu nhìn lại thấy trống rỗng. Hắn rất rõ ràng, vừa rồi một trường kia tuyệt đối không giết được Lâm Tiêu. Đừng tưởng rằng trốn vào lòng đất ta liền không tìm được ngươi. Chu Hải ánh mắt băng hàn, tay lật một cái, một trận bàn xuất hiện, nhanh chóng kích hoạt. Rất nhanh, trận bàn có phản ứng, kim chỉ hướng về một phương hướng. Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Khoe miệng Chu Hải nết lên nụ cười lạnh, thuận theo kim chỉ mà đi. Tuy nhiên hắn còn chưa đi xa, đột nhiên kim chỉ lại chuyển sang một hướng khác. Cái gì? Đây là? Chu Hải khẽ giật mình, đúng lúc này kim chỉ lại chuyển sang hướng khác, quay đi quay lại, tựa như mất linh. Sao lại như vậy? Chu Hải cau mày, xem xét xung quanh. Một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ, tên tiểu tử kia nhất định là đã đi vào động thiên bảo vật của hắn, cho nên trận bàn không thể bắt được khí tức của hắn, xuất hiện hỗn loạn. Trốn vào động thiên bảo vật, hắn nhất định ở đâu đó gần đây, không thể di chuyển. Chu Hải quét mắt bốn phía, sắc mặt tâm trầm, ta không tin ngươi có thể trốn trong đó cả đời không ra, ta sẽ ở đây đợi ngươi, cho đến khi ngươi ra ngoài thì thôi. Để có được truyền thừa, ba vị hậu bối của Chu gia bọn họ đã tử trận, đây đã là tổn thất rất lớn, đặc biệt là Chu Hồng và Chu Phong, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Chu gia, được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tương lai sẽ gánh vác trọng trách của gia tộc, kết quả đều chết ở đây, chắc chắn sẽ dẫn đến việc Chu gia bị thiếu hụt nhân tài. Hắn phải lấy được truyền thừa mới có thể bù đắp tổn thất này. Truyền lệnh xuống, phong tỏa khu vực này, chỉ cần phát hiện tung tích của tên tiểu tử kia, lập tức thông báo cho ta. Chu Hải hạ lệnh. Ha ha, lão Chu đầu, chuyện gì mà ngươi lại đại động can qua như vậy? Một tràng tiếng cười lớn truyền đến, ngay sau đó là một loạt tiếng xé gió, một hàng thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở đây. Người dẫn đầu là một lão giả lông mày bạc, chính là Vương Ưng, phía sau đi theo các cao thủ của Vương gia. Không có gì. Chu Hải nhàn nhạt nói. Ha ha, không có gì, từ xa đã nghe thấy động tĩnh lớn như vậy ở chỗ các ngươi, việc gì mà đáng để các ngươi rầm rộ như vậy, e rằng cũng chỉ có tên tiểu tử kia thôi, xem ra các ngươi đã phát hiện ra hắn. Vương Ưng cũng là lao quái vật sống vài trăm năm, tinh danh đến mức nào, liếc mắt một cái đã đoán ra sự tình, nghe tin tức lập tức dẫn người đến, nhưng xem tình hình Chu Hải cũng không đáp thủ. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người phong tỏa nơi này, phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay nào lập tức báo cáo cho ta. Vương Ưng học theo lời của Chu Hải hạ lệnh. Hắn đoán Lâm Tiêu 89 phần là ẩn nấp gần đây, nhưng nhất thời không tìm được, cho nên Chu Hải mới phái người phong tỏa nơi này. Nghĩ đến động thiên bảo vật trên người Lâm Tiêu, Vương Ưng liền đại khái đoán được nguyên nhân. Nghe lời của Vương Ưng, sắc mặt Chu Hải trầm xuống, trong lòng thầm mắng lao già này giảo hoạt, nhưng sự đã đến nước này, hắn cũng không còn cách nào, xem ra truyền thừa này hắn rất khó nuốt một mình. Chương 2158, tu luyện. Chương 2158, tu luyện. Bút bút. Nhưng đúng lúc này có một trận tiếng xé gió vang lên, một hàng thân ảnh bay tới đây, khiến Chu Hải và Vương Ưng đều không khỏi sắc mặt trầm xuống. Náo nhiệt vậy sao, Trương gia ta cũng tới góp vui. Người nói chuyện chính là Trương gia lão tổ Trương Thái, cũng dẫn người chạy tới. Điều này khiến sắc mặt của Chu Hải và Vương Ưng đều không tốt, lần này truyền thừa có thể lại phải chia thêm một phần. Tuy nhiên ngay sau đó lại có một nhóm người khác tới, chính là người của Ngô gia. Vừa rồi động tĩnh Chu Hải dẫn người truy sát Lâm Tiêu quả thật không nhỏ, cộng thêm những người của các gia tộc khác cũng đang tìm kiếm xung quanh, tự nhiên rất nhanh liền biết được tin tức bên này. Người tức giận nhất tự nhiên là Chu Hải, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng có thể trực tiếp bắt được Lâm Tiêu độc chiếm truyền thừa, vì thế hắn thậm chí không tiếc hy sinh Chu Phong. Nhưng kết quả không những không được gì, mà bây giờ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của mấy gia tộc khác, truyền thừa tổng cộng chỉ có 3 phần, Chu gia hắn liệu có lấy được hay không còn là vấn đề, cho dù có thể lấy được, e rằng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Càng nghĩ, Chu Hải càng tức giận, đều do Lâm Tiêu quá giàu hoạt, nếu ngoan ngoãn để hắn bắt được, làm gì có nhiều chuyện như vậy, nếu bắt được tên tiểu tử này, hắn nhất định phải lột da rút gân, sống dở chết dở. Nhưng trước mắt, điều duy nhất bọn họ có thể làm là thủ Chu Đại Thỏ, cho dù biết Lâm Tiêu ẩn mình dưới lòng đất, bọn họ cũng không thể nào đào tung mặt đất trong phạm vi trăm dặm, điều này không thực tế, chỉ có thể đợi. Cùng lúc đó, dưới lòng đất, trong hắc tháp, Lâm Tiêu nằm sấp trên mặt đất, hắn vừa thoát chết, đang thở dốc từng ngụm lớn. Một lúc sau, hắn chống người dậy, ngồi thẳng, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt. Khoảnh khắc hắn chìm vào hồ nước, tim hắn gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, may mắn hắn kịp thời đi vào lòng đất, rồi lập tức tiến vào hắc tháp, nếu không, e rằng hắn khó thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng hắn rất rõ ràng, tình hình hiện tại vẫn nghiêm trọng. Băng nhóm của Chu Hải chắc chắn đang chờ hắn xuất hiện ở gần đây, nói không chừng những người của các gia tộc khác cũng sẽ tìm đến đây. Hiện tại có thể nói là quần sói vây quanh, khắp nơi sát khí. Hắn phải nhanh chóng nâng cao thực lực, ai biết đối phương có thể có cách tìm ra hắn hay không. Dù sao cũng có mấy vị nguyên anh cảnh, đều là những lao quái vật sống vài trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, làm sao có thể không có một chút tích lũy, một vài pháp bảo đặc biệt. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu chữa thương, thương thế hồi phục, hiệu suất tu luyện mới cao. Một bên Thượng Quan Chỉ Yên, người được Lâm Tiêu đưa vào tháp, đang chữa thương cho Chu Viễn, thương thế của Chu Viễn rất nặng, nhưng dưới sự giúp đỡ của Thượng Quan Chỉ Yên, sắc mặt cũng dần dần hồi phục đôi chút. Thấy Lâm Tiêu đang tu luyện, Thượng Quan Chỉ Yên lắc đầu, đã đến lúc này rồi, tu luyện thì có tác dụng gì chứ? Bọn họ tuyệt đối không thể nào cứ ở mãi trong này, e rằng không bao lâu nữa, những người kia sẽ tìm cách tìm ra bọn họ, bất luận làm thế nào, bọn họ đều chỉ có đường chết. Nghĩ đến đây, Thượng quan Chỉ Yên trong lòng thở dài không thôi, không ngờ, lần đầu nàng ra ngoài lịch luyện, lại gặp phải tuyệt cảnh này, xem ra sư tỷ nói đúng, giang hồ hiểm ác, khắp nơi sát khí. Đương nhiên, thân là con gái của Thiên Ma Cốc cốc chủ, nàng vẫn có cách cứu mạng. Chỉ là, nàng luôn muốn mạnh mẽ, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, vẫn không muốn cầu cứu người đàn ông kia. Lát nữa, nếu bị bọn họ phát hiện, ta sẽ chiến với bọn họ một trận trước, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể cầu cứu lao già kia. Thượng quan Chỉ Yên trong lòng suy tính, rồi sau đó bắt đầu chuyên tâm chữa thương cho Chu Viễn. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu thương thế hồi phục, rồi sau đó bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn vung tay, một mảng lớn nguyên thạch đều nổ tung, hóa thành nguyên khí nồng đậm, tràn ngập ra. Tên này, hắn đang làm gì vậy? Nhiều nguyên thạch như vậy, hắn muốn trực tiếp hấp thu sao? Điên rồi. Cảm nhận được động tĩnh, Thượng quan Chỉ Yên mở mắt ra, nhìn thấy hành động của Lâm Tiêu, không khỏi thần sắc kinh ngạc. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo càng khiến nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Lâm Tiêu nhắm hở hai mắt, mặt trầm như nước, hai tay chồng lên nhau, ngay sau đó, một luồng lực hút mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn dâng lên. Rồi sau đó, nguyên khí nồng đậm xung quanh, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, không bao lâu, mấy nghìn khối nguyên thạch đã bị hắn nuốt chửng, luyện hóa sạch sẽ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại nghiền nát một nắm lớn nguyên thạch. Cái tên này, Thượng quan Chỉ Yên rủi rủi mắt, suýt nữa tưởng mình bị ảo giác, hơn ngàn khối nguyên thạch, vậy mà nhanh như vậy đã dùng hết, loại phương pháp tu luyện đơn giản thô bạo này, mang lại cho nàng sự chấn động cực lớn. Còn Lâm Tiêu, lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, tâm thần hợp nhất, nguyên khí như thủy triều tràn vào cơ thể, thuận theo linh mạch của hắn, hội tụ vào nguyên phủ không ngừng được sung mãn. Đồng thời, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Thượng quan Chỉ Yên trợn to mắt, ngây người nhìn tất cả, từ nhỏ đến lớn, nàng cho rằng mình trong phương diện tu luyện đã là một quái vật, không ngờ, trong phương diện này, Lâm Tiêu không hề kém cạnh nàng. Bên ngoài, không được, chúng ta không thể cứ lợi mãi, vạn nhất, tên tiểu tử này thật sự định không ra ngoài, lẽ nào, chúng ta đều phải cứ ở đây chờ hắn mãi sao? Vương Ưng có chút không kiên nhẫn nói, trong di tích này không chỉ có 5 phần truyền thừa, còn có những cơ duyên khác, thời gian bọn họ chờ đợi ở đây, không chừng những người khác đang lấy được từng phần cơ duyên hoặc bảo vật, bọn họ cứ như vậy là đang lãng phí thời gian. Vậy ngươi nói, ngoài việc đợi, chúng ta còn có cách nào khác? Chu Hải trầm giọng nói, thật ra hắn cũng không muốn đợi mãi, nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác. Ta lại có một cách, có thể tìm được vị trí của tên tiểu tử kia. Lúc này, Trương gia lão tổ, Trương Thái khẽ cười. Chương 2159, Thiên Cơ Nghi. Chương 2159, Thiên Cơ Nghi. Ổ có cách, sao ngươi không nói sớm? Nô gia lão tổ nói, bởi vì cách này cần các vị giúp đỡ. Trương Thái nói, có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc. Vương Ưng nói, ta có một pháp bảo tên là Thiên Cơ Nghi, có thể khóa chặt tất cả khí tức ẩn giấu trong phạm vi hàng vạn dặm, thậm chí là khí tức trong động thiên bảo vật. Trương Thái nói, có bảo vật như vậy sao còn không mau dùng? Mấy người mắt sáng lên. Đừng nội, nhưng có một vấn đề, sau khi tiến vào di tích này, tu vi của chúng ta đều từ nguyên anh cảnh bị áp chế xuống nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Trương Thái nói, với thực lực hiện tại của ta, không đủ để khai mở Thiên Cơ Nghi, cần các vị giúp đỡ mới có thể sử dụng. Thì ra là vậy, vậy có vấn đề gì đâu, chúng ta bây giờ có thể động thủ. Không sai, đây không phải vấn đề lớn. Mấy người hào hào nói, có Thiên Cơ Nghi này, bọn họ sẽ không cần cứ ở đây sốt ruột nữa. Tuy nhiên, ta có một điều kiện, sau khi bắt được tên tiểu tử kia, Trương gia ta muốn một phần truyền thừa. Trương Thái nói, tình huống hiện tại, 4 gia tộc bọn họ đều hổ thị đàn đán, muốn có được truyền thừa, nhưng truyền thừa chỉ có 3 phần, tức là chắc chắn sẽ có một nhà không lấy được. Hơn nữa đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có một trận chém giết và tranh đoạt, hắn nói như vậy cũng là để đảm bảo có thể lấy được một phần truyền thừa, tránh tham gia tranh đoạt dẫn đến thương vong. Sao, các vị không đồng ý? Vậy chúng ta cứ tiếp tục đợi đi. Trương Thái nói, chờ đã, được, ta đồng ý. Vương Ưng nói, hắn tự tin với thực lực của Vương gia bọn họ, hẳn là có thể giành được một phần truyền thừa. Ta cũng đồng ý. Có thể. Chu Hải và Ngô gia lão tổ cũng đều gật đầu. Được. Nói rồi, chỉ thấy Trương Thái bàn tay lật một cái, một con quả máy xuất hiện, toàn thân màu đen sắt, trông như được ghép từ từng khối sắt, tựa như một món đồ chơi rất bình thường. Ngay sau đó, theo linh nguyên của Trương Thái rót vào, quả máy lập tức giang rộng hai cánh, cánh quạt máy vỗ mạnh, bay lên không trung, từ từ lớn dần. Nhưng sau khi hóa thành kích thước bằng trứng đà điểu, liền ngừng lớn lên, bất động, lơ lửng trên không trung. Chư vị, giúp đỡ. Trương Thái nói. Và anh. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người khác gào gào bạo phát khí tức, từng đạo linh nguyên đánh vào trong quả máy. Sau khi hấp thu linh nguyên, con quả máy ngày càng lớn. Lúc này, những cao thủ nguyên hải cảnh lục trọng khác cũng gào gào gia nhập vào, chuyển xuất linh nguyên. Cứ như vậy, quả máy ngày càng lớn, từ vài mét dài đến mười mấy mét dài, đến cuối cùng có hơn 100 mét. Lúc này, quả máy ngừng lớn lên, thân thể đen kịt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hai hốc mắt đen kịt bắn ra ánh sáng màu đỏ. Chư vị, cố gắng thêm chút nữa. Trương Thái hô. Mọi người tăng cường truyền vào linh nguyên. Lúc này, lại thấy hai mắt của quả máy bắn ra hai đạo trụ sáng đỏ máu, rơi xuống mặt đất, rồi sau đó, hai vòng sáng trên mặt đất ngày càng lớn, dần dần bao phủ ra, tìm kiếm, quét hình xung quanh. 3 phút sau, phạm vi bị ánh sáng đỏ máu bao phủ đã vượt quá ngàn mét, tiếp tục quét tán ra xung quanh. Còn những người khác thì tiếp tục truyền vào linh nguyên, lặng lẽ chờ đợi. Không biết từ lúc nào, mười mấy phút đã trôi qua. Đột nhiên, ánh sáng của quả máy trên không trung lóe lên, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Đồng thời, ánh sáng đỏ máu bao phủ mặt đất nhanh chóng thu hẹp lại, hóa thành một vòng sáng đường kính vài mét, dừng lại ở một vị trí trên mặt đất. Chính là nơi đó. Mắt Trương Thái lóe lên. Vậy còn chờ gì nữa, ra tay đi. Lời còn chưa dứt, lại thấy thân hình Vương Ưng lóe lên, xuất hiện phía trên vị trí được đánh dấu, năm ngón tay khẽ cong, rồi sau đó đột nhiên kéo mạnh lên. Bút. Trong chớp mắt, một khối đất dài rộng trăm mét trực tiếp bị lật tung, nghiền nát thành bột. Ngay sau đó, Vương Ưng lại vung một chảo ra, từng đạo ấn chảo năng lượng khổng lồ, điên cuồng đảo tới mặt đất, đất đá văng tung tóe khắp trời, một cái hố khổng lồ xuất hiện, không ngừng kéo dài xuống dưới. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, dưới lòng đất, trong hắc tháp, rung chuyển dữ dội. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Thượng Quan Chỉ Yên biến đổi, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi? Nhanh vậy sao? Ánh mắt đảo qua, lại thấy Lâm Tiêu vẫn đang khoanh chân tu luyện, không hề động đậy, đồng thời, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Người ta đã đánh đến tận cửa rồi, ngươi còn bình tĩnh như vậy? Thượng Quan Chỉ Yên không nói nên lời. Lúc này, hắc tháp rung động càng thêm kịch liệt, một luồng áp lực giáng xuống. Không còn cách nào khác, chỉ có thể ta đi kéo dài thời gian. Thượng Quan Chỉ Yên thần sắc nghiêm trọng, nhìn Chu Viễn đang hôn mê, lại nhìn Lâm Tiêu, hy vọng cuối cùng nằm trên người ngươi rồi, ta không biết ta có thể chống đỡ bao lâu, chỉ có thể cố gắng hết sức, thật sự không được, cũng chỉ có thể gọi lão già kia tới thôi. Ầm ầm. Bên ngoài, dưới sự oanh tạc điên cuồng của Vương Ưng, mặt đất bị xé rách thành một cái hố sâu khổng lồ, sâu đến mấy trăm mét và vẫn đang tiếp tục kéo dài xuống dưới. Chương 2160, ma nữ chương 2160, ma nữ tiểu tử, ta không tin, lần này ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Vương Ưng cười lạnh, không ngừng ra tay. Trong chớp mắt, lại kéo dài xuống hơn trăm mét, theo Vương Ưng vung một chảo ra, lại là một khối đất khổng lồ bị đào ra, nhưng lần này, trong đống đất đá vương vãi, một tòa hắc tháp hiện ra ngay trong đó. Cuối cùng cũng tìm được. Lập tức, mắt mọi người sáng lên, trên mặt đầy vẻ tham lam. Chu Hải, Trương Thái mấy người nhìn nhau một cái, mặt đầy địch ý, khoảnh khắc tiếp theo liền muốn tranh giành ra tay trước. Ông. Lúc này, hắc tháp ánh sáng lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thân ảnh bay vút ra, chính là Thượng Quan Chỉ Yên. Hừ, tiểu nữ hoa, sao chỉ có một mình ngươi ra ngoài, tên tiểu tử kia đâu, sợ chết không dám ra sao? Vương Ưng hừ lạnh một tiếng. Đối phó các ngươi, một mình ta là đủ rồi. Thượng Quan Chỉ Yên nhàn nhạt nói, tay nắm chặt, tiểu hắc tháp đã ở trong tay, thu vào nạp giới. Ha ha, ngươi đang đùa sao? Ngươi có tin không? Một ngón tay của ta cũng đủ giết chết ngươi. Chu Hải khinh thường cười. Thôi vậy, giết ngươi trước, rồi sau đó giải quyết tên tiểu tử kia. Trương Thái lạnh lùng nói. Vậy thì thử xem sao. Lời còn chưa dứt, lại thấy Thượng Quan Chỉ Yên nhanh chóng kết một tấn quyết, rồi sau đó đột nhiên một chỉ điểm vào giữa lông mày. Lập tức, trên trán một ấn ký màu đen hiện ra, nhìn kỹ, mơ hồ, tựa như một đồ án bộ xương khô. Lúc này, trên đồ án bộ xương khô này, ma khí cuốn quanh, hố quang lóe lên, trông rất quỷ dị. Thiên Ma Đại Pháp, ma hồn giáng lâm. Và anh. Theo ấn quyết của Thượng Quan Chỉ Yên biến đổi, đồ án giữa lông mày nàng sáng hơn, hai mắt huyết quang lóe lên, ngay sau đó, từ trên người nàng dâng lên một luồng ma khí ngập trời, ma khí cuồn cuộn như thủy triều, lượn lờ quanh thân nàng, rồi sau đó, phía sau nàng ngưng tụ ra một cái bóng đen kịt. Cái bóng đen này rất cao lớn, cao bằng ba người trưởng thành, toàn thân đều do ma khí cấu thành, trên ngũ quan chỉ lộ ra hai con mắt đỏ tươi, sát khí bức người, khiến người ta rùng mình. Đó chẳng lẽ là ma hồn? Mắt Chu Hải ngưng lại, toàn bộ Đông Hoang lại có người mang thể chất này, quả thật là Phượng Mao Lân Giác. Theo hắn biết, chỉ có đệ tử trực hệ của Thiên Ma Cốc mới có thể chất này. Rõ ràng địa vị của đối phương trong Thiên Ma Cốc tuyệt không đơn giản, nhưng để có được truyền thừa, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, đây là hỗn loạn lĩnh vực, cho dù là Thiên Ma Cốc cũng không làm gì được bọn họ. Nha đầu này, xem ra không đơn giản a. Trương Thái khẽ to mày, lùi lại mấy bước. Chư vị, nha đầu này giao cho các ngươi là được rồi chứ? Theo ước định, các ngươi nhớ đến lúc đó chia cho ta một phần truyền thừa là được. Ừ, Trương Thái, ngươi là sợ đắc tội Thiên Ma Cốc, cho nên muốn đứng ngoài sao? Đồ nhát gan. Vương Ưng hừ lạnh một tiếng. Trương Thái nhàn nhạt cười, không nói gì. Dù sao, hắn đã có thể lấy được một phần truyền thừa, cớ gì còn phải ra sức đắc tội Thiên Ma Cốc, không phải là chuyện tốt lành gì. Bớt nói nhảm, mau động thủ đi. Nô gia lão tổ quát lớn, nói rồi, hắn khí tức bạo phát, trực tiếp giết về phía Thượng Quan Chỉ Yên. Giết. Khoảnh khắc triệu hồi ma hồn, khí chất của Thượng Quan Chỉ Yên cũng đã thay đổi. Lúc này nàng, toàn thân ma khí cuốn quanh, như khoác lên một chiếc áo tròn đen, hai mắt huyết quang lóe lên, trên trán đồ án bộ xương khô cũng ma quang lấp lánh, khiến nàng trông như một ma nữ yêu kiều. Bút. Thượng Quan Chỉ Yên chân khẽ điểm, hóa thành một đạo ma quang, nhanh chóng lao ra, ma ảnh phía sau tùy theo nàng mà động. Chết. Nô gia lão tổ quát lạnh, nâng tay lên, liền một quyền oanh ra, quyền kình mãnh liệt xuyên thấu hư không, đột nhiên oanh ra, không gian kịch liệt chấn động. Phá. Thượng Quan Chỉ Yên miệng phun ra âm thanh lạnh lẽo, trực tiếp một trường ấn ra, đồng thời ma ảnh cao lớn phía sau nàng cũng làm động tác tương tự. Lập tức ma khí của Thượng Quan Chỉ Yên cộng thêm khí tức của ma ảnh phía sau, trong chớp mắt ngưng tụ lại với nhau, hình thành một ấn trưởng ma khí khổng lồ oanh sát ra. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh kinh thiên, bạo phát khí kình cuồn cuộn quét ngang ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thân ảnh bạo lui, điều khiến người ta kinh ngạc là người lùi lại không phải ai khác, lại chính là Ngô Xuyên, mà Thượng Quan Chỉ Yên chỉ tượng trưng lùi lại mấy bước. Xì xì xì. Lập tức toàn trường vang lên một loạt tiếng hít ngược khí lạnh. Ngô Xuyên chính là võ giả nguyên anh cảnh, cho dù bị di tích áp chế cũng là thực lực nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong, hơn nữa còn mạnh hơn nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong bình thường. Vậy mà bây giờ lại bị một nữ tử đánh lùi, nữ tử kia trông tuổi còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ 20 mấy tuổi, vậy mà mạnh đến vậy sao? Không thể nào, không tiếp. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một tiểu bối đánh lùi, hơn nữa còn là một nữ nhân, điều này khiến Ngô Xuyên lập tức bùng nổ, chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí cuồn cuộn, tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện trong tay. Ngô Xuyên, ngươi sẽ không đánh không lại nàng chứ? Chu Hải cố ý châm chọc cười. Ha ha, Ngô Xuyên, đừng có ở đây lật thuyền đấy nhé, mọi người đều đang nhìn đấy. Vương Ưng cũng nói giọng quái gở. Bọn họ cố ý nói như vậy, chính là để chọc giận Ngô Xuyên, khiến hắn tự động thủ, giải quyết thượng quan Chỉ Yên, như vậy, bọn họ sẽ không phải tốn một chút sức lực nào, hơn nữa, cũng tránh được rủi ro đắc tội Thiên Ma Cốc. Đừng nói nhảm nữa, mau động thủ đi. Ngô Xuyên láo tổ quát lớn, nói rồi, hắn khí tức bạo phát, trực tiếp giết về phía thượng quan Chỉ Yên. Chương 2161, chiến lực bạo tăng. Chương 2161, chiến lực bạo tăng hút. Còn thượng quan Chỉ Yên cũng không hề yếu thế, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp lên đón. Trong chớp mắt, thương mang và ma quang tiếp cận. Thiên Long Kích. Ngô Xuyên quát lớn, khí tức như thủy triều, theo hắn một thương đâm ra, khí tức quần quần ngưng tụ, kèm theo tiếng rồng gầm vang lên, một đạo thương mang hình rồng màu vàng phá không mà ra. Thiên Ma Ấn. Thượng quan Chỉ Yên không hề yếu thế, hai tay chắp lại, rồi sau đó đột nhiên một ấn về phía trước, đồng thời, ma ảnh phía sau nàng cũng làm động tác tương tự, lập tức, một đạo ấn trưởng màu đen khổng lồ hành sát ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, khí kình nổ tung, không gian rung chuyển kịch liệt. Rầm rầm rầm. Một đạo thân ảnh lùi lại liên tục, không ai khác, chính là Ngô Xuyên. Đám người xung quanh càng thêm chấn động, nếu nói trước đó là do Ngô Xuyên quá khinh suất, cho nên bị đánh lùi, nhưng hiện tại hắn hiển nhiên đã dốc hết sức, vậy mà vẫn rơi vào thế hạ phòng, thật sự không thể tin nổi. Ngay cả Vương Ưng và Chu Hải lúc này cũng không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng thầm than sự lợi hại của ma hồn. Bọn họ cũng vốn cho rằng trước đó là do Ngô Xuyên quá khinh suất, bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy, theo tình hình này Ngô Xuyên thật sự không phải đối thủ. Đáng chết, ta không tin. Ngô Xuyên quát lớn, giận dữ đến tột độ, chân đạp một cái, lần nữa giết về phía thượng quan Chỉ Yên, mà thượng quan Chỉ Yên thì trực tiếp lao lên chính diện giao chiến. Ầm ầm. Trong chớp mắt, thân ảnh hai người lóe lên liên tục, chỉ thấy trên không trung, thương mang và ma quang không ngừng giao thoa, nổ ra từng vòng sóng năng lượng dữ dội, hư không điên cuồng chấn động, nhòe mó. Chỉ vài hơi thở, hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, mà Ngô Xuyên lại bị áp chế, liên tục bại lui, khiến hắn tức giận ngút trời, nhưng cho dù vậy, vẫn ở thế hạ phong. Đáng chết, ta muốn giết ngươi, thiện nhân. Liên tục bị đánh lùi, thậm chí bị áp chế, khiến Ngô Xuyên giận dữ đến cực điểm, thậm chí mất đi lý trí, như dã thú điên cuồng tấn công thượng quan Chỉ Yên. Nhưng làm như vậy, hắn cũng lộ ra rất nhiều sơ hở, công kích không có chư pháp, thượng quan Chỉ Yên nắm lấy cơ hội, áp chế Ngô Xuyên càng lợi hại hơn. Ầm. Phụt. Một tiếng nổ vang, thân hình Ngô Xuyên cuồng lui, miệng phun máu tươi, đúng lúc này, thượng quan Chỉ Yên thừa thế truy kích. Ầm. Ầm. Phụt. Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt Ngô Xuyên trắng bệch, lúc này, hắn mới tỉnh táo lại, hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của đối phương, gầm lên, các ngươi còn đứng xem gì nữa, còn không mau tới giúp ta. Một võ giả nguyên anh cảnh, đối phó một tiểu bối, vậy mà còn phải người giúp đỡ, chuyến ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười, nhưng lúc này, Ngô Xuyên cũng không quản được nhiều như vậy, cứ đánh tiếp, thương thế của hắn sẽ càng nặng, hơn nữa, truyền thừa hắn còn chưa có được. Vâng, vâng. Lúc này, đệ tử Ngô gia mới phản ứng lại, mấy cao thủ nguyên hải cảnh lục trọng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Ngô Xuyên, ngươi thật vô dụng, ngay cả một tiểu nữ hoa cũng không đánh lại, nếu truyền ra ngoài, Ngô gia lão tổ bị một nữ hoa đánh cho phải cầu xin tha thứ, sau này, đừng hòng ở hỗn loạn lĩnh vực mà lan lộn nữa. Vương Ưng bước mấy bước, trầm trọng nói. Hắn tự nhiên biết, thực lực của thượng quan Chỉ Yên quả thật không tồi, cho dù hắn ra tay, cũng không có nhiều nắm chắc, nhưng hắn cố tình nói như vậy, cố ý chọc tức Ngô Xuyên. Ngày thường, quan hệ giữa Vương gia và Ngô gia cũng không tốt lắm, bây giờ có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên muốn tha hồ mà mỉa mai đối phương, thỏa mãn khẩu vị. Ngươi nói vậy, có bản lĩnh ngươi lên thử xem, bớt nói mắt đi, mẹ nó. Ngô Xuyên nhịn không được chửi thề. Đừng nói nhảm nữa, cùng lên, giải quyết nàng ta. Lúc này, Chu Hải mở miệng nói. Vâng, vâng. Lời nói vừa dứt, ba người khí tức đồng thời bạo phát, bước chân đập ra, đi về phía thượng quan Chỉ Yên. Ba lão giả các ngươi, đối phó một mình ta là một cô gái yếu đuối, thật là biết xấu hổ, chuyến ra ngoài cũng không sợ bị người ta cười dụng răng sao? Thượng quan Chỉ Yên hai mắt khẽ híp, cười lạnh nói: "Tiểu nữ hoa, chiêu này của ngươi đối với chúng ta vô dụng, chỉ cần ngươi giao ra tiểu hắc tháp, ta có thể tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi giao tên tiểu tử kia ra, tất cả mọi chuyện trước đó, chúng ta sẽ xí xóa." Chu Hải lạnh lùng nói, hắn đã nhìn ra, thân phận của thượng quan Chỉ Yên tuyệt không đơn giản, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, không chừng đối phương còn có chiêu trò gì khác. Sống mấy trăm năm, hắn tự nhiên rõ ràng, trên đời này không phải ai cũng có thể giết, cho dù có những người, ngươi có thể dễ dàng giết chết, nhưng đôi khi cũng không thể độc thủ, đặc biệt là một số người có lai lịch bất phàm, sơ sẩy một chút, có thể sẽ chuốc lấy sự báo thù điên cuồng. Hơn nữa, càng là những thiên tài trẻ tuổi, trên người càng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, không chừng ngay cả những lao già như bọn họ cũng sẽ lật thuyền trong mương. Hắn trước đây cũng không phải chưa từng thấy những ví dụ như vậy, cho nên khắp nơi cẩn thận mới sống được đến bây giờ. Nếu không cần thiết, hắn chỉ muốn truyền thừa, không muốn tính mạng của đối phương, tránh rắc rối. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, đối phương rất có khả năng còn có chiêu sau. Nếu cuối cùng thật sự dẫn đến kết cục cá chết lưới rách, đây không phải là điều hắn muốn thấy, hắn chỉ muốn dùng cái giá nhỏ nhất đạt được mục đích. Ha ha, ngươi nói thật sao? Thượng quan Chỉ Yên cười như không cười, dường như có chút động lòng. "Đương nhiên, chỉ cần ngươi giao hát tháp ra, ta bảo vệ an toàn cho ngươi, bao gồm cả sư huynh của ngươi." Chu Hải nói. Chương 2162, thố thủ bất cập. Chương 2162, thố thủ bất cập được, thành giao. Nói rồi, thượng quan Chỉ Yên không chút do dự lấy ra tiểu hát tháp, tuy nhiên, ta phải giao nó cho ai đây, mấy người các ngươi, dường như đều muốn. Lời vừa dứt, Chu Hải, Vương Ưng mấy người nhìn nhau một cái, sinh ra một tia cảnh giác. Trước khi chưa lấy được truyền thừa, bọn họ vẫn là quan hệ hợp tác, nhưng đến lúc phân chia truyền thừa, thì không phải vậy nữa, bọn họ trước đó đã nói là, ai có bản lĩnh thì giành. Vì là ngươi nói trước, vậy thì giao cho ngươi đi. Thượng quan Chỉ Yên nói, rồi sau đó, nàng khẽ búng tay, tiểu hát tháp lập tức bay ra, bay về phía Chu Hải. Vút, vút. Hầu như cùng lúc đó, ánh mắt Vương Ưng và Ngô Xuyên lóe lên, lập tức ra tay. Ngay cả Trương Thái cũng lập tức độc thủ, tuy nói trước đó bọn họ đã nói rõ truyền thừa sẽ chia cho hắn một phần, nhưng lời của những người kia chưa chắc đáng tin, nếu có thể lấy được tất cả truyền thừa, sao lại không làm. Ngay khi ba người cùng lúc ra tay muốn tranh đoạt hát tháp, một bên Chu Hải lại không hề động đậy. Suy, thấy ba người cùng lúc tiếp cận hát tháp, khí tức khóa chặt hát tháp, chuẩn bị ra tay. Xì, đúng lúc này lại thấy thân hình thượng quan Chỉ Yên lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở đây, ngọc thủ nắm chặt một thanh trường kiếm màu vàng trong tay, trên thân kiếm khắc những đường vân màu đen sẫm. Thiên Ma Trảm. Thượng quan Chỉ Yên quát lạnh, ma khí cuồn cuộn, theo nàng một kiếm chém ra, ma ảnh phía sau cũng theo đó chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu đen sẫm khổng lồ, xé rách không gian, đột nhiên chém về phía Ngô Xuyên. Đáng chết, ngươi chơi xấu. Sắc mặt Ngô Xuyên trầm xuống, thấy công kích đánh tới, cho dù hát tháp ở ngay trước mắt, nhưng mạng già quan trọng hơn, chỉ đành bay người lại, cố gắng đâm ra một thương. Mà Vương Ưng và Trương Thái hai người thì căn bản lười quản những thứ này, trực tiếp xông về phía hát tháp. Ầm ầm. Thương mang và kiếm mang chạm nhau, khoảnh khắc tiếp theo, thương mang trực tiếp vỡ vụn, kiếm mang khổng lồ, sức mạnh như núi, như sấm sét và quân, chém về phía Ngô Xuyên. Đáng chết. Sắc mặt Ngô Xuyên biến đổi, vừa rồi hắn chú ý đều ở trên hát tháp, cộng thêm bị thương, công kích vội vàng, căn bản không thể ngăn cản đối phương, thấy kiếm mang chém tới, hắn không thể tránh né, cũng chỉ có thể dốc toàn lực phòng ngự. Ầm ầm. Kiếm mang màu đen chém xuống, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, bạo phát khí lãng mãnh liệt, cuồn cuộn như thủy triều, quét ngang ra, hư không chấn động. Phụt. Phun ra một ngụm tinh huyết lớn, Ngô Xuyên như viên đạn áo, cuồng lui hơn trăm trượng, trên người hắn có một vết kiếm sâu hoắm, từ vai trái kéo dài đến eo phải, máu tươi tuôn chảy, miệng vết thương, mạch máu và nội tạng rõ ràng có thể thấy. Lao tổ, đệ tử Ngô gia thân hình lóe lên, vội vàng đỡ lấy Ngô Xuyên đang cuồng lui. Lúc này, sắc mặt Ngô Xuyên tái nhợt vô cùng, toàn thân run rẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn kịp thời ngưng tụ ra nguyên khí áo giáp, cộng thêm chiếc áo giáp mềm phòng ngự cấp tiên trên người, cùng với nhục thân của hắn khá mạnh, e rằng một kiếm này tuyệt đối có thể chém hắn thành hai nửa. Thật sự quá đáng sợ, khó mà tưởng tượng được, một kiếm này vậy mà lại là do một nữ tử hai mươi mấy tuổi phát ra, nếu tu vi của nàng mạnh hơn chút nữa, uy lực của một kiếm này sẽ tăng mạnh. Cút đi, Vương Ưng, đây là của ta. Kẻ nên cút là ngươi. Vương Ưng và Trương Thái hai người xuất hiện trước hát tháp, hầu như cùng lúc, bọn họ đánh ra một đạo công kích về phía đối phương. Ầm. Tiếng oanh minh nổi lên, công kích chạm nhau, khí kình nổ tung, mà khoảnh khắc tiếp theo, hát tháp ở giữa trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một đoàn ma khí, tiêu tán vô hình. Cái gì? Lập tức, hai người giật mình. Vút. Đúng lúc này, một đạo ma quang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, Thượng quan Chỉ Yên đột nhiên xuất hiện phía sau hai người, giơ lên thanh kiếm sắc bén quấn quanh ma khí trong tay. Hung Ma Trảm. Một tiếng kêu quát, Thượng quan Chỉ Yên mạnh mẽ một kiếm chém ra. Một kiếm này, uy lực so với trước đó chỉ có hơn chứ không kém, đánh hai người một đòn bất ngờ. Không hay rồi, là giả. Khi hai người phản ứng lại, một đạo kiếm mang màu đen khổng lồ đã chém tới, trên kiếm mang có ma ảnh lấp lánh, mơ hồ dường như còn có quỷ hồn gào thét. Vội vàng quay người, Vương Ưng và Trương Thái vội vàng bạo phát, oanh ra một đòn. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, vang vọng trời đất, nổ ra sóng năng lượng cuồn cuộn, điên cuồng quét ngang ra, hư không chấn động kịch liệt. Phụt, phụt. Hai người phun máu cùng lui, mặt lộ vẻ kinh hãi, khó mà tưởng tượng được, uy lực của một kiếm này vậy mà mạnh đến vậy. Tuy nói là lợi dụng lúc hai người bọn họ không chú ý đánh lén, nhưng cũng đủ khiến người ta chấn động, dù sao, người ra tay, bất quá cũng chỉ là một nữ tử hai mươi mấy tuổi. Bụp, đánh lùi hai người, thân hình Thượng quan Chỉ Yên lóe lên, định thừa thế truy kích, đúng lúc này, trường lực hung manh từ phía sau nàng ập tới, trong chớp mắt bao phủ lấy nàng. Bất đắc dĩ, Thượng quan Chỉ Yên quay người một kiếm chém ra. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, thân hình Thượng quan Chỉ Yên liên tục lùi lại, nhìn kỹ, người ra tay chính là Chu Hải. Đã cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy thì chết đi, cùng lên, giết nàng ta. Chu Hải lạnh lùng nói. Thực tế, khi Thượng quan Chỉ Yên ném hát tháp ra, hắn đã đoán đó là giả, bởi vì trong hát tháp còn có sư minh của nàng, nàng không thể nào cứ như vậy ném qua, cho nên hắn cũng không tiếp, biết đây là một cái bẫy. Quả nhiên, Nô Xuyên ba người đều bị đánh bị thương, mà thực tế, hắn hoàn toàn có thể ra tay ngăn cản, nhưng hắn vẫn đứng ngoài cuộc, chính là đang chờ Thượng quan Chỉ Yên đánh bị thương những người khác, như vậy, cơ hội hắn tranh giành truyền thừa sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 2163, kiệt tận toàn lực. Chương 2163, kiệt tận toàn lực. Đương nhiên, hắn cũng không thể quá đáng, nếu không Nô Xuyên mấy người thật sự sẽ trở mặt, hơn nữa, nếu những người khác bị thương quá nặng, chỉ dựa vào một mình hắn, e rằng cũng chưa chắc có nắm chắc giải quyết được Thượng quan Chỉ Yên. Cho nên hiện tại ra tay là thời cơ tốt nhất, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ cần giải quyết Thượng quan Chỉ Yên, truyền thừa hắn chắc chắn sẽ có được. Giết nàng ta. Vương Ưng và Trương Thái sát khí lạnh lẽo nói, không ngờ hai người bọn họ lại bị một tiểu nữ hoa tính kế, khiến bọn họ vô cùng tức giận. Lúc này, ào ào bạo phát, giết về phía Thượng quan Chỉ Yên. Bụp, chân đặt xuống, Chu Hải cũng lập tức ra tay. Thượng quan Chỉ Yên sắc mặt nghiêm trọng, không ngờ lão già Chu Hải này lại giàu hoạt như vậy, đã nhìn thấu kế của nàng, hơn nữa còn dùng kế trong kế. Tuy nhiên, nàng cũng không phải là kẻ yếu. Hung ma chạm. Thượng quan Chỉ Yên quát lớn, mạnh mẽ một kiếm chém ra, kiếm mang màu đen khổng lồ xé rách không gian. Vâng, vâng. Bên kia, Chu Hải ba người đồng thời bạo phát ra tay. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, bạo phát sóng năng lượng của cuộn, khí kình bắn tung tóe, từng vòng sóng xung kích quyết tán ra, không gian rung chuyển kịch liệt. Không hề nghi ngờ, kiếm mang màu đen trực tiếp vỡ vụn. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi lớn, Thượng quan Chỉ Yên bị hất bay, cuốn phi về phía sau. Mà bên kia, Chu Hải ba người thì liên tục lùi mấy chục trượng, mặt lộ vẻ chấn động. Tuy nói, bọn họ không bị thương nhiều, nhưng đối phương có thể một đòn đánh lùi ba người bọn họ, chiến lược này quả thật rất mạnh. Không hề phóng đại mà nói, bất kỳ ai trong ba người bọn họ, dù dốc toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể chặn được một kiếm vừa rồi. Thượng quan Chỉ Yên rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cho dù nàng dốc hết sức, cũng không thể chống đỡ được sự liên thủ của ba người, không còn cách nào, tu vi của nàng rốt cuộc cũng không đủ, cho dù có bí pháp gia trì, cuối cùng vẫn không địch lại, nàng đã cố gắng hết sức rồi. Người tên khốn này, đợi ta chết rồi, ngươi cũng không ra, chỉ biết đàn ông không đáng tin. Thượng quan Chỉ Yên dùng kiếm chống đỡ đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng, trong tay nắm một miếng lệnh bài màu đen, lao giả, tuy không muốn túi đầu trước ngươi, nhưng ta cũng thật sự không còn cách nào rồi. Nói rồi, Thượng quan Chỉ Yên định bóp nát lệnh bài. Bút. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, một đạo ấn trưởng đột nhiên oanh kích lên bụng của Thượng quan Chỉ Yên. Phụt. Phun ra một ngụm tinh huyết, Thượng quan Chỉ Yên thổ huyết bay ngược, nặng nề ngã xuống đất, lệnh bài trong tay cũng tuột tay bay ra. Nha đầu thối, dám tính kế ta, lão tử muốn tự tay giải quyết ngươi. Người ra tay chính là Ngô Xuyên, mặt lộ vẻ âm trầm, vừa rồi hắn suýt chết trong tay đối phương, khiến hắn tức giận không thôi, bây giờ hắn muốn đích thân ra tay giết chết Thượng quan Chỉ Yên. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy, ta sẽ hủy hoại khuôn mặt của ngươi trước, rồi sau đó từng chút cắt thịt trên người ngươi, để ngươi chết trong đau khổ và tuyệt vọng. Trên mặt Ngô Xuyên lộ ra nụ cười tàn khốc. Thân thể Thượng quan Chỉ Yên run rẩy, thương thế của nàng quá nặng, xương cốt như muốn rời rạc, nhưng nàng vẫn chống đỡ bỏ về một bên, muốn lấy lại miếng lệnh bài kia. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, tay nàng bị một bàn chân hung hăng dẫm xuống. A! Thượng quan Chỉ Yên nhịn không được thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng rất nhanh, nàng lại cắn răng chịu đựng, không phát ra một tiếng động nào. Nha đầu thối, còn khá nhẫn nhịn, đúng là con lừa bướng bỉnh, têu đi, têu cho ta nghe. Ngô Xuyên cười tàn nhẫn, chân không ngừng xoay trái xoay phải, đau đến mức khuôn mặt Thượng quan Chỉ Yên cũng nhăn mó, thân thể run rẩy, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suýt chút nữa đau đến ngất đi. Nhưng từ đầu đến cuối, Thượng quan Chỉ Yên không hề phát ra một tiếng động nào, mặc dù nước mắt đã lăn trong khóe mắt, nàng trong lòng bi thương than thở, lẽ nào thật sự phải chết ở đây sao? Nàng còn chưa đánh bại lão già kia, nàng không cam tâm. Vút. Ngô Xuyên tay khẽ dẫn, một tiểu hắc tháp bay ra, rơi vào tay hắn. Yên tâm, ta sẽ để ngươi nhìn, sư minh của ngươi tận mắt chết trước mặt ngươi, rồi sau đó, từ từ xử lý ngươi. Ngô Xuyên cười lạnh. Ngươi dám động vào sư minh của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng quan Chỉ Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, ta bây giờ sẽ tiễn sư minh ngươi lên Tây Thiên trước. Ngô Xuyên cười lạnh, nói rồi linh thức quét qua, định dò vào trong hắc tháp. Ông. Đúng lúc này, hắc tháp ánh sáng lóe lên. Cái gì? Xì. Ngay sau đó, tiếng khí bạo chói tai vang lên, kiếm quang sắc bén đột nhiên nở rộ. Phụt. A. Một tiếng kêu thảm thiết, thân thể Ngô Xuyên bay ngực ra, cánh tay hắn đang nắm tiểu hắc tháp bị kiếm quang chém đứt, máu tươi tung tóe, bay vút lên. Toàn trường lập tức tĩnh lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một đạo thân ảnh xuất hiện, tiếp lấy tiểu hắc tháp, tay kia cầm kiếm. Chương 2164, Tiên Sát Thủy. Chương 2164, Tiên Sát Thủy. Người, tên của người, sao bây giờ mới xuất hiện, lao đương suýt nữa mất mạng đó. Thượng quan Chỉ Yên oán giận nói, khoe miệng vương máu, giọng nói lại rất yếu ớt, thều thào. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Lâm Tiêu ngồi sụp xuống, nhìn Thượng quan Chỉ Yên bị trọng thương ngã xuống đất, mặt không còn chút máu, đầy vẻ ấy nấy, vội vàng cho Thượng quan Chỉ Yên uống mấy viên đan dược, phong bế huyệt đạo quan trọng của nàng, vào trong nghỉ ngơi cho đi, phần còn lại giao cho ta, giúp ta giết bọn chúng. Lúc này, Thượng quan Chỉ Yên lại đột nhiên kéo tay áo Lâm Tiêu, nhìn thẳng vào Lâm Tiêu, ta muốn tận mắt nhìn thấy bọn chúng chết trước mặt ta, ngươi làm được không? Lâm Tiêu không nói gì, nhìn Thượng quan Chỉ Yên một cái, người sau cứ thế nhìn thẳng vào hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu quay lưng, nhẹ nhàng cong Thượng quan Chỉ Yên lên, ánh mắt lạnh băng quét khắp toàn trường, ngươi nói, giết hai trước. Hắn. Thượng quan Chỉ Yên chỉ vào Ngô Xuyên, ánh mắt băng hàn. Nàng chỉ nói bừa, không ngờ Lâm Tiêu lại thực sự đồng ý, nói thật, cho đến bây giờ, nàng cũng không dám chắc, Lâm Tiêu rốt cuộc có phải đối thủ của những người này hay không. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến khả năng nuốt chửng nguyên khí biến thái của Lâm Tiêu, có lẽ thật sự có hy vọng. Được. Lâm Tiêu gật đầu, ánh mắt khóa chặt Ngô Xuyên, người sau được mấy thanh niên đỡ dậy, uống đan dược cầm máu, trừng mắt nhìn Lâm Tiêu, gầm lên, tiểu tử, ngươi dám đánh lén, chặt đứt cánh tay ta nhất định phải giết chết ngươi. Là một võ giả nguyên anh cảnh, tuy hắn có một số đan dược và thủ đoạn đặc biệt, có thể khiến cánh tay bị đứt tái sinh, nhưng chắc chắn không thể hoàn hảo như ban đầu, đối với sự nghiệp tu luyện sau này của hắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này, hắn đối với Lâm Tiêu hận đến tận xương thủy, hận không thể lột da rút gân, phanh thây xé xác hắn. tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, lời của Ngô Xuyên còn chưa dứt, lại thấy Lâm Tiêu trần đạp xuống, bạo phát lao ra, thẳng hướng Ngô Xuyên. "Này, ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không, đừng đi chịu chết." Không ngờ, Lâm Tiêu nói ra tay là ra tay, nhất thời, thượng quan Chỉ Yên có chút không chắc, nếu Lâm Tiêu chỉ là nhất thời bồng bột, mạnh miệng, thì đây chẳng khác nào đi chịu chết. "Đừng nói nhảm, ngoan ngoãn nhìn đi." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. "Ngươi..." Thượng quan Chỉ Yên đang định nói gì đó, thì lúc này, Lâm Tiêu đã áp sát Ngô Xuyên. "Càn rỡ, ngươi tìm chết." Ngô Xuyên bạo nộ, bị đánh lén chặt đứt một cánh tay, đã khiến hắn tức giận ngút trời, mà bây giờ, đối phương lại dám xông thẳng vào hắn, thật sự coi hắn là quả hồng mềm sao? "Ngươi!" Khí tức bạo phát, thân hình Ngô Xuyên lóe lên, trực tiếp giết ra, đồng thời, mấy cao thủ Ngô gia cũng theo đó ra tay. Còn Chu Hải mấy người thì lặng lẽ đứng nhìn, trong mắt bọn họ, căn bản không cần bọn họ động thủ, dù sao mấy ngày trước, khi bọn họ truy sát Lâm Tiêu, đã biết thực lực của hắn, một mình Ngô Xuyên về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Ngô Xuyên gầm lên, trường thương trong tay của Vũ, rồi sau đó mạnh mẽ một thương đâm ra, kèm theo một tiếng rồng gầm, một đạo thương mang hình rồng bạo xả ra. "Mau ra tay." Thượng quan Chỉ Yên hô. Lâm Tiêu không nói gì, điềm tĩnh tự nhiên, thấy thương mang bàn tới, lại thấy hắn nói một tiếng, "Ôm chặt ta." "Cái gì?" Thượng quan Chỉ Yên ngây người, không hiểu là ý gì. Bụp. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu trực tiếp bạo phát huyết mạch, khai mở huyết chiến của bão, chân đạp xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang màu máu rực rỡ, bắn ra. Trong trường, như một tia chớp màu máu lóe lên. "Trời đất ơi." Thượng quan Chỉ Yên trên lưng, nhịn không được hét lên, suýt chút nữa rơi khỏi người Lâm Tiêu, vội vàng hai tay ôm chặt cổ hắn, thân thể dính chặt vào người hắn, túi đầu xuống, mái tóc dài bay trong gió. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh kinh thiên vang vọng trời đất, khoảnh khắc tiếp theo, thương mang trong chớp mắt vỡ vụn. "Không thể nào." Mắt Ngô Xuyên trợn trừng, kinh hãi tột độ, khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử hắn đột nhiên co rút. Một vệt kiếm quang màu máu, phóng đại nhanh chóng trong mắt hắn. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Ngô Xuyên cứng đờ, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, đầu người rơi xuống đất. Cho đến khi chết, hắn cũng không hiểu, mới mấy ngày thời gian, thực lực của Lâm Tiêu sao lại mạnh đến vậy? Phụt. Phụt. Hầu như cùng lúc đó, mấy đệ tử Ngô gia đi theo Ngô Xuyên, còn chưa kịp phản ứng, cũng trực tiếp đầu người bay lên, máu tươi tung tóe. Lập tức, toàn trường một mảnh chết lặng. Bao gồm Chu Hải ba người, tất cả mọi người trong chớp mắt ngây người. Một kiếm, chỉ một kiếm, Ngô Xuyên đã bị dây sát, hơn nữa là bị Lâm Tiêu giết chết. Mấy ngày trước, cảnh Lâm Tiêu bị bọn họ truy sát chật vật bỏ chạy như vẫn còn rõ mồn một, và cảnh tượng trước mắt này tạo thành một sự tương phản khổng lồ. Trong chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, có một cảm giác rất không chân thực. Cái này sao có thể? Chu Hải mấy người lẩm bẩm, khó mà tin nổi, cho dù Ngô Xuyên mất đi một cánh tay, trong mắt bọn họ cũng hoàn toàn có thể giết chết Lâm Tiêu, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Phản ứng lại, khoe miệng Chu Hải ba người lại nết lên một tia cong, như vậy cũng vừa hay, tăng ít người thì ít chia, Ngô Xuyên chết thì bất một người tranh giành truyền thừa với bọn họ. Tuyệt vời, làm rất tốt. Trên lưng, Thượng quan Chỉ Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy thi thể của Ngô Xuyên, nhịn không được tán thưởng, khoe miệng nết lên một nụ cười, không ngờ nha, ngươi còn có vài chiêu đấy, không hưởng công ta, vì ngươi kéo dài lâu như vậy. Đang nói, Thượng quan Chỉ Yên không khỏi ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh. Chương 2165, đại khai sát giới. Chương 2165, đại khai sát giới. Vào tháp nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu nói. Không, ta muốn nhìn ngươi, giết hết bọn chúng từng người một. Mau động thủ đi. Thượng quan Chỉ Yên lắc đầu. Một cô gái, sao lại thích đánh đánh giết giết như vậy? Lâm Tiêu lắc đầu. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi là khăn châm không kém nam nhi, đừng nói nhảm, mau giết bọn chúng đi. Thượng quan Chỉ Yên nói, lau vết máu ở khóe miệng. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiêu nói. Chuẩn bị xong cái gì? Thượng quan Chỉ Yên vẻ mặt mờ mịt. Bụp. Chân đặt xuống. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, bạo xạ ra, tốc độ còn nhanh hơn trước. Trời ơi, sao ngươi không nói cho ta một tiếng? Thượng quan Chỉ Yên hét lớn, chết chặt ôm cổ Lâm Tiêu, mái tóc dài bay ngược ra sau, kéo thành một đường thẳng. Lâm Tiêu, ta hận ngươi. Bút. Thân hình chớp động, Lâm Tiêu trực tiếp xông về phía Chu Hải ba người. Này, ngươi phải tìm cách tách ba người bọn họ ra, rồi sau đó từng người một đánh bại. Ngươi làm như vậy, quá nguy hiểm. Thượng quan Chỉ Yên kêu lên. Lâm Tiêu không nói gì, mấy bước chân vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, áp sát Chu Hải ba người. Xong rồi, đồ điên nhà ngươi, ngươi muốn chết? Đừng lôi ta theo nhà, ta mới 21 tuổi, còn trẻ, không muốn chết yếu à, ta còn chưa có bạn trai, nếu ta chết, làm vị cũng không tha cho ngươi. Thượng quan Chỉ Yên mặt cắt không còn giọt máu, không dám nhìn nữa, vùi đầu vào lưng Lâm Tiêu, hai tay siết chặt cổ Lâm Tiêu, tim đập loạn xạ, miệng lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Một mình đấu ba chúng ta, ngươi tìm chết. Ánh mắt Chu Hải lạnh lẽo, khí tức bùng nổ, trực tiếp ra tay. Giết một Ngô Xuyên bị thương, tưởng mình mạnh đến mức nào sao, không biết tự lượng sức mình. Vương Ưng cười lạnh, năm ngón tay khẽ cong, mạnh mẽ một chảo bay ra. Đúng là hổ còn không sợ hùm. Ha, khinh thường cười một tiếng, Trương Thái cũng lập tức ra tay. Oanh, ba người đồng thời ra tay, quyền mang hung mãnh, chảo mang sắc bén cùng ấn trưởng cuồng bạo hoành sắc ra, công kích chưa tới, không gian phía trước bắt đầu kịch liệt chấn động, chấn thiên huyết ấn. Tiếp cận ba người, Lâm Tiêu dốc toàn lực bạo phát, trực tiếp thi triển huyết mạch võ kỹ. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, bạo phát sóng năng lượng dữ dội, như gió bao quét ngang ra, không gian dữ dội xoắn vặn, chấn động, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị hủy diệt. Đông, lực xung kích mạnh mẽ quét tán ra, khiến thân hình Lâm Tiêu chấn động, hai chân nện xuống đất, tạo thành một cái hố khổng lồ đường kính hơn 100 mét. Ầm ầm. Mà phía trên, những võ giả tu vi ở nguyên hải cảnh ngũ trọng trở xuống, bị khí kình đáng sợ tác động, trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung khắp trời, ngay lập tức lại bị khí kình xé nát, trong chớp mắt, tựa như trời đổ một trận tinh phong huyết vũ. Còn những võ giả lục trọng trở lên, cũng thổ huyết trọng thương, trực tiếp bị hất bay, như diều đứt dây, bay theo gió. Trong đó, ba người Chu Hải có thực lực mạnh nhất, cũng liên tục thổ huyết, cùng phi về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Khó mà tưởng tượng được, nhiều người bọn họ như vậy, mấy trăm người đồng thời liên thủ, vậy mà không địch lại đối phương, thật sự không thể tin nổi. Đáng chết, sao lại như vậy? Không thể nào. Chu Hải gầm lên, khó mà chấp nhận được, ba người bọn họ liên thủ, dốc toàn lực ra tay, vậy mà vẫn không địch lại đối phương, phải biết rằng mấy ngày trước, hắn gần như có thể treo lên đánh Lâm Tiêu, tên sau suýt nữa chết trong tay hắn, nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cùng lên, ta không tin, nhiều người như vậy, hắn đều có thể giải quyết hết. Vương Ưng quát lớn. Không ngờ, ngươi lại mạnh đến vậy. Trên lưng, Thượng Quan Chỉ Yên mở mắt ra, nhìn thấy cảnh Lâm Tiêu đánh lùi ba người Chu Hải, không khỏi kinh ngạc, tiểu tử, tiền đồ của ngươi vô lượng, có muốn cân nhắc đến thiên ma cốc của ta phát triển không? Bụp, chân đạp xuống, Lâm Tiêu trực tiếp bạo phát lao ra. A, Lâm Tiêu, ngươi lại không nói cho ta biết, ta hận ngươi. Thượng Quan Chỉ Yên vội vàng ôm chặt Lâm Tiêu, la hét tầm ý oanh. Oanh. Cùng lúc đó, mấy trăm võ giả xung quanh, tất cả cao thủ của tứ đại gia tộc, ào ào bạo phát khí tức, mấy trăm đạo khí tức xông thẳng lên trời, không gian này kịch liệt chấn động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong số những cao thủ này, không thiếu những võ giả nguyên hải cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng, về cơ bản là tất cả cao thủ của tứ đại gia tộc. Ai có thể giết hắn? Trọng thượng. Vương Ưng quát lớn, khí tức bùng nổ, thân hình lóe lên, dẫn đầu lao ra. Chu Hải và Trương Thái theo sát phía sau. Bốn phía, những người khác cũng đồng thời ra tay, mấy trăm đạo khí tức đồng thời khóa chặt Lâm Tiêu, hàng trăm ngàn công kích như núi hô biển gầm tràn đến, trong chớp mắt, Lâm Tiêu đã bị sóng năng lượng nhấn chìm. Chiến. Công kích từ bốn phía bao phủ tới, Lâm Tiêu mặt trầm như nước, chân đạp xuống, khí tức xông thẳng lên trời, lại tăng lên một bậc so với trước. Với tu vi hiện tại của Lâm Tiêu, nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, nguyên phủ cấp siêu, cộng thêm ba loại bản nguyên, nhị trọng linh thể, chiến thần huyết mạch và huyết mạch võ kỹ, giết chết nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong cũng thừa sức. Chương 2166, Tinh Phong Huyết Vũ. Chương 2166, Tinh Phong Huyết Vũ chấn thiên huyết ấn. Lâm Tiêu hai mắt vàng nóng rực rỡ, huyết mạch bành trướng, khí huyết sôi trào, chiến ý ngút trời, theo hắn hai tay chắp lại, huyết mạch chi lực và nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, rồi sau đó mạnh mẽ một trường bành lên trời, năng lượng kinh người từ chiến thần ấn dâng trào ra. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng trời đất, năng lượng cuồng bạo như gió bão điên cuồng quét ngang ra, từng vòng sóng xung kích quét tán đi, hư không kịch liệt xoắn vặn, chấn động dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị hủy diệt. Đông, lực xung kích mạnh mẽ quét tán ra, khiến thân hình Lâm Tiêu chấn động, hai chân nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái hố khổng lồ đường kính hơn 100 mét. Ầm ầm, mà phía trên, những võ giả tu vi ở nguyên hải cảnh ngũ trọng trở xuống, bị khí kình đáng sợ tác động, trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung khắp trời, ngay lập tức lại bị khí kình xé nát, trong chớp mắt, tựa như trời đổ một trận tinh phong huyết vũ. Còn những võ giả lục trọng trở lên, cũng thổ huyết trọng thương, trực tiếp bị hất bay, như diều đứt dây, bay theo gió. Trong đó, ba người Chu Hải có thực lực mạnh nhất, cũng liên tục thổ huyết, cùng phi về phía sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Khó mà tưởng tượng được, nhiều người bọn họ như vậy, mấy trăm người đồng thời liên thủ, vậy mà không địch lại đối phương, thật sự không thể tin nổi. Phụt. Phía dưới, Lâm Tiêu đứng vững thân hình, thân thể run rẩy, đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trắng bệnh, trên người cũng xuất hiện một số vết nước, máu tươi không ngừng rỉ ra. Thực lực của hắn dù mạnh đến đâu, dưới sự liên thủ của nhiều người như vậy, cũng không thể nào hoàn toàn vô sự, thương thế rất nặng, nhưng dưới sự chống đỡ của huyết mạch chi lực, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Tên này, thật sự điên rồi. Mở mắt ra, nhìn thấy mấy trăm người đều bị Lâm Tiêu đánh lùi, thương vong thảm trọng, trên mặt Thượng Quan Chỉ Yên không thể che giấu sự chấn động, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, khó mà tưởng tượng được, thực lực của Lâm Tiêu, vậy mà lại mạnh đến vậy. Xoạt xoạt xoạt. Mưa máu khắp trời đổ xuống, rơi trên người Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn trời, mắt vàng lấp lánh, thưởng thụ sự tẩy rửa của trận mưa máu này. "Này, ngươi làm gì vậy? Sao không tránh đi? Bẩn quá, ghê tởm quá." Thượng Quan Chỉ Yên lẩm bẩm, thấy mưa máu rơi xuống, nàng đành phải rụt đầu vào trong áo tròn đen, nhưng máu vẫn thấm vào, khiến nàng mày nhíu chặt, hai tay hung hăng véo vào cánh tay Lâm Tiêu một cái. Mưa máu giáng xuống, Lâm Tiêu giang rộng hai tay, rất nhanh bị nhuộm thành một người máu, đồng thời, chiến thần huyết mạch trên người hắn, ánh sáng lấp lánh, điên cuồng nuốt trường tinh hoa trong những máu này. Huyết luân trên huyết mạch không ngừng lấp lánh, theo mưa máu ngừng lại, đạo mạch luân thứ ba trở nên đầy đặn bóng loáng, đã đạt đến bão hòa, mà đạo mạch luân thứ tư cũng so với trước đó đầy đặn hơn một chút. Dì dào dì dào, mưa máu rơi xuống, khiến mặt đất trong chớp mắt bị nhuộm thành màu đỏ, còn Lâm Tiêu thì lặng lẽ đứng ở trung tâm, dưới sự nuốt chửng của chiến thần huyết mạch, tinh hoa máu trên mặt đất rất nhanh bị rút ra từng chút một, hóa thành một phần của huyết mạch. Mà Lâm Tiêu thì vận chuyển linh nguyên, thân thể chấn động, máu tươi trên người trong chớp mắt bốc hơi khô, ánh mắt nhìn lên không trung. Khốn kiếp, sao lại như vậy? Phía trên, Chu Hải mấy người sắc mặt đại biến, căn bản không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Nhiều người bọn họ như vậy, cùng nhau ra tay, vậy mà không địch lại, ngược lại còn tổn thất nặng nề, riêng Chu gia hắn đã có hơn một nửa người tử trận, các gia tộc khác cũng tương tự. Hơn nữa, mấy người bọn họ cũng đều bị thương. Trước đó, khi Lâm Tiêu bị hắn truy sát, còn chưa mạnh đến vậy, ai biết chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sao lại đột nhiên tiến bộ nhanh chóng, lợi hại đến vậy. Chu Hải thậm chí còn đoán rằng, trước đó Lâm Tiêu bị hắn truy kích, cố ý ẩn giấu thực lực, tuy biết điều này không thể nào, nhưng dường như cũng chỉ có thể giải thích như vậy.
Giết, giết hết bọn chúng.
Thượng quan Chỉ Yên một tay ném áo choàng đen đi, giơ cao nắm tay nhỏ nhắn, hưng phấn hô lớn.
Ôm chặt ta.
Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một tiếng. Lần này, Thượng quan Chỉ Yên nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ôm chặt cổ Lâm Tiêu, do áo choàng đen bị ném đi, thân thể nàng dính chặt vào người Lâm Tiêu, chỉ cách một lớp áo thượng. Cảm giác kỳ lạ khiến Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn đã bị sát khí mạnh mẽ chiếm cứ, ánh mắt rực rỡ, dưới sự tẩy rửa của máu, huyết mạch chi lực của hắn không những không giảm mà còn tăng, trạng thái huyết chiến cuồng bão đạt đến đỉnh điểm, chân đạp xuống, hóa thành một đạo huyết quang, xông thẳng lên trời. Đáng chết, rút. Sắc mặt Chu Hải mấy người biến đổi, không chút do dự, Chu Hải chân đạp xuống, dẫn đầu bay trốn đi. Tình thế đột biến, thực lực của Lâm Tiêu vượt xa dự đoán của bọn họ không trốn chỉ có chết, còn về chuyển thừa cũng không quan trọng bằng tính mạng. Trốn, mau trốn.
Vút,
vút. Tuy trong lòng không cam lòng, Vương Ưng và Trương Thái cũng ào ào kêu lên, mọi người đều tản ra bỏ chạy.
Bụp,
chân đạp xuống, Lâm Tiêu trong chớp mắt lao thẳng về phía Vương Ưng, dưới sự gia trì của huyết mạch, chiến lực của hắn tăng lên toàn diện, tốc độ cũng tăng lên một bậc lớn, nhanh chóng áp sát Vương Ưng.
Đáng chết, tiểu tử, sao ngươi lại đuổi theo ta?
Vương Ưng vừa liều mạng cũng chạy, vừa quát lớn. Lâm Tiêu lười nói nhảm, chân đạp hư không, mấy lần chớp động, đã xuất hiện phía sau Vương Ưng.
Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi,
bị một tiểu bối đánh bị thương, đã khiến hắn cảm thấy mất mặt vô cùng, bây giờ đối phương lại còn truy sát hắn, khiến hắn tức giận không thôi, thấy không thể trốn tránh, hắn dốc toàn lực bạo phát, trực tiếp quay người, một chảo đánh ra.
Chấn Thiên Huyết Ấn.
Sắc mặt Lâm Tiêu băng lãnh, năng lượng huyết mạch cuồng bạo, cuồn cuộn tràn ra. Vừa rồi dưới sự tẩy rửa của máu, huyết mạch của Lâm Tiêu có chút tăng lên, sự tăng cường của huyết mạch chi lực, khiến uy lực của huyết mạch võ kỹ cũng theo đó tăng lên.
Ầm ầm.
Một tiếng nổ kinh thiên, bạo phát sóng năng lượng dữ dội, điên cuồng quét ngang ra, chấn động hư không.
Chương 2167, Tiêu Diệt Vương Ưng. Chương 2167, Tiêu Diệt Vương Ưng vụt.
Phun ra một ngụm lớn tinh huyết, Vương Ưng trực tiếp bị hất bay, như diều đứt dây bay ngược ra sau.
Xoẹt.
Ngay lúc này, chỉ thấy trong tràng, một đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Vương Ưng.
"Không, không, đừng giết ta, mau tới cứu ta." Cảm giác được nguy cơ tử vong, Vương Ưng dựng tóc gáy, liều mạng gào thét, nhưng giây tiếp theo, âm thanh im bặt.
Phập. Một tia kiếm mang xuyên qua cơ thể Vương Ưng, thân thể Vương Ưng lập tức nổ tung tại chỗ, máu thịt văng tung tóe. Chỉ trách Vương Ưng trốn quá nhanh, các đệ tử Vương gia khác căn bản không theo kịp bước chân hắn, nếu không có lẽ còn có người giúp hắn đỡ một chút. Trước khi chết, Vương Ưng sao cũng không ngờ tới, thân là nguyên anh cảnh hắn, lại chết ở trong di tích này, chết trong tay một tiểu bối.
Tuyệt vời.
Thượng quan Chỉ Yên không nhịn được vỗ tay, hưng phấn hô lên.
Lao tổ, chết rồi.
Xung quanh, các đệ tử Vương gia nhìn thấy cảnh này, như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đều ngây mẩn. Hỗn loạn lĩnh vực bát đại gia tộc, mỗi gia tộc đều có một vị lao tổ nguyên anh cảnh thủ hộ, có thể nói là trụ cột lớn nhất của gia tộc, là căn cơ. Mà bây giờ, lao tổ vừa chết, có thể nói, kết cục của Vương gia bọn họ đã định sẵn, chưa nói đến nội loạn. Các gia tộc khác cũng nhất định sẽ thừa cơ ra tay, có thể nói, cái chết của Vương Ưng đã tuyên bố sự phá diệt của Vương gia, chỉ là vấn đề thời gian.
Phập.
Ngay lúc này, chỉ thấy một đạo huyết sắc trường ấn oanh sắc tới, khoảnh khắc tiếp theo, một đám lớn đệ tử Vương gia nhao nhao nổ tung, máu thịt bay tứ tung.
Chạy, mau chạy đi.
Cùng với tiếng kêu thảm thiết, các đệ tử Vương gia còn lại điên cuồng chạy trốn.
Ầm.
Thế nhưng Lâm Tiêu lại không định truy sát bọn họ, thân hình lóe lên, khóa chặt mục tiêu kế tiếp.
Tiểu tử này, chờ ta ra khỏi di tích này, nhất định phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn, đến lúc đó đem tất cả chuyển thừa trên người hắn cướp sạch.
Chu Hải cấp tốc bay về phía trước, trong lòng nghĩ, phía sau hắn đi theo một vài cao thủ Chu gia.
Suy,
mà ngay lúc này, tiếng khí bạo chói tai đột nhiên từ phía sau vang lên.
Phập,
phập.
Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng máu thịt phân ly.
Hắn đuổi tới rồi, mau chạy, mau. Đệ tử Chu gia kinh hoàng gào lớn, nhìn thấy Lâm Tiêu giết tới, bọn họ không màng theo sau Chu Hải nữa, tán loạn chạy trốn, ai nấy tự lo mạng mình.
Ầm.
Lâm Tiêu dưới chân giẫm một cái, một đường thẳng tiến, nhanh chóng tiếp cận Chu Hải.
Hô trướng, tiểu tử này lại dám nhắm vào ta.
Chu Hải cắn răng, trong lòng tức giận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể liều mạng cùng chạy. Nhưng Lâm Tiêu há lại cho hắn cơ hội, chỉ vài cái chớp mắt liền đuổi kịp.
Giết, giết chết lao già này.
Thượng quan Chỉ Yên vung nắm đấm, hô lên.
Xoẹt.
Vài cái lóe lên, Lâm Tiêu đã tiếp cận Chu Hải.
Đáng chết, tiểu tử, ngươi nhất quyết muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi đã giết nhiều người của Chu gia ta như vậy, ba vị hậu bối của Chu gia ta cũng đều chết trong tay ngươi, làm người nên lưu lại một đường, sau này còn gặp lại.
Chu Hải trầm giọng nói.
Đừng có nói bậy nữa, lão giả, lúc ngươi muốn giết chúng ta, sao không nói lưu lại một đường, ngươi đã muốn giết chúng ta, thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị giết, Lâm Tiêu, mau giết chết lão giả này.
Thượng quan Chỉ Yên nói.
Chu Hải, ngày chết của ngươi tới rồi.
Lâm Tiêu dưới chân giẫm một cái, thẳng tiến giết về phía Chu Hải.
Đừng, ngươi tha cho ta một lần, khoản nợ ngươi giết đệ tử Chu gia ta, chúng ta xóa sạch, ta ra ngoài sau này, tuyệt đối sẽ không tìm thủ, thế nào?
Chu Hải vội nói.
Mà Lâm Tiêu lại không hề động lòng, thân hình lóe lên, đã tiếp cận Chu Hải, đột nhiên ra tay.
Đáng chết, ta liều mạng với ngươi.
Chu Hải đại nộ, hắn hạ thấp giọng cầu hòa, đối phương lại làm ngơ, dứt khoát bạo phát, xoay người trực tiếp một quyền đánh ra.
Ầm.
Một tiếng bạo vang, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn.
Phụt.
Phun ra một ngụm máu tươi, Chu Hải cuồng bay về phía sau, hiện tại hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Tiêu.
Xoẹt. Chu Hải còn đang trên đường tháo lui, Lâm Tiêu một cái lao tới, trong nháy mắt xông đến trước mặt hắn, tại lòng bàn tay, một đoàn quang mang màu xanh băng chiếu rọi. Lại là chiêu này. Trên lưng, Thượng Quan Chỉ Yên không nhịn được trợn to mắt. Băng Diễm Hoàn. Lâm Tiêu một trường oanh ra. Chu Hải liều mạng chống cự. Ầm. Một tiếng oanh minh, Chu Hải thổ huyết cuồn lui, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đáng chết, sao lại thế này? Sắc mặt Chu Hải kỳ biến, giờ phút này hắn, linh nguyên trong cơ thể như bị đông cứng, vận chuyển cực kỳ không thông suốt, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Xoẹt. Lúc này, Lâm Tiêu lần nữa giết tới, chỉ thấy hắn rơi chân giẫm một cái, nhân kiếm hợp nhất, bạo cướp mà đến. Trong nháy mắt, sắc mặt Chu Hải đại biến, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cảm giác này, hắn đã lâu chưa có. Không nghĩ nhiều, Chu Hải tay lật một cái, một tấm phủ chú trong tay, nguyên khí rót vào, bốc cháy dữ dội, hỏa quang màu đen bắn ra, lập tức bao phủ Chu Hải. Ngọn lửa nóng rực cháy lên, không gian vặn vẹo kịch liệt, thân ảnh của Chu Hải cũng theo đó vặn vẹo, trở nên hư ảo. Chương 2168, đại gia chương 2168, đại gia tiểu tử, cuối cùng ngươi vẫn không giết được ta, hạ hạ. Chu Hải cười mỉm mai, nhìn Lâm Tiêu bay về phía hắn, thân thể hắn đã dung nhập vào không gian, hắn tự cho là đã an toàn. Suy, nhưng ngay lúc này, lại thấy Lâm Tiêu búng ngón tay, một đạo ngân sắc thiểm điện sẽ qua, trong nháy mắt chém lên không gian trước mặt Chu Hải. Đột nhiên, không gian vốn dĩ vặn vẹo lập tức ngược lại, ngay sau đó khôi phục. Mà chính là sự tạm dừng ngắn ngủi trong nháy mắt này, đã cho Lâm Tiêu cơ hội ra tay. Ong, tiếng kiếm reo nổi lên, một đạo huyết sắc phi kiếm xẹt qua. Thấy Chu Hải sắp biến mất, đại bộ phận thân thể gần như đã độn vào hư không, lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên chém tới. Phập. A. Trong lúc lơ là, trong tiếng kêu thảm thiết, một cánh tay đẫm máu bay lên, từ trong không gian vặn vẹo bay ra. Hỗn đản, tiểu tử, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi. Trong không gian vặn vẹo, truyền ra tiếng gầm gừ giận dữ của Chu Hải, ngay sau đó, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Đáng tiếc, vẫn để hắn chạy thoát. Lâm Tiêu trong mày, thần phạt chi thương không chỉ có thể phong ấn linh nguyên, đối với không gian cũng có một chút hiệu quả, chỉ là thần phạt chi ấn của hắn cuối cùng vẫn dừng lại ở tầng thứ nhất, nếu không vừa rồi Chu Hải chắc chắn đã chết. Người cái tên này biết không ít thứ thật đó, lại còn có vũ khí có thể phong ấn không gian, thế nào có rảnh dạy ta đi. Thượng Quan Chỉ Yên hí hửng cười, kẻ đáng giết cũng giết gần hết rồi, ngươi nên vào nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, nếu không phải nhìn thấy Thượng Quan Chỉ Yên vì bảo vệ bọn họ mà bị trọng thương, hắn cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của nàng, mang theo nàng khắp nơi giết địch. Nói thật, phụ nữ thật là phiền phức. Rơi xuống đất, Lâm Tiêu để Thượng Quan Chỉ Yên ngồi xuống, lấy ra hắc tháp. Ngươi còn chưa trả lời ta mà, thế nào, dạy ta chiêu đó đi, ta có thể trả học phí cho ngươi, bao nhiêu cũng được, 10 vạn khối nguyên thạch, thế nào, nếu không được, thì Thượng Quan Chỉ Yên nói, nhưng nàng còn chưa nói xong, trực tiếp bị Lâm Tiêu thu vào trong hắc tháp. Lâm Tiêu lắc đầu, đây là linh văn phong ấn thuật, ngươi học không được đâu. Thu Thượng Quan Chỉ Yên đi, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, không hiểu sao, nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu lại ẩn ẩn có một loại cảm giác hưng phấn. Huyết mạch chi lực trong cơ thể bắt đầu sao động. Lắc đầu, Lâm Tiêu làm cho huyết mạch chi lực bình phục xuống, chuẩn bị rời khỏi đây. Xoẹt, xoẹt. Lúc này, tiếng phá phong vang lên, một hàng thân ảnh cấp tốc bay về phía này. Đứng đầu là một lão giả râu bạc, khí tức cường thịnh, rất rõ ràng cũng là vũ giả nguyên anh cảnh, đương nhiên, ở trong di tích này là tu vi nguyên hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Còn chưa tới, mọi người liền ngửi thấy nơi đây có mùi máu tanh nồng nặc, khi bọn họ tới, nhìn thấy thi thể khắp nơi và máu chảy, thần sắc càng ngưng lại. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang đứng giữa bãi thi sơn huyết hải này. "Tiểu tử, là ngươi?" Ánh mắt lão giả râu bạc rơi xuống người Lâm Tiêu, ngay sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, "Không ngờ, đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu, cuối cùng cũng để ta tìm được ngươi." Lão giả râu bạc chính là lão tổ Đái gia, Đái Thiên Lai, trước đó khi Lâm Tiêu bị mấy gia tộc truy sát, Đái gia chính là một trong số đó, lúc ấy, Đái Thiên Lai dẫn người bao vây chặt đánh, may mắn là hắn thủ đoạn khá nhiều, mới gian nan đột phá vòng vây, nhưng cũng bị trọng thương, may nhờ Thượng Quan Chỉ Yên kéo vào kết giới, mới thoát được một kiếp. Vì vậy, Lâm Tiêu đối với Đái Thiên Lai, ấn tượng vẫn rất sâu sắc, nhìn thấy Đái Thiên Lai xuất hiện, khóe miệng hắn cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, ta đang định đi, không ngờ, kẻ muốn giết lại tới rồi, vừa hay, giải quyết ngươi cùng một lúc. Ha ha, tiểu tử, đầu ngươi bị lừa đá rồi, nói sảng phải không? Đái Thiên Lai khinh thường cười một tiếng, ngươi quên lúc trước, khi ngươi bị ta truy sát, bộ dạng chật vật chạy trốn sao? Nói khoác lắc cũng không sợ sái lưới, cho ngươi một cơ hội, đem tất cả chuyển thừa giao ra, ta có thể cho ngươi một cái chết thoải mái. Không lâu trước đây, Lâm Tiêu suýt chút nữa chết trong tay hắn, nhờ may mắn mới thoát được một kiếp. Đái Thiên Lai rất tự tin, trong mắt hắn, Lâm Tiêu chỉ là một con côn trùng nhỏ, lật tay liền có thể giải quyết. Còn về thi thể ở đây, hắn đoán chắc, nhất định là mấy đại gia tộc phát sinh nội chiến, tự tương tàn sát, mà Lâm Tiêu, tám phần cũng giống như bọn họ, vừa mới tới đây không lâu. Nếu nói những người này đều là Lâm Tiêu giết, đánh chết hắn cũng không tin, hắn chỉ cảm thấy đây sẽ là một trò cười, cho nên căn bản không nghĩ tới lúc này. Thế sao, thấy những người này chưa, ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta, ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng chó, nếu không, những người này chính là kết cục của các ngươi. Lâm Tiêu ngẩng đầu, nhìn thẳng Đái Thiên Lai, nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đệ tử Đái gia cười ầm lên. Tiểu tử này điên rồi sao? Tha cho chúng ta một mạng, hắn đang diễn hài sao? Tám phần là biết mình chết chắc rồi, cho nên trước khi chết, muốn mạnh miệng một lát. Ha ha, chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi. Nghe ý hắn nói, hình như những người này đều là hắn giết vậy, nói cứ như thật, ta sợ quá đi mất, đến giết ta đi, hạ hạ. Mà một bên, Đái Thiên Lai cũng không giận, chỉ cảm thấy được cười, thật thú vị, một con kiến hôi, cũng dám cản rỡ như vậy, ta muốn xem, ngươi có tư cách gì nói lời này, đáng tiếc, ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ngay lập tức, ngươi sẽ hiểu thôi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, không định nói thêm lời thừa thãi, đối phó với loại rác rưởi tự cho mình là đúng này, nắm đấm là cách hiệu quả nhất. Chương 2169, chỉ thế thôi sao? Chương 2169, chỉ thế thôi sao? Ha ha, chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, thật là hết thuốc chữa rồi. Đái Thiên Lai kinh thường nhìn, chuẩn bị ra tay. Lão tổ, giết gà sao cần dùng dao mổ trâu, đối phó với một con trùng mà thôi, hà tất ngại phải ra tay, giao cho ta là được rồi. Trong lúc nói chuyện, một thanh niên tóc dài, tay cầm một cây trường thương bước ra. Cũng đúng, giao cho ngươi đi, những người khác, đừng để hắn chạy thoát. Đái Thiên Lai gật đầu. Xoẹt, xoẹt. Lập tức, những đệ tử Đái gia này thân hình lóe lên, trong ba ngoài ba lớp, vây Lâm Tiêu lại, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Tiểu tử, ta chưa từng giết kẻ vô danh, báo tên ngươi ra. Thanh niên tóc dài vài bước ra, đến trên đầu Lâm Tiêu, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Không cần thiết, ngay lập tức, ngươi sẽ là một người chết. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, xem ta không lột ra ngươi, đánh ngươi về nguyên hình, quỳ xuống cầu xin tha mạng. Thanh niên tóc dài khẽ cắn răng, khí tức bạo phát, tu vi nguyên hải cảnh lục trọng thể hiện không sót chút nào. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn dưới chân giẫm một cái, trực tiếp bạo cướp mà ra, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo tương mang, trong nháy mắt áp sát Lâm Tiêu. Ai, quả nhiên kẻ càng ngu xuẩn, càng tự tin. Lâm Tiêu lắc đầu, nhìn thấy thương mang áp sát, đứng yên tại chỗ, không lùi không tránh. Tiểu tử này sẽ không phải là sợ đến ngây người rồi sao? Xung quanh nhiều đệ tử Đái gia chế nhạo. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo ầm, một luồng khí tức cường hãn xông thẳng lên trời, huyết quang tôn trào, trong nháy mắt Lâm Tiêu bạo phát khí tức và huyết mạch. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp đưa tay ra. Tên này, hắn đang làm gì? Điên rồi sao? Nhiều đệ tử Đái gia trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được kinh hô. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng oanh minh vang vọng lên, không gian kịch liệt chấn động, kình khí quét ngang ra, khiến nhiều đệ tử Đái gia xung quanh liên tục lùi mấy bước. Khói bụi tan đi, ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức nhìn về phía trung tâm. Lập tức, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chỉ thấy thanh niên tóc dài lơ lửng giữa không trung, một thương đâm về phía Lâm Tiêu, nhưng lúc này, cây thương của hắn lại bị Lâm Tiêu tay không bắt lấy, dừng lại ở khoảng cách chỉ vài tấc so với cổ Lâm Tiêu. Nhìn thấy cảnh này, lập tức mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ai ngờ tới, một thương khí thế hung hăng của thanh niên tóc dài lại trực tiếp bị Lâm Tiêu tay không ngăn cản, quả thực không thể tin nổi. Đáng chết, làm sao có thể? Thanh niên tóc dài cũng ngây ra, lông mày nhíu chặt, nhưng mặc cho hắn dùng sức thế nào, trường thương căn bản không thể nhúc nhích chút nào, đâm không ra, rút cũng không ra, dường như đã đông cứng lại. Chỉ thế thôi. Đột nhiên, Lâm Tiêu nói một câu, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi, sát khí bốn phía. Cái gì? Ầm. Lời vừa dứt, một đạo huyết sắc trường ấn trực tiếp oanh sát ra, oanh kích lên người thanh niên tóc dài. Đồng thời, Lâm Tiêu buông tay, một tiếng kêu thảm thiết, thanh niên tóc dài nghiêng người lại, cùng trường thương bay ngực ra, ngay sau đó, thân thể nổ tung giữa không trung, máu thịt văng tung tóe. Toàn trường lập tức một mảnh tĩnh mịch, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau. Lúc này, không còn ai cười một tiếng nào, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, thực lực của thanh niên tóc dài chính là nguyên hải cảnh lục trọng, mà Lâm Tiêu dễ dàng giết chết hắn, thực lực thì khỏi phải nói, ít nhất tuyệt đối không dưới lao tổ của bọn họ, Đái Thiên Lai. Đến lượt ngươi. Ầm. Dưới chân giẫm một cái, mặt đất nổ tung, Lâm Tiêu xông thẳng lên trời, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp giết về phía Đái Thiên Lai. Đáng chết, tiểu tử, ta không tin, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngươi có thể trở nên mạnh đến mức nào. Nộ hống một tiếng, Đái Thiên Lai toàn lực bạo phát, tay nắm lại một thanh đại đao trong tay, sau đó đột nhiên một đao chém ra. Gần như đồng thời, một đạo huyết sắc kiếm mang chém tới. Đang, đao kiếm gặp nhau, vang lên tiếng kim thiết va chạm thanh thúy, tia lửa bắn ra. Ầm. Ngay sau đó, là một tiếng oanh minh kinh thiên, nổ tung lên cuồng chiều năng lượng cuộn, quét ngang ra, thưa không chấn động. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, một thân ảnh cuồng lui về phía sau, lập tức, toàn trường vang lên tiếng hít ngược khí lạnh. Chỉ vì người lui lại, không phải ai khác, chính là Đái Thiên Lai. Đáng chết, ta không tin. Kinh thiên trảm. Đái Thiên Lai bạo hống, sát khí như triều, lần nữa dốc sức chém ra một đao. Ầm. Một tiếng oanh minh, Đái Thiên Lai lần nữa bị đánh bay, thổ huyết cuồn bay. Mà lúc này, huyết sắc kiếm mang lần nữa chém tới. Ầm. Ầm. Liên tiếp vài tiếng bạo vang, Đái Thiên Lai bị đánh đến thổ huyết liên tục, bại lui không ngừng. Chạm. Theo sau Lâm Tiêu một chiêu nộ chạm. Đùng. Một tiếng bạo vang, trường đao trong tay Đái Thiên Lai tuột tay bay ra, ầm vang rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu rơi xuống bên cạnh hố sâu, giờ phút này, dưới đáy hố, Đái Thiên Lai nằm như một con chó chết, toàn thân máu me bé bét, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, hơi thở thoi thóp. Chương 2170, thiếu hiệp bảo trọng. Chương 2170, thiếu hiệp bảo trọng sao có thể mạnh đến thế? Đới Thiên Lai trừng lớn hai mắt, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin, ánh mắt ngốc trệ, miệng lẩm bẩm tự nói, giờ khắc này, hắn mới hiểu, những lời Lâm Tiêu nói là thật, những người xung quanh thật sự đều do một tay hắn giết chết. Thật nực cười, hắn còn tự cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, vừa rồi hắn còn cười nhạo bộ dạng chật vật của Lâm Tiêu khi bị hắn truy sát, nhưng bây giờ, kẻ chật vật lại chính là bản thân hắn. An tâm mà đi đi. Lâm Tiêu giơ cao trường kiếm. Không, đừng, đừng giết ta, tha cho ta một mạng. Đới Thiên Lai cầu xin tha thứ. Ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc là ngươi không biết trân trọng, bây giờ, đã muộn rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, khiến sắc mặt Đới Thiên Lai cứng đờ, câu nói này, dường như chính là câu hắn vừa mới nói, bây giờ, lại nguyên vẹn ứng nghiệm lên người hắn, khiến hắn á khẩu không nói được lời nào. Xoẹt. Một khắc sau, một đạo kiếm khí chém ra. Không, không, Đới Thiên Lai gào thét, liều mạng muốn né tránh, nhưng căn bản không thể động đậy. Một khắc sau, hắn trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng tim, chết không nhắm mắt. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng như tờ. Lúc này, Lâm Tiêu xoay người lại, đám đối gia tử đệ kia, giờ phút này như những bức tượng điêu khắc, hóa đá tại chỗ. Một lúc lâu sau, mới có người đột nhiên hét lên một tiếng. Lao tổ chết rồi. Chạy, mau chạy mau. Ngay sau đó, những người này như vừa tỉnh ngộng, liều mạng bỏ chạy. Đã đến rồi còn muốn đi, khách sáo quá rồi đấy. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, sát khí lóe lên, lao lên không trùng, gọi ra phi kiếm, tay giơ kiếm hạ, từng mảng đối gia tử đệ ngã xuống. Những đối gia tử đệ này kinh hãi gào thét, quỷ khóc sói gào, tứ tán bỏ chạy. Lúc này, bọn họ mới biết, kẻ đáng thương thực sự là bọn họ, kẻ nực cười cũng là bọn họ, chỉ tiếc, đã quá muộn rồi. Một lát sau, Lâm Tiêu quay trở lại, trong tay có thêm một đống nặng giới, lúc này, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh một lượt, đã đến rồi, còn không ra đây. Một lát sau, mấy chục bóng người từ trong sơn lâm bay ra, dẫn đầu là một lão giả hạc phát đồng nhan, mặt mỉm cười, liền liền ôm quyền, thiếu hiệp, ngươi thật là thiên tư tung hành, tuyệt thế vô song à, quét mộ ta đây vô cùng bội phục, tương lai người tất sẽ danh chấn đông hoàng, tiền đồ vô lượng, tuổi còn trẻ mà đã có thiên phú như vậy, tuổi trẻ tài cao, tại hạ thật vô cùng xấu hổ. Vừa xuất hiện, lão giả này đã tuôn ra một tràng lính hót, một chuỗi lời tân bốc không ngớt. Ngươi là ai? Lâm Tiêu ngắt lời lão, hỏi. Tại hạ Quách Kiều, Quách gia lão tổ, lão phu có thể quen biết thiếu hiệp, thật là tam sinh hữu hạnh. Quách Kiều cười nói, đang nói thì thấy Lâm Tiêu xua xua tay, ta đâu có nói, muốn kết giao với ngươi. Vâng, thiếu hiệp là bậc thiên tài kiệt xuất, kết giao cũng nên là những bậc nhân trung lắm phụng, một lão giả như ta đâu có tư cách. Quách Kiều lập tức thuận theo lời Lâm Tiêu mà nói, tuy ai cũng có thể nghe ra đây là cố ý định nói, nhưng câu nào câu nấy cũng rất êm hay. Các ngươi, sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Tiêu thản nhiên nói, chúng ta chỉ là nghe thấy động tĩnh ở đây, tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ lại gặp được một vị tuyệt thế thiên tiêu, nếu có mạo phạm, mong hãy thứ lỗi, chúng ta lập tức rời đi, lập tức rời đi. Quách Kiều đội bằng nói, đi đi. Lâm Tiêu phất phất tay, được, thiếu hiệp bảo trọng. Quách Kiều trong lòng thở phào một hơi, phất tay, đi. Rất nhanh, một nhóm người đã rời khỏi nơi này. Thực ra, những người này, khi Lâm Tiêu đối mặt với Đới Thiên Lai và những người khác, đã ẩn nấp ở đây, rõ ràng là muốn ngồi chờ ngư ông đắc lợi, nhưng không ngờ, hắn lại một mình giải quyết gọn cả đám người đó ra, bọn họ càng không ngờ rằng, Lâm Tiêu đã sớm phát hiện ra bọn họ. Tuy nhiên, những người này tuy có ác ý, nhưng dù sao cũng chưa ra tay với hắn, giết chóc quá nhiều, kẻ thù cũng sẽ nhiều, vì vậy, Lâm Tiêu đã thả bọn họ đi. Sau khi rời đi, trong số những quách gia tử đệ bỏ chạy, một thanh niên bất bình nói, dựa vào cái gì, tên nhóc đó có đức hạnh gì mà để lao tổ cũng phải cung kính với hắn, hắn có xứng không? Lao tổ, trên người hắn có 3 phần truyền thừa, tại sao chúng ta không động thủ? Người nói chính là Quách Nguyên, Quách Nguyên từng xuất hiện tại buổi đấu giá. Nguyên Nhi, Quách Tiêu nhìn sâu vào Quách Nguyên, thản nhiên nói, con phải nhớ, sống trên đời, tính mạng là quan trọng nhất, mạng mất rồi thì chẳng còn gì nữa. Con không thấy sao, Đới Thiên Lai đối mặt với hắn, cũng không có chút sức lực chống cự nào, thực lực của ta không mạnh hơn Đới Thiên Lai bao nhiêu, nếu thật sự ra tay, Quách gia chúng ta cũng sẽ nối gót Đới gia. Mất mặt, nhưng giữ được mạng, không có gì đáng xấu hổ, chỉ sợ vì sĩ diện mà mất mạng, đó mới là ngu xuẩn. Đại trượng phu, phải biết co được rối được. Hơn nữa, chúng ta không phải là không có cơ hội, đợi sau khi rời khỏi di tích, thực lực của ta sẽ phục hồi, con hiểu ý ta chứ? Con hiểu rồi, lão tổ. Quách Nguyên gật đầu thật mạnh, vẻ mặt đăm chiêu. Không lâu sau, Lâm Tiêu quay trở lại hẻm núi lúc trước, lúc này, kết giới đã biến mất, Linh Trường Sinh và những người khác đều đang lo lắng chờ đợi trong hẻm núi, trong thời gian đó, những đệ tử Thiên Ma Cốc kia đều không nhịn được muốn đi tìm người, nhưng đều bị Linh Trường Sinh ngăn lại, hắn tin tưởng Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, Linh Trường Sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Thượng Quan Chỉ Yên và Châu Viễn bước ra, khí sắc của Châu Viễn có chút suy yếu, nhưng may mắn là đã bảo toàn được tính mạng, nghỉ ngơi một thời gian chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Mà Thượng Quan Chỉ Yên cũng hồi phục rất nhanh, có thể thấy thể chất của nàng có chút đặc biệt. Thấy Thượng Quan Chỉ Yên và Châu Viễn đều bình an trở về, những đệ tử Thiên Ma Cốc kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, cuối cùng mọi người đều bình an vô sự, liền ở trong sơn cốc tu dưỡng. Còn Lâm Tiêu thì bắt đầu củng cố tu vi, mấy ngày nay tu vi của hắn tăng quá nhanh, quả thực cần phải mài giũa một chút. Thời gian trôi như nước, nửa tháng sau. Chương 2171, lối ra. Chương 2171, lối ra bù. Đột nhiên, tại trung tâm di tích, một cột sáng phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Cột sáng rất lớn, đường kính tới cả trăm trượng, ánh sáng chói lòa, gần như ở bất kỳ nơi nào trong di tích cũng có thể nhìn thấy. Tám phần, đây chính là lối ra của di tích rồi. Trong sân cốc, mọi người nhìn về phía cột sáng đó. Ước chừng đã có không ít người ra ngoài rồi, một số người có thể sẽ ở lại đây tìm kiếm cơ duyên khác, các ngươi định thế nào? Linh Trường Sinh hỏi. Còn có thể tính toán gì nữa, đương nhiên là phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không lại gặp phải cao thủ của gia tộc nào đó thì nguy hiểm lắm. Hơn nữa, ai biết được lối ra này sẽ duy trì trong bao lâu? Thượng Quan Chỉ Yên nói. Lúc này, nàng không còn mặc hắc bào nữa, mà là một bộ y phục màu tím, đeo một chiếc băng đô màu tím nhạt, mái tóc bông xoa trên vai, không còn chiếc hắc bào rộng thùng thình, vóc dáng thon thả, uyển chuyển đã lộ ra. Lúc này thượng quan Chỉ Yên không còn vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo như khi mặc hắc bào, mà thêm vài phần hoạt bát và lanh lợi, ánh mắt linh động, tựa như một tiểu ma nữ. Phải thừa nhận rằng, đây là người con gái đẹp nhất mà Lâm Tiêu từng thấy, ngoại trừ Mộ Dung Thi, có lẽ là do mối quan hệ của hắn và Mộ Dung Thi, thực tế, dung mạo của thượng quan Chỉ Yên không hề thua kém Mộ Dung Thi. Nhưng nếu thật sự so sánh, cũng không thể phân định được, hai người đại diện cho hai phong cách khác nhau, một người dịu dàng, phóng khoáng, tràn đầy khí tức thanh xuân, một người cổ linh tinh quái, hoạt bát đáng yêu. Có một điểm chung là, cả hai đều là những tuyệt thế mỹ nữ như thấy. Lắc lắc đầu, Lâm Tiêu gõ vào đầu mình một cái, mình đang nghĩ gì vậy? Này, Lâm Tiêu, chiêu thần phạt chi ấn của ngươi, có thể dạy cho ta không? Ta trả 50 vạn khối nguyên thạch, thế nào? Thượng quan Chỉ Yên nói. Ta đã nói rồi, đó là linh văn phong ấn thuật, ngươi lại không biết linh văn, không học được đâu. Lâm Tiêu giải thích. Sí, ta không tin đâu, có phải ngươi không muốn dạy ta, nên mới kiếm cơ đúng không? Vậy thì, chiêu băng diễm hoàn của ngươi thì sao? Dạy ta chiêu đó cũng được. Thượng quan Chỉ Yên nói. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Phải nắm vững băng diễm mới có thể sử dụng, ngươi lại không có băng diễm, không học được. Lâm Tiêu bất lực lắc đầu. Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu thượng quan Chỉ Yên nói về chuyện này trong những ngày qua, khiến Lâm Tiêu cũng thấy đau đầu. Cái kia không học được, cái này cũng không học được, ngươi còn nói, ngươi không phải đang giấu nghề, thử. Thượng quan Chỉ Yên khoanh tay trước ngực, bĩu môi. Ta không lừa ngươi, trời đất chứng giám. Lâm Tiêu bất lực giơ tay. Gâu gâu. Lúc này, Tiểu Bạch chạy tới, Lâm Tiêu vừa định cúi xuống ôm nó, thì thấy nó quay người, nhảy vào lòng thượng quan Chỉ Yên. Lâm Tiêu ngay lập tức hóa đá, thẳng người dậy, ho khan vài tiếng, liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, tên nhóc kia đang vẻ mặt hưởng thụ, nằm trong vòng tay mềm mại ấm áp kia, miệng ngậm mấy cọng linh thảo, vô cùng thoải mái. Đúng là một con chó nhỏ hám sắc quý bạn, hại dự, sao mình lại nuôi phải một tên thế này? Lâm Tiêu ôm chán, trong lòng than thở. Tiểu Bạch, ngươi đến phân xử đi, ngươi theo hắn lâu như vậy rồi, hắn có phải là một người rất ích kỷ, rất tồi tệ không? Thượng quan Chỉ Yên nuốt ve đầu Tiểu Bạch, lấy ra một ít linh thảo, đút cho Tiểu Bạch. Go go. Tiểu Bạch gật gật đầu, đầu rủi vào lòng Thượng quan Chỉ Yên, nhai linh thảo. Chết tiệt. Lâm Tiêu đầu đầy mật đen, dù sao hắn và Tiểu Bạch cũng đã ở bên nhau mấy năm, không ngờ vừa gặp mỹ nữ nó đã vô liêm sỉ như vậy, thấy sắc quyến nghĩa, đúng là một kẻ phản bội vô lương tâm. Khẩu phần thắng này, hết. Lâm Tiêu, còn ngươi thì sao? Ngươi định rời đi không? Linh Trường Sinh hỏi. Đi thôi, đã muốn đi thì mọi người cùng đi, lối ra này cũng không biết khi nào sẽ đóng lại, bây giờ không đi, có khi cả đời cũng không ra ngoài được. Lâm Tiêu nói. Ừm, được, vậy chúng ta cùng nhau rời khỏi đây. Linh Trường Sinh gật đầu. Nói ra thì tổng cộng 5 phần kiếm thánh truyền thừa đều bị mấy người bọn họ đoạt được, Lâm Tiêu 3 phần, Thượng quan Chỉ Yên và Ninh Trường Sinh mỗi người 1 phần. Còn về 8 đại gia tộc kia, ngược lại chẳng mất vắt được gì, đúng là mất cả chỉ lẫn trải. Tuy nhiên, mọi người phải phòng bị kỹ càng, tuyệt đối không được để lộ thân phận, dù sao, di tích này đã áp chế khí tức của mấy vị nguyên anh cảnh kia, đặc biệt là tên Chu Hải, sau khi ra ngoài, thực lực phục hồi, nhất định sẽ ở bên ngoài chờ chúng ta phải thật cẩn thận, đừng để hắn phát hiện. Lâm Tiêu nhắc nhở. Sau đó, một nhóm người trực tiếp bay về phía cổ sáng. Bước vào bên trong cổ sáng, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, sau đó, hắn xuất hiện ở bên ngoài, nhưng không phải là nơi tiến vào di tích, mà là một nơi nào đó trong hỗn loạn lĩnh vực, cụ thể là ở đâu, hắn cũng không rõ. Xem ra là dịch chuyển ngẫu nhiên, giống như lúc vào, như vậy thì cũng không lo gặp phải tên Chu Hải kia, trừ phi vận khí cực tốt. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, nhìn quanh bốn phía, đáp xuống một đỉnh núi. Trước khi ra ngoài, bọn họ đã bàn bạc, nếu như bị phân tán ngẫu nhiên thì sẽ tập trung tại Nguyệt Dương Thành. Nguyệt Dương Thành là một thành trì ở rìa hỗn loạn lĩnh vực. Chương 2172 theo dõi, chương 2172, theo dõi. Nhìn quanh bốn phía, Lâm Tiêu dự định trước tiên vào một thành trì, tìm hiểu vị trí hiện tại, sau đó mới đến Nguyệt Dương Thành. Thế là, hắn dậm chân một cái, bay vút về phía xa. Ngay sau khi hắn rời đi không lâu, trong khu rừng gần đó, có mấy người bước ra, một người trong số đó tay cầm trật bản, lấy ra một viên truyền âm thạch nói, thông báo cho lão tổ, chúng ta đã phát hiện người mà ngài đang tìm, hắn đi về hướng Bình Sơn Thành. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến một thành trì. Qua hỏi thăm, hắn biết được đây là Bình Sơn Thành, cách Hắc Phong Thành rất gần, hơn nữa đây là một thành trì do Chu gia quản lý. Chắc chắn ở đây có rất nhiều thai mắt của Chu gia, mình phải hành động cẩn thận. Lâm Tiêu khẽ nói, kéo thấp vành nón trên đầu. Đối với võ giả nguyên hải cảnh, tác dụng ẩn dấu khí tức của linh văn cấp 5 không lớn, mà dịch dung cũng không có ý nghĩa, bởi vì võ giả nguyên hải cảnh có thể dựa vào khí tức để khóa chặt. Vì vậy, Lâm Tiêu chỉ có thể cố gắng tăng tốc, không gây sự chú ý của người khác. Nhưng hắn lại không biết, mọi hành tung của hắn đã sớm bị các đệ tử Chu gia ở đây biết được. Rất nhanh, hắn rời khỏi Bình Sơn Thành, hướng đến thành trì tiếp theo. Trên đường đi là một vùng đồng không mông quạng. Lâm Tiêu tăng tốc, bởi vì hắn cảm giác được, sau khi ra khỏi thành, có người đang theo dõi hắn, mặc dù mấy người đó cố gắng che giấu, nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, đã sớm nhạy bén nhận ra. Hắn giả vờ như không phát hiện, duy trì tốc độ bay đều đều. Đột nhiên, Lâm Tiêu dừng lại giữa đường, quay người lại, không một bóng người. Ánh mắt rơi vào mấy cái cây không xa phía trước, Lâm Tiêu lạnh lùng nói, "Ra đây đi." Lời vừa dứt, không có ai đáp lại. Còn không hiện thân. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, đúng ngón tay, mấy đạo kiếm khí chém ra. Vút, vút. Cuối cùng, mấy bóng người từ trên tán cây bay vút ra, mấy cái cây kia cũng theo đó bị chém đứt. Không ngờ, ngươi lại phát hiện ra chúng ta. Một thanh niên mày rậm có chút kinh ngạc nói, vốn dĩ, hắn còn tưởng Lâm Tiêu vừa rồi là đang lừa bọn họ, không ngờ, lại thật sự phát hiện ra bọn họ. Tự cho rằng thuật truy tung của mình là nhất lưu, bọn họ quả thực rất bất ngờ.
Các ngươi là người của Chu gia?
Lâm Tiêu hỏi.
Hừ hừ, không sai, ngươi chính là Lâm Tiêu phải không? Nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất. Phật.
Tên thanh niên mày rậm đang định nói, một khắc sau, trước mắt hắn đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang cực nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng.
Một khắc sau, máu tươi phun ra, đầu người rơi xuống đất.
Hai người bên cạnh thấy cảnh này, lập tức kinh hãi đến cực độ, mặt không còn giọt máu.
Chỉ có chút thực lực này, cũng dám theo dõi ta.
Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau hai người, khiến hai người bất giác dùng mình một cái.
Không suy nghĩ nhiều, hai người không quay đầu lại, co cẳng bỏ chạy.
Phập.
Một khắc sau, một người trong số đó trực tiếp bị kiếm khí xuyên thủng tim, toi mạng.
Vút.
Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng người còn lại, một tay bóp cổ hắn, phong bế nguyên khí của hắn, lạnh lùng nói, các ngươi làm sao phát hiện ra ta, có những ai biết được hành tung của ta?
Ta có thể nói cho ngươi, ngươi phải tha cho ta.
Thanh niên run rẩy nói.
Có thể.
Lão tổ sau khi từ di tích ra ngoài, lập tức ra lệnh cho tất cả các đệ tử Chu gia giám sát các thành trì gần lối vào kiếm thánh di tích, vừa hay có người dùng trận bàn dò được khí tức của ngươi, lập tức báo cho chúng ta, chúng ta là phân gia ở Bình Dương thành, nhận được tin tức liền phái người theo dõi ngươi.
Người của các ngươi đều đang giám sát ở đâu?
Lâm Tiêu hỏi.
Kiếm thánh di tích trong vòng ngàn dặm đều có các thành trì do Chu gia chúng ta quản lý.
Thanh niên khai báo giam giáp.
Vậy bây giờ ngoài ta ra, các ngươi có phát hiện tung tích của người khác không?
Cái này tạm thời vẫn chưa có, những gì ta biết đều nói cho ngươi rồi, ngươi tha cho ta đi, cầu xin ngươi.
Thanh niên cầu xin.
Lâm Tiêu hai mắt híp lại, xem ra chỉ có hắn là xui xẻo, vị trí dịch chuyển ra ngoài vừa vặn nằm trong phạm vi thế lực của Chu gia, những người khác thì đều không bị lộ.
Tha cho ta đi, cầu xin ngươi tha cho ta.
Thanh niên khổ sở cầu xin.
Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, đang định động thủ.
Ha ha, tiểu tử, cuối cùng cũng để ta tìm thấy ngươi rồi.
Ngay lúc này, một tràng cười lớn truyền đến, ngay sau đó mấy bóng người lao nhanh đến, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đây.
Ngay khi nhìn thấy người đến, sắc mặt Lâm Tiêu ngưng tụ, không ai khác chính là Chu Hải và những người khác.
Tiểu tử, ta đã nói món nợ này ta nhất định sẽ tính với ngươi, lần này ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn.
Chu Hải ánh mắt âm sầm, trên mặt sát khí nồng đậm. Lúc này cánh tay kia của hắn đã mọc ra, nhưng đang được cuốn băng trắng dày cuộn, rõ ràng là vẫn đang hồi phục. Tuy nhiên, từ những ngón tay lộ ra dưới lớp băng, da rẻ trắng bệnh khô gắt, có chút không bình thường.
Bất kể Chu Hải dùng phương pháp gì để phục hồi, cuối cùng cũng không thể so được với hàng nguyên bản, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của hắn. Đây cũng là lý do Chu Hải có sát khí mạnh mẽ đến vậy.
Mà bên cạnh Chu Hải có tổng cộng 3 võ giả, trên người 3 người này đều tỏa ra dao động nguyên khí mạnh mẽ, tu vi của 3 người lại đều là nguyên hải cảnh cửu trọng.
Một người trong số đó là một người đàn ông trung niên, lúc này ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát khí bùng nổ.
Tiểu tử, là ngươi đã giết 3 đứa con của ta, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi, dùng đầu của ngươi để tế vong linh của chúng.
Người này hóa ra là cha của 3 anh em Chu gia, Chu Hà.
Ha ha, ngươi nói sai rồi thì phải, con trai cả của ngươi Chu Phong đâu phải do ta giết, là do lão tổ Chu gia các ngươi tự tay độc thủ.
Lâm Tiêu cười lạnh.
Chương 2173, Độn hư phủ. Chương 2173, Độn hư phủ hỗn sược, ngươi dám vu khống lão tổ Chu gia ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết.
Chu Hà lạnh lùng quát, sát khí bùng nổ.
Mà bên kia, Chu Hải thì ánh mắt lóe lên một cái, cười lạnh nói, thằng nhóc tối, còn muốn ly gian chúng ta, thật là ngu xuẩn hết mức.
Chu Hà, hung thủ giết con trai ngươi chính là nó, phế nó cho ta.
Ta muốn giữ lại một mạng của nó, để hành hạ nó cho thật tốt.
Giao cho ta.
Ầm.
Lời vừa dứt, trên người Chu Hà, một luồng khí tức ngút trời bốc lên, khí tức nguyên hải cảnh cựu trọng đỉnh phong lộ ra không sót chút nào.
Bút.
Dậm chân một cái, Chu Hà thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ.
Nhanh quá.
Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, không kịp suy nghĩ nhiều, rút kiếm chém về phía trước.
Bùm.
Phụt.
Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu phun máu bay ngược lại cả trăm trượng, sắc mặt ngưng trọng.
Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với nguyên hải cảnh cựu trọng, căn bản không có một chút sức chống cự, hơn nữa, đây còn là khi đối phương căn bản chưa dùng nhiều sức.
Hừ, tiểu tử, ngươi có được 3 phần truyền thừa thì sao, bây giờ chẳng phải cũng phải nôn ra sao? Nếu không phải di tích áp chế tu vi của ta, ngươi đã sớm là một người chết rồi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
Ngươi đã giết bao nhiêu người Chu gia ta, đã đến lúc phải đền mạng rồi.
Chu Hải lạnh lùng nói.
Ha ha, từ đầu đến cuối đều là Chu gia các ngươi gây sự với ta trước, có kết cục này hoàn toàn là tự chuốc lấy, hơn nữa các ngươi không giết được ta đâu.
Lâm Tiêu lau vết máu ở khoe miệng, khoe miệng nhếch lên một đường cong.
Một khắc sau, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một lá bửa băng diễm tái hiện.
Độn hư phủ.
Chu Hải ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm kêu không ổn.
Một khắc sau, hắn vội vàng ra tay, nhanh ngăn hắn lại.
Tuy nhiên lời còn chưa dứt, lá bửa đã bốc cháy, dưới tác dụng của băng diễm, lá bửa cháy cực nhanh,
giống như lúc Chu Hải thi triển trước đó, không gian xung quanh Lâm Tiêu nhanh chóng vặn mèo, mà bóng dáng của Lâm Tiêu cũng theo đó vặn mèo, dung nhập vào hư không.
Đừng hòng thoát.
Chu Hải gầm lớn, bàn tay cách không xoay một vòng, muốn ngăn cản, nhưng lúc này không gian đã phục hồi bình thường, Lâm Tiêu biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một câu, lao tặc Chu Hải, sớm muộn gì ta cũng sẽ tự mình quay lại, lấy mạng chó của ngươi.
San bằng Chu gia,
hỗn sược, đáng chết.
A,
con vịt đã đến tay, lại bay ngay trước mắt. Chu Hải tức đến thất khiếu sinh khói, khí tức hỗn loạn bùng phát, điên cuồng tấn công xung quanh, khiến không gian chấn động dữ dội, như sắp bị đánh xuyên.
Lão tổ bất giận. Chu Hà vội vàng nói, mày nhíu chặt thành một cục, nắm đấm siết chặt, mặt đầy vẻ không cam lòng, không ngờ, như vậy mà cũng để đối phương chạy thoát, sớm biết thế vừa rồi hắn đã một chiêu giải quyết đối phương, cuối cùng vẫn là quá sơ suất. Tiểu tử, sớm một gì, ta cũng sẽ giết ngươi. Trên hư không, tiếng gầm của Chu Hải như sấm, vang vọng khắp nơi. Xoẹt. Vạn dặm xa, không gian nứt ra, một bóng người bay ra, chính là Lâm Tiêu. Nguy hiểm quá. Lâm Tiêu thở ra một hơi dài, lấy một viên đan dược nuốt xuống, rất nhanh, khí tức đã ổn định trở lại. May mắn là, trong nạp giới của Vương Ưng và Đới Thiên Lai mà hắn đã giết, đều có độn hư phủ, giúp hắn thoát được một kiếp. Độn hư phủ, đúng như tên gọi, là một loại bùa chú có thể độn vào hư không, bùa chú cũng thuộc một loại của linh văn, khác với linh văn của chủ, bùa chú là khắc linh văn lên giấy bùa đặc biệt, từ đó diễn sinh ra một nghề nghiệp, phù sư. Giống như khôi lỗi sư, trận pháp sư, luyện khí sư, phù sư cũng thuộc một nhánh của linh văn sư. Độn hư phủ thuộc về thất cấp phù chú, chỉ có thất cấp phù sư mới có thể khắc, mà thất cấp phù sư tương ứng với thất cấp linh văn sư, tương ứng với võ giả nguyên anh cảnh. Cũng chẳng trách Chu Hải, Vương Ưng những võ giả nguyên anh cảnh này đều sở hữu độn hư phủ, vào thời khắc mấu chốt quả thực có thể bảo mệnh. Chỉ tiếc Vương Ưng và Đới Thiên Lai còn chưa kịp sử dụng đã bị Lâm Tiêu giải quyết, mà độn hư phủ của bọn họ thì lại làm lợi cho Lâm Tiêu, giúp hắn thoát khỏi lần này. Bây giờ trên tay hắn còn lại một lá độn hư phủ, từ đó có thể thấy độn hư phủ này quả thực rất hiếm, ngay cả những võ giả nguyên anh cảnh này cũng chỉ có một lá. Chu Hải, Chu gia, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay trở lại. Hai mắt híp lại, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía chân trời xa, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, sau đó thân hình lóe lên, tiếp tục lên đường. Hai ngày sau, hắn đến Nguyệt Dương Thành, gặp mặt Ninh Trường Sinh và những người khác. Phải nói rằng, trong số bọn họ, chỉ có Lâm Tiêu là vận khí không tốt, bị Chu Hải phát hiện, những người khác đều không bị lộ vị trí, nhưng may mắn là, tuy có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, hắn vẫn bình an trở về. Này, sao bây giờ ngươi mới về, để chúng ta chờ ngươi hai ngày rồi? Thượng quan Chỉ Yên lẩm bẩm. Ta có nói để ngươi chờ đâu, sao, ngươi nhớ ta à? Lâm Tiêu khép lời, hắn phát hiện, đối phó với loại con gái ngang ngược vô lý này, phải dùng gậy ông đập lưng ông, hắn càng nghiêm túc thì càng bị động. Nhớ ngươi, ha ha, cũng không soi gương lại mình đi, người theo đuổi bốn cô đường, cả thiên ma cốc cũng không xếp được hàng, ngươi căn bản không có cửa, ta thấy, là ngươi cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga thì có. Thượng quan Chỉ Yên hử lạnh một tiếng. Nói đúng đấy, ta mới không thèm con cóc ghẻ như ngươi đâu. Lâm Tiêu nói. Chương 2174, Võ Đạo Thịnh Hội chương 2174, Võ Đạo Thịnh Hội ngươi nói cái gì, ai là cóc ghẻ? Thượng quan Chỉ Yên đứng dậy nói. Được rồi, hai người sao cứ gặp mặt là cãi nhau vậy, hại ta còn nghi ngờ hai người kết trước. Có phải là đoàn gia không nữa? Linh Trường Sinh bất lực nói. Sĩ, làm đoàn gia của ta, hắn có xứng không? Đúng thế, một con heo nái còn tốt hơn cô ta. Ngươi nói cái gì? Thấy hai người sắp cãi nhau nữa, Châu Viễn bội nói, thôi thôi, sư muội bất giận, đã là mọi người bây giờ đều bình an vô sự, vậy là tốt nhất rồi, chúng ta cùng uống một ly rượu. Đã đặt sẵn một bàn thức ăn, một nhóm người ăn uống trong khách điếm. Rượu no cơm say, hai bên liền chia tay nhau. Trước khi đi, Thượng quan Chỉ Yên vẫy vây tay, Tiểu Bạch, lại đây. Go go. Tiểu Bạch kêu hai tiếng, chạy tới, nhảy vào lòng Thượng quan Chỉ Yên. Thật là một con chó nhỏ đáng yêu, thật là có linh tính, tức là theo nhầm chủ, thế nào, hay là theo ta về Thiên Ma Cốc đi, đồ ăn ngon thức uống ngon đảm bảo đủ, còn không có nguy hiểm. Thượng quan Chỉ Yên vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, nói: "Này, có ai như cô không, đứng trước mặt mà đào góc tường à, Tiểu Bạch, lại đây." Lâm Tiêu bất mãn nói: "Hừ, thì sao nào, Tiểu Bạch, ngươi có muốn theo ta về Thiên Ma Cốc không?" Thượng quan Chỉ Yên nhìn Tiểu Bạch, nói: "Go go." Tiểu Bạch cúi đầu, dường như đang do dự, sau đó, nó hôn lên tay Thượng quan Chỉ Yên, rồi nhảy ra, đi đến chân Lâm Tiêu. Hai, tiếc quá. Thượng quan Chỉ Yên thở dài, búng ngón tay, một chiếc nạp giới bay ra. Lâm Tiêu theo bản năng đỡ lấy, đây là cái gì? Bên trong đều là đồ ăn ngon, đừng hiểu lầm, đều là cho Tiểu Bạch, không có nửa đồng quan hệ nào với ngươi đâu. Thượng quan Chỉ Yên liếc Lâm Tiêu một cái, nói, dù sao thì cũng là cho Tiểu Bạch, cảm ơn nhé. Lâm Tiêu ôm quyền, không cần khách khí, sau này gặp lại. Lâm Tiêu, Ninh Trường Sinh, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Thượng quan Chỉ Yên và Châu Viễn ôm quyền, rời khỏi nơi này. Go go. Nhìn bóng dáng Thượng quan Chỉ Yên rời đi, Tiểu Bạch kêu hai tiếng, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Hai, hết thuốc chữa rồi. Lâm Tiêu nhìn Tiểu Bạch một cái, bất lực nói, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Bạch vẫn đứng về phía hắn, khiến hắn rất vui mừng, con chó nhỏ hám sắc này, cuối cùng cũng còn chút lương tâm. Lâm Tiêu, sau này ngươi có dự định gì? Linh Trường Sinh hỏi. Bây giờ, chuyện Ngũ Kiếm Thánh di tích cũng đã tạm thời kết thúc, ta nghĩ, trước tiên sẽ đến Cửu Huyền Cung một chuyến. Lâm Tiêu nói. Cửu Huyền Cung, Linh Trường Sinh ánh mắt lóe lên vài cái, dường như đã hiểu ra điều gì, gật đầu nói, vậy ta có lẽ vẫn sẽ đến các chiến khu khác để rèn luyện, chuẩn bị cho thịnh hội 2 năm sau. Thịnh hội? Đó là cái gì? Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Người không biết à? Linh Trường Sinh giải thích, 2 năm sau chính là ngày phiếm cổ đại lục xếp hạng lại võ đạo bảng, cứ 20 năm, võ đạo bảng sẽ được xếp hạng lại một lần, đến lúc đó còn có võ giả từ đại lục cấp cao đến đây quan sát, nếu thiên phú đủ xuất sắc sẽ có cơ hội đến đại lục cấp cao tu luyện, đây là điều mà rất nhiều võ giả mơ ước. Ta thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Tiêu sờ sờ mũi, chắc là do hắn một mực chìm đắm trong tu luyện, đối với một số chuyện bên ngoài hiểu biết không nhiều, võ đạo bảng này là gì? Ngươi thật là kiến thức nông cạn. Linh Trường Sinh lắc đầu, nói, võ đạo bảng, đúng như tên gọi, là bảng xếp hạng thực lực võ đạo, Tuy nhiên, không phải là tất cả võ giả của phiếm cổ đại lục, mà là toàn bộ phiếm cổ đại lục, tuổi dưới 100, bảng xếp hạng thực lực của tất cả cao thủ võ đạo. Và đây cũng là một trong những điều kiện để tham gia võ đạo thịnh hội, có thể nói, võ đạo bảng là bảng xếp hạng chiến lực của thế hệ trẻ toàn bộ phiếm cổ đại lục, những người có thể lên bảng đều là những thiên tài tuyệt đỉnh của toàn đại lục. Nói rồi, trong mắt Ninh Trường Sinh cũng không khỏi lộ ra vẻ khao khát, đến lúc đó, có thể giao thủ với các thiên tài của toàn đại lục, đó là điều thú vị biết bao. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, võ đạo thịnh hội này tương tự như khí vận chi chiến, chỉ có điều, sân khấu của võ đạo thịnh hội lớn hơn, là toàn bộ phiếm cổ đại lục, còn khí vận chi chiến chỉ là Đông Hoang mà thôi. Không sai, toàn bộ phiếm cổ đại lục chia thành 4 bản đồ lớn là Đông Hoang, Tây Vực, Bắc Nguyên, Nam Cương và Trung Thần Châu. Đông Hoang chúng ta chỉ là 1/4, xét về thực lực tổng thể, Đông Hoang chúng ta là yếu nhất, Ninh Trường Sinh nói, siết chặt nắm đấm, tuy nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ, 2 năm sau, ta nhất định phải trên võ đạo bảng, tạo dựng nên tên tuổi, dương danh lập vạn. Cố gắng lên, thiếu niên, ta tin ngươi. Lâm Tiêu vô vai Ninh Trường Sinh, người sau gật đầu, cũng vô vai hắn, ôm quyền một lễ, Lâm Tiêu, chúng ta từ biệt tại đây, hy vọng 2 năm sau, khi gặp lại ngươi trên võ đạo thịnh hội, chúng ta vẫn có thể kể vai chiến đấu. Được. Lâm Tiêu đưa tay ra, nắm chặt tay Ninh Trường Sinh, hai người cùng nắm đấm, Ninh Trường Sinh để lại một ánh mắt kiên định, cũng rời khỏi nơi này. Võ đạo thịnh hội, đại lục cấp cao. Lâm Tiêu lẩm bẩm vài tiếng, trong mắt tinh quang nở rộ, có thể giao thủ với các thiên tài của toàn đại lục, đến lúc đó, chắc chắn sẽ rất thú vị, nhưng bây giờ, ta phải đến Cửu Huyền Cung một chuyến trước đã. Nghỉ ngơi vài ngày trong khách điếm, củng cố hoàn toàn tu vi, Lâm Tiêu liền rời đi. Chương 2175, Huyền Thiên Thành chương 2175, Huyền Thiên Thành rất nhanh, hắn rời khỏi hỗn loạn lĩnh vực, tiến về Cửu Huyền Cung. Cửu Huyền Cung, giống như Vạn Huyết Tông, cũng có nhiều phân cung, mà Mộ Dung Thi ở chủ cung, vị trí của chủ cung ở một nơi gọi là Hồng vực cũng là một đại vực. Cửu Huyền Cung quản lý mấy chục đại vực, trong 4 đại thế lực, lãnh thổ xếp thứ 3, trong đó có một số vực cảnh cũng là cướp từ tay Vạn Huyết Tông đã xa suốt năm xưa. Tuy nhiên những năm gần đây, Cửu Huyền Cung không giống như Vạn Huyết Tông và Thiên Ma Cốc, đuổi cung giết tận, với tình trạng của Vạn Huyết Tông, có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, tường an vô sự. Mối quan hệ của Vạn Huyết Tông và Cửu Huyền Cung, không tốt cũng không xấu, Lâm Tiêu theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng mất một chuyện, không hề để lộ thân phận của mình, mà trước tiên ngồi truyền tống trận xuyên vực, dự định đến Hồng vực trước rồi tính. Với sự giúp đỡ của truyền tống trận xuyên vực, vượt qua mười mấy vực cảnh, nửa tháng sau, Lâm Tiêu đến Hồng vực. Lại mất thêm mấy ngày, hắn đến Huyền Thiên Thành. Cửu Huyền Cung chính là ở Huyền Thiên Thành. Đi trên đường phố Huyền Thiên Thành, người qua lại như dệt, xe ngựa như nước, rất phồn hoa, dù sao, tổng cung của Cửu Huyền Cung cũng ở đây. Đi chưa được mấy bước, Lâm Tiêu gần như có thể thấy vài linh văn sư, so với những nơi khác, linh văn sư của Huyền Thiên Thành tuyệt đối là nhiều nhất toàn bộ Đông Hoang. Dù sao, Cửu Huyền Cung có thể nói là thánh địa của linh văn đạo toàn bộ Đông Hoang, rất nhiều linh văn sư đều sẽ nghe danh mà đến thăm, hoặc là cầu học, linh văn sư tự nhiên có thể thấy ở khắp nơi, đương nhiên cũng không loại trừ, trong đó có đệ tử của Cửu Huyền Cung. Hai bên đường phố, đâu đâu cũng là các cửa hàng bán linh văn quyển trục, linh văn bút, thậm chí còn có tinh thần chi thạch, tinh thần chi thủy, nhưng chất lượng thế nào thì không biết được. Lâm Tiêu bây giờ, trên người còn không ít tinh thần chi thủy, nên cũng mua, nói ra thì, linh văn đạo của hắn cũng đã lâu không được tăng lên, phải tìm thời gian nhanh chóng tăng lên cấp 6. Tìm một khách điếm, Lâm Tiêu ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, gọi một ít rượu và thức ăn, ăn uống. Thi Thi nàng đang ở Huyền Thiên Thành, nói ra thì đã mấy năm không gặp rồi, không biết nàng thế nào rồi. Lâm Tiêu uống rượu, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Đang nghĩ làm thế nào để vào Cửu Huyền Cung, lúc này, dưới lầu truyền đến một tràng tiếng bước chân. "Ồ, đây không phải là Lục công tử sao? Mời vào, mời vào, phòng riêng trên lầu đã chuẩn bị sẵn cho ngài rồi, mời đi theo tôi." Tiếng nói cung kính của tiểu nhị vang lên, liền nhiệt tình đi lên lầu. Phía sau hắn là một nhóm người. Những người này, y phục hoa lệ, đai ngọc cao gấm, toát ra một tia khí chất cao quý, điểm chung là trên tay áo của họ đều có khắc những đường vân. Người dẫn đầu, thân hình thon dài, dung mạo tuấn tú, tay cầm quạt lụa, chân đi giày ống biển tơ vàng, y phục cũng đều biển tơ vàng, eo treo một tấm lệnh bài màu tím, nghiêm nhiên một hình tượng công tử nhà giàu, chính là Lục công tử trong miệng tiểu nhị. Tuy nhiên ở tay áo của người này có in 6 đường khắc vân, cho thấy thân phận lục cấp linh văn sư của hắn. Mấy người đi sau Lục công tử cũng đều là linh văn sư, 2 lục cấp linh văn sư, 2 ngũ cấp linh văn sư. Ngoài ra, trên ngực của những người này đều có in cùng một huy hiệu, đó chính là biểu tượng của Cửu Huyền Cung, rõ ràng những người này đều là đệ tử Cửu Huyền Cung. Là hắn. Ngay khi ánh mắt của Lâm Tiêu dường như vô tình lướt qua mấy người này, đột nhiên, một người trong số đó khiến sắc mặt hắn khẽ động. Người đó không ai khác, chính là Lô Hâm mà hắn đã gặp ở Kiếm Thánh Di Tích không lâu trước đó, lúc đó, hắn và Lạc Văn Nhã là cùng một đội. Ấn tượng của hắn về người này là lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ và có địch ý mạnh mẽ với hắn, lúc đó, Lâm Tiêu cũng lười để ý, không ngờ lại gặp lại đối phương ở đây. Gần như cùng lúc, Lô Hâm dường như cũng có cảm giác, ánh mắt quay lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Tiêu, hai người ánh mắt đối nhau. Là hắn. Lô Hâm khẽ ngẩn ra, trên mặt lóe lên vẻ bất ngờ, sau đó thì sắc mặt lạnh đi, liếc Lâm Tiêu một cái, quay đầu đi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không ngờ lại gặp phải hắn ở đây. Cảm nhận được địch ý của đối phương, Lâm Tiêu lắc đầu, không để ý nhiều, tiếp tục uống rượu. Rất nhanh, Lô Hâm theo những người khác lên phòng riêng trên lầu, trên đường đi, Lô Hâm còn cố ý quay đầu lại, nhìn Lâm Tiêu một cái, trong mắt lóe lên một tia hàn ý, tinh thần lực nhạy bén của Lâm Tiêu, tự nhiên có cảm giác nhưng cũng lười để ý, chỉ cần đối phương không gây sự với hắn, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối, hắn chỉ đang nghĩ, làm thế nào để vào Cựu Huyền Cung. Trong tiểu lầu, một phòng riêng, Lục công tử và mấy người đang uống rượu. Lô Hâm đứng dậy, rót rượu cho Lục công tử, vẻ mặt cung kính, "Lục sư huynh, còn ít ngày nữa là đến kỳ tân sinh khảo hạch một năm một lần của Cựu Huyền Cung chúng ta rồi, tôi nghe nói sư huynh ngài cũng là một trong những khảo quan, đến lúc đó mong ngài chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn, Lục sư huynh, tiểu đệ kính ngài một ly." Lục công tử mặt không biểu cảm, tùy ý cụng ly với Lô Hâm, sau đó lại thở dài một hơi. Lô Hâm mắt đảo một vòng, nói, "Lục sư huynh, có phải đang phiền lòng vì chuyện của Mộ Dung Thánh Nữ không?" Chương 2176, Lục công tử chương 2176, Lục công tử hại dự, Mộ Dung sư muội nàng, thật sự là dầu muối không vào, ta tặng quà cho nàng, nàng không nhận, muốn gặp nàng một lần, nàng cũng tìm đủ lý do để từ chối, nhờ người nhắn lời cho nàng, nàng cũng giả vờ không biết, ta thật sự là hết cách rồi. Lục Minh lắc đầu thở dài, uống một ngụm rượu buồn. Thực ra, Lục sư huynh ngài không cần phải chán nản như vậy, không chỉ ngài, mấy vị cung tử khác của Cựu Huyền Cung chúng ta, chẳng phải cũng vậy sao? Mộ Dung thánh nữ, một người cũng không thèm để ý đến họ, Lô Hâm nói, với lại, chân trời góc bể thiếu gì có thơm, với tướng mạo, gia thế của Lục sư huynh ngài, không biết có bao nhiêu mỹ nữ muốn bám lấy, ngài không cần phải treo cổ trên một cái cây. Lời tuy nói vậy, nhưng mà, ta thật sự chưa từng thấy người con gái nào đẹp như nàng, hoàn mỹ không tì vết, băng thanh ngọc khiết, nàng chính là nữ thần trong lòng ta, nếu có thể sở hữu nàng, cả đời này ta không còn gì hối tiếc, ta không quên được nàng, cũng không muốn quên. Lục công tử bất lực nói, lại uống một ngụm rượu. Tôi nghe nói, Mộ Dung thánh nữ sở dĩ không có hứng thú với ngài, với các cung tử khác, là vì nàng đã có người trong lòng rồi. Lô Hâm thăm dò, ta cũng nghe nói rồi, nghe nói là khí vận chi tử của khí vận chi chiến lần trước nữa, một tên gọi là Lâm Tiêu, đã đến Vạn Huyết Tông. Ừ, cái gì mà khí vận chi tử cho má, nếu để ta gặp hắn, tuyệt đối sẽ cho hắn không ngóc đầu lên được, cũng không biết tên này đã dùng thủ đoạn mê hồn gì để Mộ Dung sư muội chết mê chết mệt hắn. Lục công tử nói, trên mặt lộ vẻ oán độc, theo hắn thấy, nếu không có tên Lâm Tiêu này cản đường, có lẽ hắn đã sớm ở bên Mộ Dung thi rồi. Thì ra Lục sư huynh cũng biết hắn, thật không may, lúc nãy tôi lên lầu vừa hay nhìn thấy hắn. Lô Hâm nói, cái gì? Hắn ở đây? Lục công tử ngẩn ra, sau đó ánh mắt lóe lên, ngươi chắc chứ? Đương nhiên, không lâu trước tôi và Lạc sư tỷ đến kiếm thánh di tích rèn luyện, đã gặp hắn ở đó, chắc chắn là hắn không sai. Lô Hâm nói, hơn nữa, tên này chỉ biết lợi, trong di tích, tôi và Lạc sư tỷ đã cứu mạng hắn, hắn không những không biết ơn, mà còn chia chắc chiến lợi phẩm của chúng tôi, sau đó còn lên tiếng chế nhạo Cựu Huyền Cung chúng ta, đều là rắc rưởi, không một ai đánh được, còn nói, chín vị cung tử, trong mắt hắn cũng không đáng một đòn, hơn nữa. Bút. Lời còn chưa nói xong, Lục công tử đã đập bàn đứng dậy, giận dữ nói, hỗn xược, tên nhóc này, thật là to gan lớn mật, dám nói năng bất kính với Cựu Huyền Cung chúng ta, thật là chán sống rồi. Hắn không phải tự cho là mình giỏi lắm sao? Ta cũng phải mở mang kiến thức một chút, hắn mạnh đến đâu? Đi, dẫn ta đi tìm hắn. Được, Lục công tử đi theo tôi. Lô Hâm vội vàng nói, khoe miệng nhếch lên một đường cong. Dưới lầu, Lâm Tiêu đang uống rượu, đang suy nghĩ làm thế nào để vào Cựu Huyền Cung. Lúc này, lại nghe thấy các thực khách xung quanh bàn tán. Các ngươi nghe nói chưa? Còn một tháng nữa là đến ngày tân sinh khảo hạch của Cựu Huyền Cung. Chẳng trách gần đây Huyền Thiên Thành lại có nhiều linh văn sư đến vậy. Đúng vậy, tân sinh khảo hạch của Cựu Huyền Cung không chỉ đệ tử Cựu Huyền Cung có thể tham gia, linh văn sư bên ngoài cũng có cơ hội tham gia, và nếu thiên phú đủ, có thể trực tiếp gia nhập Cựu Huyền Cung hoặc trở thành khách khanh, đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Nói thì nói vậy, nhưng muốn tham gia khảo hạch phải có thư mời mới được, mà thư mời này nghe nói còn phải thông qua bài kiểm tra của Cựu Huyền Cung mới có được, khó lắm. Tân sinh khảo hạch. Bên cạnh, Lâm Tiêu nghe rõ ràng, ánh mắt sáng lên, như vậy đây là một cơ hội tốt để vào Cựu Huyền Cung. Ngay lúc này truyền đến tiếng bước chân xuống lầu. Lâm Tiêu không động đậy, tiếp tục uống rượu, nhưng khoe mắt lại liếc thấy Lô Hâm và những người kia đi xuống lầu, hơn nữa dường như đang đi về phía hắn. Lâm Tiêu thản nhiên uống rượu ăn đồ ăn, giả vờ không thấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, rất nhanh Lô Hâm và những người khác đã đến bên cạnh hắn, sắc mặt không tốt. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Lô Hâm một cái, nhận ra nụ cười lạnh trên mặt hắn, trong lòng liền đoán được tên này 9 phần 10 là có âm mưu gì đó. Ngươi là Lâm Tiêu phải không? Lục công tử lạnh lùng nói, giọng điệu cao cao tại thượng, chất vấn, như thể hắn nói Lâm Tiêu phải trả lời. Lâm Tiêu không nói gì, uống một ngụm rượu, gắp một miếng đồ ăn ăn, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, rượu này khá ngon, đồ ăn cũng ngon, chỉ là có chó dữ ở đây sổ bậy, thật là phá hỏng phong cảnh. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi dám mắng Lục sư huynh của ta? Lô Hâm giận dữ nói. Ấy, đừng nóng giận. Lục công tử xua tay, nhìn xuống Lâm Tiêu, cười lạnh, thì ra ngươi chính là Lâm Tiêu, trông cũng tầm thường thôi, thật không biết Mộ Dung sư muội thích ngươi ở điểm nào, nếu ngươi đến đây là để tìm nàng, ta khuyên ngươi một câu, mau chóng rời đi, Mộ Dung sư muội không phải là loại hạ đẳng như ngươi có thể xứng đôi, làm người mà phải có tự biết mình. Nghe vậy, Lâm Tiêu chỉ cười nhạt, uống một ngụm rượu, nói không sai, làm người phải có tự biết mình, một con chó đâu có tư cách nói chuyện với người, ngươi nói có phải không? Ngươi thật là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lục công tử hai mắt híp lại, sát mặt trầm xuống. Chương 2177, đối quyết. Chương 2177, đối quyết. Lư Kim ở một bên thầm cười lạnh, đây đúng là điều hắn muốn thấy, mâu thuẫn giữa Lâm Tiêu và Lục công tử càng lớn càng tốt, tốt nhất là càng kịch liệt hơn. Thế là hắn nắm lấy thời cơ, mắng mỏ, hỗn xược, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Lục công tử là một trong cựu đại cung tử của Cựu Huyền cung chúng ta, ngươi dám không nể mặt hắn, muốn chán sống rồi sao?
Thì ra là cung tử, thất kính thất kính. Lâm Tiêu giả vờ kinh ngạc, sau đó khỏe miệng cong lên, nói, nhưng mà, tiền đề để người khác nể mặt, là phải có đủ thực lực, có thực lực mới có mặt mũi.
Nói rất đúng, có thực lực mới có mặt mũi, cho nên, Lục công tử lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, cố ý nâng cao giọng nói, ngươi có dám đấu với ta một trận không?
Nghe vậy, lập tức, tất cả mọi người trong tiểu lâu đều nhìn về phía này, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đấu một trận à, bỏ đi, nhờ không cẩn thận đánh chết ngươi thì sao, ta có thể sẽ không ra khỏi Huyền Tiên thành được.
Lâm Tiêu lắc đầu, nhàn nhạt nói,
càn rỡ.
Lục công tử lại nộ, chết chằm chằm nhìn Lâm Tiêu, sát khí bốc lên. Ngay sau đó hắn dường như nghĩ đến điều gì, mặt nở nụ cười lạnh, ngươi không cần kích ta, chỉ hỏi ngươi một câu, có dám giao thủ với ta không?
Không có đặt cược, giao thủ có ý nghĩa gì?
Lâm Tiêu nhàn nhạt nói.
Nói rất đúng, nếu ngươi thua, thì ở giữa phố, quỳ xuống dập đầu cho ta, gọi ta ba tiếng ra ra, và cả đời này, không được đặt chân vào Huyền Tiên thành.
Lục công tử cao giọng nói.
Thế nếu ngươi thua thì sao?
Ta thua, ha ha, ngươi e là nghĩ nhiều rồi.
Được, nếu ta thua, điều kiện tùy ngươi đưa ra.
Lục công tử tự tin cười một tiếng.
Được, ta cũng không làm khó ngươi, nếu ngươi thua, giao nạp giới của ngươi cho ta.
Lâm Tiêu nói.
Không thành vấn đề.
Lục công tử không chút nghĩ ngợi nói, trong mắt hắn, trận chiến này, hắn thắng chắc rồi. Dù nạp giới bên trong có không ít tài nguyên quý giá, và một số thứ quan trọng, nhưng hắn tự tin, hắn nhất định sẽ thắng.
Dám khiêu chiến Lục công tử, ngươi thật là không biết sống chết.
Lư Kim trong lòng cười lạnh, tuy hắn ở trong di tích, từng chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có chiến lực nguyên hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà thực lực của Lục công tử lại có thể đánh bại võ giả nguyên hải cảnh lục trọng. Nghĩ đến Lâm Tiêu đã lọt vào cái bẫy hắn đặt ra, Lư Kim trong lòng thầm vui mừng, lần này cuối cùng cũng có thể báo thù rồi.
Đánh ở đâu?
Lâm Tiêu nhàn nhạt nói.
Huyền Thiên thành có quy định, không được cậu đả trên phố, có dám cùng ta lên đấu chiến lại không?
Lục công tử nói.
Đi.
Khoảnh khắc tiếp theo, một nhóm người liền đi xuống tiểu lâu, thẳng tiến đấu chiến này. Và dưới sự lan truyền mạnh mẽ của Lư Kim, rất nhanh tin tức Lục công tử đối quyết với Lâm Tiêu liền nhanh chóng lan rộng. Trong Huyền Thiên thành, rất nhiều người nghe tin mà tới. Lâm Tiêu và Lục công tử cùng những người khác còn đang đi trên đường, phía sau đã có không ít người đi theo.
Lâm Tiêu đó, hình như là đệ tử Vạn Huyết Tông, sao lại tới Huyền Thiên thành của chúng ta rồi?
Không ngờ, hắn lại dám khiêu chiến Lục Minh của Cựu Huyền cung, Lục Minh là cung tử của Cựu Huyền cung đệ tử cung, lục cấp lục vô song, tiểu tử này, gan thật lớn. Nghe nói, bạn gái của Lâm Tiêu này chính là một trong tam thánh nữ của Cựu Huyền cung, Mộ Dung Thi, mà Lục Minh này cũng ngưỡng mộ Mộ Dung Thi đã lâu.
Thì ra là thế, trách sao hai người lại muốn đánh, nhưng Lâm Tiêu này chắc không đánh lại Lục Minh đâu nhỉ? Lục Minh là đệ tử cũ của Cựu Huyền cung rồi, nghiên cứu linh văn chi đạo mấy chục năm, lại có Lục gia gia sức bồi dưỡng, mà Lâm Tiêu này nhìn trông còn trẻ lắm, chỉ khoảng 20 tuổi.
Cái đó chưa chắc, Lâm Tiêu này chính là khí vận chi tử của khí vận chi chiến lần trước nữa.
Ha ha, khí vận chi tử thì sao chứ, tu luyện là một quá trình lâu dài, có thiên tài ban đầu kinh tài diễm diễm, sau này lại chìm vào đám đông, những ví dụ như vậy cũng không ít, cách khí vận chi chiến đã lâu như vậy rồi, thực lực của hắn chưa chắc đã mạnh đến đâu.
Đúng vậy, ta nghe nói, huyết mạch mà Lâm Tiêu này thức tỉnh rất cấp thấp, ngay cả chắc mạch bi của Vạn Huyết Tông cũng không hiển thị ra được, theo ta thấy, trận chiến này, Lâm Tiêu thua chắc rồi.
Đúng vậy, ta cũng cảm thấy.
Nhiều người nghị luận ồn ào, phần lớn đều cảm thấy, Lục Minh có cơ hội thắng lớn hơn, một mặt, Lục Minh nổi danh đã lâu, lại là cung tử của Cựu Huyền cung, nhiều người đều biết hắn, mặt khác, Lục Minh dù sao cũng là người của Cựu Huyền cung, mà những người sống ở Huyền Thiên thành này, tự nhiên phần lớn đều đứng về phía hắn. Theo tin tức của Lâm Tiêu và Lục Minh truyền ra, trong Huyền Thiên thành, càng ngày càng nhiều người kéo đến, khiến con đường vốn đã phồn hoa, càng thêm náo nhiệt, nhất thời con đường phía trước đều bị chặn kín, nước không lọt. Bất đắc dĩ, dưới sự xua đuổi của Lư Kim và những người khác, mới miễn cưỡng dọn ra được một con đường, nhưng dù vậy, người xem vẫn càng ngày càng đông.
"Đều qua đây đi, càng đông người càng tốt, tốt nhất là cả Huyền Thiên thành đều tới, ta muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Tiêu bị đánh bại trên đấu chiến này, khiến hắn thân bại danh liệt, khiến Mộ Dung sư muội biết rằng, tên rác rưởi này căn bản không xứng với nàng, đến lúc đó, ta sẽ có cơ hội rồi."
Nhìn đám người xung quanh càng ngày càng đông, Lục Minh trên mặt nụ cười càng lúc càng đậm.
Và Lư Kim, rõ ràng cũng rất hiểu tâm tư của Lục Minh, không chỉ ra sức lan truyền, mà còn cứ gọi không ít đệ tử Cựu Huyền cung tới trợ uy, thậm chí còn có cả từ đệ lục ra tới. Còn về Lâm Tiêu, từ đầu đến cuối lại luôn vẻ mặt bình thản, đối với từng ánh mắt xung quanh, hắn coi như không thấy, khiến người ta khó đoán được tâm tư của hắn.
Chương 2178, để ngươi ba chiêu. Chương 2178, để ngươi ba chiêu. Hừ hừ, còn giả vờ trấn định, lát nữa có ngươi chịu đủ.
Lư Kim trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Cuối cùng, một đoàn người đi tới đấu chiến đài.
Và lúc này, người xem có thể dùng quần quật để hình dung, nhanh chóng vây kín toàn bộ đấu chiến đài. Trong ngoài, nhìn lướt qua, toàn bộ đều là người. Phải nói rằng, trận chiến này quả thực rất đáng xem, một người là cung tử của Cựu Huyền cung đã nổi danh từ lâu, một người khác là đệ tử Vạn Huyết Tông, từng là khí vận chi tử, trách sao nhiều người tò mò tới xem.
Đấu chiến này nằm ngay trong Huyền Thiên thành, là nơi chuyên dùng để giải quyết ân oán cá nhân, trong Huyền Thiên thành có quy định không được cậu đả trên phố, để tránh làm liên lụy tới người vô tội, cho nên đã xây dựng nhiều đấu chiến này. Toàn bộ đấu chiến này, hình vuông, dài rộng mấy trăm trượng, dùng để chiến đấu cũng đủ rộng.
Trên này, Lâm Tiêu nhìn đám người xung quanh, bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn dĩ, hắn còn nghĩ đến việc giấu thân phận, tiến vào Cửu Huyền Cung, nhưng bây giờ xem ra, tình hình đã vượt xa dự liệu của hắn. Không ngờ, lại có nhiều người như vậy tới xem, không cần nghĩ cũng biết, tám phần là do Lư Kim và Lục công tử cố ý tung tin ra ngoài, muốn khiến hắn bêu xấu trước công chúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn tuy là đệ tử Vạn Huyết Tông, nhưng hiện tại quan hệ giữa Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông còn khá tốt, Cửu Huyền Cung chắc chắn sẽ không nhắm vào hắn, để tránh bị người đời chế giễu, dù sao Cửu Huyền Cung cũng là một trong tứ đại thế lực, vẫn rất giữ gìn danh tiếng của mình. Vì sự việc đã đến nước này, Lâm Tiêu cũng không so đo nữa. Đối diện, Lục Minh mặt nở nụ cười lạnh, nhìn hắn, vẻ mặt như thể đã nắm chắc phần thắng, "Thế nào, tiểu tử, bây giờ hối hận đã không kịp rồi." "Nói rất đúng, hối hận đã không kịp rồi." Lâm Tiêu bình tĩnh tự nhiên nói, trông có vẻ không hề hoảng sợ chút nào. "Hừ, tiểu tử, đến nước này rồi, còn giả vờ trấn định, lập tức ta sẽ cho ngươi lộ nguyên hình." Lục Minh bóp ngón tay, khinh thường. Nói gì thì nói, hắn cũng là một trong cựu cung tử của Cựu Huyền Cung, tu luyện linh văn chi đạo nhiều năm, giờ đây càng là lục cấp trung kỳ linh văn sư, chiến lực không kém gì võ giả nguyên hải cảnh lục trọng bình thường. Mà đối phương chỉ mới gia nhập Vạn Huyết Tông có mấy năm, bất kể là thời gian tu hành hay tư chất đều kém xa hắn, Lục Minh tự tin hắn có thể tùy ý nắm trong tay đối thủ. Đối phương trông có vẻ trấn định tự nhiên, thực tế chỉ là chiến thuật tâm lý mà thôi, muốn hắn có chút kiêng dè, có chút nghi ngờ, rồi nhân cơ hội ra tay, lại không ngờ rằng hắn dù gì cũng là người từng trải qua sóng gió lớn, loại thủ đoạn nhỏ này hắn sớm đã hiểu rõ trong lòng, càng chứng tỏ sự chột dạ của đối phương. "Ta nhất định phải khiến ngươi thảm bại, khiến ngươi trước mặt bao nhiêu người mất hết thể diện, khiến Mộ Dung sư muội biết rằng ngươi căn bản không xứng với nàng." Lục Minh nghĩ bụng, nhìn ánh mắt Lâm Tiêu tràn đầy ý lạnh băng. "Bắt đầu." Một bên chiến này, Lư Kim nói, hắn là trọng tài của trận chiến này, giống như Lục Minh, hắn cũng cho rằng Lâm Tiêu chắc chắn sẽ thua, đến lúc đó hắn muốn nhân cơ hội này sỉ nhục đối phương thật tàn nhẫn. Nghĩ vậy, Lư Kim không khỏi lộ ra nụ cười, chờ đợi cảnh Lâm Tiêu thảm bại. Dứt lời, trên chiến này hai bên lại không lập tức động thủ. Lục Minh tùy ý liếc Lâm Tiêu một cái, nhàn nhạt nói, "Ngươi là khách, để ngươi ra tay trước, ta nhường ngươi ba chiêu." Nói như vậy, một mặt có thể thể hiện phong thái của Lục Minh hắn, mặt khác cũng càng có thể hiển thị sự chênh lệch thực lực giữa hai người. "Ngươi chắc chắn?" Lâm Tiêu hỏi. "Đương nhiên, tới đi." Lục Minh giơ hai tay ra, dáng vẻ phòng ngự cũng lười làm, trong mắt hắn, Lâm Tiêu căn bản không thể tiếp cận hắn. "Được, vậy ta sẽ không khách khí nữa." Vừa dứt lời, trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia phong mang chi ý bụt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. "Nhanh quá." Dưới đài, nhiều người không khỏi kinh hô. Vụt. Chỉ thấy trên chiến đài, một đạo hư ảnh lướt qua, khoảnh khắc tiếp theo đã áp sát Lục Minh. Tốc độ thì nhanh thật, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sắc mặt Lục Minh hơi lạnh, chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng minh khắc, từng đạo linh văn nhanh chóng ngưng tụ ra, mấy trăm đạo linh văn gần như xuất hiện trong nháy mắt, sau đó tổ hợp thành một trận pháp linh văn. Không hổ là cung tử của Cựu Huyền Cung, phải nói rằng thủ pháp minh khắc của Lục Minh vẫn rất xuất sắc, chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, trận pháp linh văn phát sáng, hình thành một chiếc khiên tròn màu vàng chắn trước người. Xì, tiếng khí bạo chói tai vang lên, một đạo kiếm mang rực rỡ bắn tới, mạnh mẽ chém lên khiên tròn. Bùm, một tiếng nổ vang lên, kinh khí nổ tung quét ra xung quanh, không gian chấn động. Lép nhép lép nhép. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu liên tục lùi lại mấy bước, còn Lục Minh thì chỉ lùi mấy bước. "Đây chính là thực lực của ngươi sao? Dường như còn yếu hơn ta nghĩ nữa." Lục Minh chế rêu cười một tiếng, "Đây là chiêu thứ nhất, còn có thực lực gì, đều sử dụng hết ra đi, ta muốn cho ngươi thua không còn gì để nói." "Ha ha." Lâm Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, "Vừa rồi chiêu đó chỉ là thử thăm dò mà thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, tu vi nguyên hải cảnh tam trọng đỉnh phong, không bộc phát huyết mạch, thực lực nhiều nhất chỉ ngang với nguyên hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà Lục Minh này, thực lực rõ ràng còn mạnh hơn hắn nghĩ." "Xem ra cũng phải, đối phương dù sao cũng là một trong cựu công tử, muốn đánh bại đối phương, chắc chắn phải nghiêm túc một chút." "Sao vậy, không dám ra tay nữa sao?" Lục Minh cười lạnh, trong mắt hắn, đối phương vừa rồi, tám phần đã sử dụng hết toàn lực, kết quả lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hắn, nhất thời hoảng loạn rồi, quả nhiên chỉ là hồ giấy. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Đột nhiên, Lâm Tiêu hỏi. Chương 2179, đã bại rồi chương 2179, đã bại rồi đừng câu giờ nữa, ngươi mà không ra tay, ta sẽ không khách khí đâu." Lục Minh lạnh giọng nói. "Ầm." Vừa dứt lời, Lâm Tiêu dưới chân đạp mạnh, bạo lực ra, giết về phía Lục Minh. Khoe miệng Lục Minh cong lên một vòng cung, đứng yên tại chỗ, trong lòng cười lạnh, ta chính là đứng yên không động, ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Ầm. Ngay lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trên người Lâm Tiêu phóng lên tận trời, ngay sau đó, trên người Lâm Tiêu huyết quang lấp lánh, một tôn chiến thần hư ảnh đứng sừng sững trên đỉnh đầu, nhìn xuống toàn trường, bá khí kinh người. Huyết mạch, đây là huyết mạch của hắn. Trời ơi, đó là vương cấp ngũ phẩm huyết mạch. Không phải nói, huyết mạch hắn thức tỉnh rất cấp thấp sao? Xung quanh, nhiều người phát ra tiếng hô không thể tin được. Một bên, Lư Kim cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ huyết mạch của Lâm Tiêu lại cao cấp như vậy, vương cấp ngũ phẩm, cả Đông Hoang cũng có thể nói là phượng mao lân giác. Và lúc này, một đạo huyết quang đã áp sát Lục Minh. Đây là huyết mạch của hắn. Đồng tử Lục Minh hơi co lại, khí tức của đối phương đột nhiên tăng vọt, thật sự khiến hắn bất ngờ, nhưng hắn có thể trở thành cung tử của Cựu Huyền Cung cũng không đơn giản. Chỉ thấy hắn hai tay cực nhanh minh khắc, từng đạo linh văn bay múa ra, giao thoa với nhau, hình thành hai chiếc khiên tròn màu vàng chắn trước người. Cứ như vậy, liền có ba chiếc khiên tròn màu vàng ở phía trước, Lục Minh tự tin, ba tầng phòng ngự, đối phương dù có bộc phát huyết mạch, cũng tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Thật đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp uy lực huyết mạch của Lâm Tiêu. Diệt Tiên kiếm chỉ, một đạo huyết quang ập tới, tiếng quát lạnh vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm mang màu trắng phá không rất ra, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, kiếm mang phát ra huyết mang chói mắt. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, kiếm mang trực tiếp xuyên nát chiếc khiên tròn thứ nhất, khiên tròn vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung. Bùm! Ngay sau đó, chiếc khiên tròn thứ hai cũng theo đó vỡ nát. Cái gì? Sắc mặt Lục Minh biến đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành. Bùm! Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, chiếc khiên tròn thứ ba trực tiếp vỡ nát. Chỉ vỏn vẹn nửa hơi thở, trong nháy mắt, ba chiếc linh văn hộ thuẫn trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng. Xì! Tiếng khí bạo chói tai vang lên, kiếm mang sắc bén xé rách không khí, áp sát Lục Minh. Đáng chết! Lục Minh nhíu mày, muốn ngưng tụ linh văn đã không kịp, bất đắc dĩ, hắn hai tay lật lại, hai đạo quyển trục xuất hiện, trực tiếp kích hoạt. Ong! Ong! Linh văn lấp lánh, kèm theo từng tiếng gầm gừ, trong hai đạo quyển trục, từng đầu yêu thú hung mãnh lao ra. Bùm! Kiếm mang hạ xuống, một tiếng nổ động trời, tất cả yêu thú đều vỡ vụn, trong quyển trục còn chưa kịp ngưng tụ ra yêu thú mới, kình khí mạnh mẽ đã va chạm vào người Lục Minh. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Lục Minh trực tiếp bị hất văng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bay lùi về sau, ngã nặng xuống đất. Toàn trường một mảnh chết lặng. Tất cả mọi người đều ngây ra, ngơ ngác nhìn Lục Minh nằm trên đài, nhất thời phản ứng không kịp. Ban đầu, bọn họ còn tưởng rằng người thắng sẽ là Lục Minh sẽ với ưu thế áp đảo, đánh bại Lâm Tiêu, nào ngờ, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa, chỉ vỏn vẹn ba chiêu Lục Minh đã thua, ban đầu mọi người còn tưởng rằng ít nhất cũng sẽ có mười mấy hiệp, không ngờ, lúc bắt đầu, đại trường kỳ cổ, kết thúc lại nhanh như vậy. Một bên, Lư Kim càng trợn tròn mắt, miệng há hốc, có thể nhét vừa một quả trứng vịt, kết quả sự việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn không ngờ, thực lực của Lâm Tiêu lại mạnh đến vậy. Chẳng lẽ, năm xưa ở trong di tích, Lâm Tiêu căn bản chưa hề bộc lộ bao nhiêu thực lực? Hay là nói, chính là khoảng thời gian này, thực lực của hắn đã tăng lên nhiều như vậy, nếu là như vậy, tốc độ tăng trưởng này e là quá đáng sợ rồi. Chương 2180, nhớ tìm ta chương 2180, nhớ tìm ta đối với Linh Văn Sư mà nói, lực lượng võ đạo là điểm yếu của họ, đặc biệt là nhục thân, không chịu đựng được đòn đánh quá mạnh, sẽ bị thương. Lục Minh nằm trên mặt đất, ôm ngực, thở gấp, sắc mặt tái nhợt, dù hắn có mặc một bộ nhuyễn giáp phòng ngự, nhưng vẫn bị thương. Lúc này Lục Minh, ánh mắt ngơ ngác, đại não một mảnh trống rỗng, chỉ có tiếng bàn tán hỗn loạn dưới đài, trong lúc mơ hồ, hắn dường như cảm thấy mình đang nằm mơ. Thua rồi. Hắn bạn không ngờ, chỉ vỏn vẹn hai chiêu, hắn đã tê rất rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ rất nhiều, cũng đánh giá cao bản thân, nghĩ đến trước đó, mình hăng hái, tinh thần tươi phới, tự tin đầy mình, còn nói muốn nhường đối phương ba chiêu, mà bây giờ, lại thảm bại đến vậy, hắn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vô cùng xấu hổ. Ban đầu, hắn còn muốn trước mặt mọi người, đích thân đánh bại Lâm Tiêu, khiến hắn bêu xấu, nhưng không ngờ, lại biến khéo thành bụng, béo cày ra bỏ. Thân là cung tử của Cựu Huyền Cung, bị đệ tử Vạn Huyết Tông đánh bại trên đấu chiến này, hơn nữa chỉ vỏn vẹn hai chiêu, không cần nói, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành trò cười của Huyền Thiên Thành, cũng là vết nhơ cả đời, hắn khó mà xóa sạch. Càng nghĩ, Lục Minh càng khó chấp nhận, thân thể run lên, cấp hỏa công tâm, tức giận công tâm, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Người thua rồi. Và lúc này, Lâm Tiêu đi đến trước mặt hắn, vẫn là dáng vẻ bình thản đó, chỉ là lúc này, dáng vẻ này, trong mắt Lục Minh, lại là sự khinh bỉ trần trụi. Nạp giới. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lục Minh nhíu chặt mày, chết chằm chằm nhìn Lâm Tiêu, giờ phút này, hắn ruột gan đều hối hận rồi, sớm biết thế này, hắn không nên chủ động trêu chọc đối phương, đều tại hắn quá tự phụ, lại không ngờ, đa chúng thế bản, không chỉ mất hết thể diện, ngay cả gia sản cũng thua sạch. Ở đây có nhiều người như vậy nhìn, hắn tuyệt đối không thể thất hứa, như vậy chỉ khiến hắn rơi vào tình cảnh càng thêm khó coi, nắm chặt nắm đấm, dưới sự giằng co cực độ trong lòng, Lục Minh vẫn lấy ra một chiếc nạp giới, sắc mặt âm trầm vô cùng, cho ngươi. Trong chiếc nạp giới này, có rất nhiều tài nguyên tu luyện, đủ cho hắn sử dụng một năm, là sự tích lũy lâu dài của hắn, cùng với sự hỗ trợ của gia tộc, nhưng bây giờ, lại toàn bộ phải dâng cho người khác, giờ phút này, lòng hắn đang dỉ máu. Nhận lấy nạp giới, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười một tiếng, cảm ơn, lần sau còn có chuyện tốt như vậy, nhớ tìm ta. Lời này vừa nói ra, Lục Minh suýt chút nữa lại phun ra một ngụm máu cũ, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chuyện hôm nay chưa xong đâu, ngươi tốt nhất đừng tới trêu chọc ta nữa, nếu không, ngươi sẽ mất mạng đấy. Ngồi xổm xuống, Lâm Tiêu khẽ nói bên tai Lục Minh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Một câu nói bình tĩnh, lại khiến Lục Minh không tự chủ được dùng mình, nhìn ánh mắt Lâm Tiêu, lộ ra một tia kiêng kỵ, nhưng ngay sau đó, lại là sát cơ vô tận. Đột nhiên, Lục Minh dường như nghĩ đến điều gì, mở ra một đạo quyển trục, ngón tay dẫn động, dường như có thứ gì đó bị phong tồn, bị phong ấn vào trong quyển trục, thu hồi quyển trục, trong mắt Lục Minh lóe lên một tia hàn quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu đi xuống chiến đài, trước khi đi, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn Lư Kim một cái, khiến thân thể người sau run lên, dựng tóc gáy, không nhịn được lùi lại mấy bước. Lâm Tiêu đi xuống chiến đài, mọi người vội vàng nhường ra một con đường, tiễn Lâm Tiêu biến mất ở cuối con phố. Mạnh quá, lại chỉ ba chiêu đã đánh bại Lục Minh, dù sao Lục Minh cũng là một trong những cung tử của Cựu Huyền Cung cơ mà. Đúng là rất mạnh, đặc biệt là huyết mạch của hắn, lại là vương cấp ngũ phẩm, uy áp huyết mạch thật mạnh, xem ra, tin đồn quả nhiên không thể tin. Không ngờ, người tài không lộ diện, ai có thể ngờ, thực lực của Lâm Tiêu mạnh như vậy, không hổ là khí vận chi tử. Nhiều người kinh thán không ngớt, những người trước đó, còn buông lời trầm biếm, cho rằng Lâm Tiêu chắc chắn sẽ thua, nhộn nhịp ngược lại khen ngợi. Nói thì nói vậy, nhưng mà, thực lực của Lục Minh, trong số 9 vị cung tử, lại là yếu nhất, nếu Lâm Tiêu gặp phải cung tử khác, chưa chắc đã là kết quả này đâu. Một số người nói, câu nói này vừa lúc truyền đến tai Lục Minh, tức đến hắn toàn thân run rẩy, suýt thổ huyết, suýt nữa loạn choạng ngã xuống đất. May mà lúc này Lư Kim và mấy đệ tử Cựu Huyền Cung đi lên đỡ hắn. Lục sư Minh, huynh không cần nản lòng, tiểu tử kia chỉ là chiếm tiên cơ mà thôi, huynh cũng nhất thời đại ý, nhường hắn ba chiêu, thật sự độc thủ, huynh chưa chắc đã thua hắn. Lư Kim an ủi, đừng nói nữa, đi thôi. Lục Minh lắc đầu thở dài, không thể chấp nhận ánh mắt và lời bàn tán xung quanh. Giờ phút này hắn cảm thấy cả thế giới đều là ánh mắt chế giễu, thành bại luận anh hùng, hắn đã thua, cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn rất rõ ràng, với thực lực của Lâm Tiêu, dù để hắn phát huy toàn lực, cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn mơ hồ có một cảm giác, Lâm Tiêu chưa hề sử dụng toàn lực, nếu thật là như vậy, ở cái tuổi này, đã sở hữu thực lực như thế, quả thực quá yêu nghiệt rồi. Dưới sự dịu dắt của Lư Kim và những người khác, Lục Minh buồn bã rời khỏi đây, chỉ để lại những lời bàn tán ồn ào của mọi người. Rất nhanh chuyện này, giống như dịch bệnh, nhanh chóng lan truyền khắp Huyền Tiên Thành, thậm chí ra bên ngoài. Nhưng mà, bản thân hai người trong cuộc là Lâm Tiêu và Lục Minh, lại dường như bốc hơi vậy, không thấy tăm hơi. Này, trận chiến đó, các ngươi có nhìn thấy không, chỉ vỏn vẹn ba chiêu, chiêu thứ nhất chỉ là thử thăm dò, nói là hai chiêu cũng không quá, hai chiêu, đã đánh bại Lục Minh, cung tử Lục Minh của đệ tử cung. Lâm Tiêu này mạnh quá, thật không hổ là khí vận chi tử, hơn nữa nghe nói phẩm cấp huyết mạch của hắn rất cao, lại là vương cấp ngũ phẩm. Lần này, Lục Minh đã làm mất mặt Cửu Huyền Cung rồi. Chương 2181, khảo hạch tân sinh. Chương 2181, khảo hạch tân sinh. Trong khách sạn, rất nhiều người sôi nổi bàn tán. Mấy ngày nay, trận chiến giữa Lâm Tiêu và Lục Minh gần như đã trở thành đề tài sau bữa cơm của nhiều người, bàn luận không ngừng. Lâm Tiêu uống một ngụm rượu, lúc này hắn đội một chiếc mũ rơm, nghe những lời bàn tán xung quanh, chỉ lắc đầu cười một cái, ăn xong cơm liền lên lầu. Không ngờ chuyện này lại gây ra phản ứng lớn như vậy, điều này nằm ngoài dự liệu của Lâm Tiêu rất xa. Ban đầu hắn chỉ muốn lặng lẽ đi gặp Mộ Dung Thi, bây giờ thì hay rồi, cả thành đều biết hắn đã tới Huyền Tiên Thành, còn đánh bại một vị cung tử của Cửu Huyền Cung. Theo một mức độ nào đó, hắn là một đệ tử Vạn Huyết Tông, đến Huyền Tiên Thành đánh bại một đệ tử thiên tài của Cửu Huyền Cung, điều này chẳng khác nào tắt vào mặt Cửu Huyền Cung. Ban đầu Lâm Tiêu cũng không muốn thế, là đối phương quá hung hăng trước, nếu hắn không làm như vậy, đối phương sẽ chỉ nghĩ hắn dễ bắt nạt, sẽ được đặng chân lân đằng đầu. Thế này cũng tốt, hắn đánh bại Lục Minh cũng coi như tuyên cáo cho những người khác, hắn Lâm Tiêu không phải quả hờ mềm, để tránh lại có người đến gây phiền phức cho hắn. Bây giờ hắn chỉ nghĩ tham gia khảo hạch tân sinh của Cửu Huyền Cung sau một tháng nữa, đây là cơ hội duy nhất của hắn có thể tiến vào Cửu Huyền Cung, tiếp cận Mộ Dung Thi. Vì điều này hắn còn đặc biệt dò hỏi một chút. Cái gọi là khảo hạch tân sinh là khảo hạch hàng năm của Cửu Huyền Cung, thông qua khảo hạch đánh giá trình độ linh văn của tân sinh, tiến hành phân cấp, đạo lý tương tự như đệ tử cấp thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim của Vạn Huyết Tông, đệ tử xuất sắc còn có khả năng được trưởng lão thu làm đồ đệ. Đệ tử Cửu Huyền Cung dựa theo trình độ linh văn chia làm tân sinh tam đẳng, nhị đẳng và nhất đẳng, mỗi đẳng chia thành thượng, trung, hạ tam phẩm, lần lượt tương ứng với tiền, trung, hậu kỳ của ngũ cấp, lục cấp và thất cấp. Vì yêu cầu tuyển sinh của Cửu Huyền Cung thấp nhất cũng phải là ngũ cấp linh văn sư. Đương nhiên, nếu tình huống đặc biệt, dưới ngũ cấp cũng có khả năng tiến vào, ví dụ mấy cấp độ trước đều đạt đến nhập vi, thậm chí là tuyệt điên, thiên phú cực giai cũng có thể tiến vào, nhưng những ví dụ như vậy rất ít. Ngoài ra, thí sinh chia làm hai loại, một loại là đệ tử Cửu Huyền Cung, một loại khác là linh văn sư bên ngoài. Linh văn sư bên ngoài muốn tham gia khảo hạch phải thông qua trắc nghiệm trước, nhận được thư mời, mà trắc nghiệm này được định vào 3 ngày trước khảo hạch chính thức. Đương nhiên, đối với Lâm Tiêu mà nói, thông qua trắc nghiệm chắc chắn không thành vấn đề, mục tiêu của hắn là trong khảo hạch đạt được thứ hạng tốt. Mình bây giờ còn dừng lại ở ngũ cấp trung kỳ, nhưng 4 cấp độ trước đều là hoàn mỹ chi cảnh, có thể minh khắc ra linh văn ngũ cấp đỉnh tiêm, nhưng nếu muốn thông qua khảo hạch, thậm chí đạt được thứ hạng tốt, vẫn không có quá nhiều nắm chắc, phải nâng cấp độ lên trước. Lâm Tiêu suy ngẫm, e là trong cựu huyền cung, linh văn sư ngũ cấp chắc chắn là một nắm lớn, đơn thuần về cấp độ mà nói, những người trên hắn chắc chắn có hơn một nửa, hắn phải nâng cấp lên trước, đây là điểm yếu của hắn. Chỉ có khảo hạch đạt được thành tích xuất sắc mới có cơ hội đi xa hơn, có thể gặp Mộ Dung Thi, ngoài ra cũng có thể coi là một lần lịch luyện. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu lấy ra vài thùng tinh thần chi thủy, phệ thần quyết vận chuyển, tinh thần chi thủy nhanh chóng bị thôn phệ hấp thụ, bổ sung vào tinh thần chi hải. 7 ngày sau, Lâm Tiêu đột phá đến ngũ cấp hậu kỳ. Trước đó, Lâm Tiêu có một khoảng thời gian khá dài không tu luyện linh văn, bởi vì trước đó tinh thần chi hải của hắn khuyết trường quá nhanh, thân thể có chút không thích ứng. Mà sau khoảng thời gian trầm lắng này, tinh thần chi hải lúc này giống như một con sói khát nước, điên cuồng thôn phệ tinh thần chi thủy, tinh thần chi hải nhanh chóng khuyết trường. 11 ngày sau, Lâm Tiêu đột phá đến ngũ cấp viên mãn. Đến đây, tinh thần chi hải rơi vào ngắn ngủi bình cảnh, kỳ tốc độ tăng trưởng giảm mạnh và những tinh thần chi thủy của Lâm Tiêu cũng đã dùng hết. Nhưng mà, có chiếc nạp giới của Lục Minh, về mặt tài nguyên tu luyện hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn trước đó đã kiểm tra qua, trong nạp giới toàn bộ là tài nguyên nâng cao linh văn chi đạo, tinh thần chi thủy có tới mấy chục cân, còn có không ít quyển trục linh văn cao cấp, một số linh văn ấn kỳ quý giá dùng để thăng nộ, đủ cho Lâm Tiêu sử dụng rất lâu. Đương nhiên bây giờ, tinh thần chi hải của hắn đã không cần nâng cao nữa, tiếp theo chính là minh khắc linh văn. Với tinh thần chi lực hiện tại của Lâm Tiêu, ngang với linh văn sư lục cấp tiền kỳ, có thể minh khắc ra linh văn lục cấp đề giai, hắn tiếp theo cũng phải ghi nhớ minh khắc linh văn lục cấp nhiều hơn. Ngồi xếp bằng, linh thức thăm dò vào những mảnh ký ức đó, linh thức của Lâm Tiêu tới lui trong đó tìm kiếm và ghi nhớ linh văn lục cấp đề giai, sau đó sẽ thử minh khắc trên quyển trục trống. Một khoảng thời gian khá dài không tu luyện linh văn chi đạo, lúc bắt đầu minh khắc có chút vụ bè, nhưng rất nhanh liền quen thuộc, từng đạo quyển trục trống lên càng lúc càng cao, có thành công cũng có thất bại. 9 ngày sau, Lâm Tiêu đang nằm sấp trên bàn mở mắt ra, vươn vai, xung quanh hắn là lượng lớn quyển trục linh văn tán loạn trải trên mặt đất, nhìn lướt qua ít nhất cũng có mấy nghìn đạo quyển trục. Vẫy tay một cái, những quyển trục này nhanh chóng được gấp lại thu vào nạp giới. Chương 2182 xuất phát, chương 2182 xuất phát, tìm thời gian đem những quyển trục này bán cho công hội. Lâm Tiêu nghĩ bụng, trải qua những ngày đêm khổ tu này, Lâm Tiêu đã có thể minh khắc ra hơn 200 đạo linh văn lục cấp, ngoài cấp độ ra, thực lực của hắn không khác gì linh văn sư lục cấp sơ kỳ. Bây giờ hắn so với nửa tháng trước càng có thêm tự tin, có thể trong lần khảo hạch cửu huyền cung này đạt được thành tích không tệ. Nhưng mà còn chưa biết lần này trình độ của các thí sinh cửu huyền cung như thế nào, cho nên cụ thể hắn có thể đạt được thành tích ra sao cũng không dám nói, nhưng với thiên phú của hắn chắc chắn sẽ không tệ. Đi đến trước một tấm gương đồng, khuôn mặt trong gương đồng một trận vặn vẹo rồi biến thành khuôn mặt của một người khác, ngay sau đó thân thể của người này cũng cao lớn, khôi ngô thêm vài phần. Sau đó Lâm Tiêu lại trong cơ thể minh khắc mấy đạo trận pháp linh văn, thay đổi khí tức, nhưng thực tế cũng không ai biết khí tức của hắn có thay đổi hay không cũng không quan trọng, nhưng mọi việc cẩn thận luôn đúng. Dù sao lần này hắn trực tiếp đi đến xảo huyệt của cửu huyền cung, nên xuất phát rồi. Nhìn thoáng qua mình trong gương đồng, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười rời khỏi phòng. Cách khảo hạch cửu huyền cung còn 3 ngày, 3 ngày trước khảo hạch là ngày linh văn sư bên ngoài tiếp thu trắc nghiệm. Bước ra khỏi khách sạn, đi trên đường, không ít linh văn sư đều đang chạy tới một hướng, chính là hướng của cửu huyền cung. Chính cung của cửu huyền cung nằm ngay trung tâm huyền thiên thành, là một tòa cung điện cao lớn hùng vĩ. Và phía trước chính cung là một quảng trường rộng lớn, trắc nghiệm sẽ được tiến hành trên quảng trường. Lúc này trời còn chưa sáng lâu, đã có rất nhiều dòng người tuân hướng quảng trường, có linh văn sư cũng có võ giả. Khi Lâm Tiêu đến gần quảng trường, nơi này đã bị vây kín người ít nhất mấy chục vòng, Lâm Tiêu đành phải xếp hàng ở bên ngoài. May mắn thân hình hắn trở nên cao lớn, vẫn có thể nhìn thấy tình hình quảng trường. Xem ra có không ít người giống mình đều là tới tham gia trắc nghiệm. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được không ít tinh thần chi lực, một số tinh thần chi lực đặc biệt cô đọng, đồng thời cũng có người đang dùng tinh thần chi lực cảm nhận xung quanh. Khi hai luồng tinh thần chi lực gặp nhau, tinh thần chi lực yếu hơn sẽ bị áp chế, nếu cưỡng chế chống cự rất có thể sẽ bị thương. Một số linh văn sư bị tinh thần uy áp ảnh hưởng, nhíu chặt mày, vội vàng thu hồi tinh thần chi lực. So với thương thế nhục thân, tinh thần chi lực bị tổn thương hậu quả nghiêm trọng hơn, cũng khó hồi phục hơn. Bây giờ trắc nghiệm còn chưa bắt đầu, những người này tự nhiên không hy vọng bị thương. Còn Lâm Tiêu cũng chỉ hơi dùng tinh thần chi lực thăm dò xung quanh một chút, trên đường gặp phải một số tinh thần chi lực đều tự động biến mất. Không lâu sau, Lâm Tiêu cũng thu hồi tinh thần chi lực, lại không chú ý tới không ít linh văn sư nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bây giờ mới sáng lâu, quảng trường đã bị vây kín mít. Cũng phải thôi, cửu huyền cung có thể coi là thế lực linh văn lớn nhất Đông Hoàng, linh văn chi đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không ít linh văn sư tự nhiên đều muốn gia nhập. Có thể nói lần trắc nghiệm này tập hợp hơn một nửa linh văn sư của toàn bộ Đông Hoàng, số người tự nhiên không ít, nhưng mà cuối cùng có thể thông qua trắc nghiệm e là không nhiều. Dù sao linh văn sư thiên tài phần lớn đều đã gia nhập cửu huyền cung hoặc thế lực khác, linh văn sư còn lại phần lớn đều là do thiên phú, cho nên xác suất thông qua trắc nghiệm tự nhiên không cao. Nhưng dù vậy, dù sao cũng phải thử một chút, đây là cơ hội hiếm có, cửu huyền cung là thánh địa tu luyện mà nhiều linh văn sư mơ ước. Đương nhiên ngoài cửu huyền cung còn có một cơ quan linh văn khổng lồ, linh huyền công hội. Nói một cách nghiêm túc, linh huyền công hội không thuộc về thế lực, tuy phân hội trải rộng Đông Hoàng, linh văn sư gia nhập cũng rất nhiều, nhưng không coi là một chính thể, chỉ là một cơ quan thông qua chuỗi lợi ích liên kết nhiều linh văn sư lại lấy kiếm lời làm chủ. Đương nhiên linh huyền công hội cũng có thế lực tự bồi dưỡng, nhưng so với cửu huyền cung vẫn kém hơn một chút, cho nên nói cửu huyền cung là thế lực linh văn lớn nhất Đông Hoàng, xứng đáng là số 1. Một giờ sau, ánh nắng ban mai đỏ rực rơi tại quảng trường. Xì xì, xì xì. Đột nhiên trên không quảng trường không gian xé rách, khoảnh khắc tiếp theo từng đạo thân ảnh dậm chân mà ra. Những người này trên người mặc rộng rãi linh bảo, quần áo ngăn nắp, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một tia khí chất cao quý, chính là người của cửu huyền cung. Tổng cộng 7 người xuất hiện trên không, sau đó hạ xuống quảng trường. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặt mày trầm ổn, ánh mắt sâu sắc, trên cổ tay áo của hắn có 6 đạo khắc văn rõ ràng, người này là một linh văn sư lục cấp. Ngoài ra bên cạnh hắn là từng nam thanh nữ tú, 4 nam 2 nữ, đều khí chất bất phàm, nhìn qua là biết người trung long vượng. Những người này về cơ bản cũng đều là linh văn sư lục cấp, nhưng cùng là linh văn sư lục cấp, rất rõ ràng khí chàng của người đàn ông trung niên lại cao hơn rất nhiều so với những người khác. Trực giác mách bảo Lâm Tiêu người này rất có thể là linh văn sư lục cấp hậu kỳ, thậm chí mạnh hơn. Giống như võ giả, linh văn sư mỗi khi chênh lệch một đẳng cấp đều sẽ có sự chênh lệch rất rõ rệt. Cùng là linh văn sư lục cấp, trong trường hợp điều kiện khác ngang bằng, linh văn sư lục cấp trung kỳ có thể dễ dàng nghiền ép linh văn sư lục cấp tiền kỳ, tương đương với sự chênh lệch 3 tiểu cảnh giới của võ giả. Rất rõ ràng nhìn khí thế và vị trí của người đàn ông trung niên này, chắc hẳn là trưởng lao phụ trách trắc nghiệm lần này, còn bên cạnh hắn chắc là những đệ tử của cửu huyền cung. Trong đó một thanh niên mặt trắng cách trưởng lao gần nhất, màu da trắng non, hai mắt hẹp dài, cho người ta một cảm giác cấm lãnh. Lúc này ánh mắt hắn đang quét nhìn đám người phía dưới. Đột nhiên ánh mắt hắn dường như không cố ý dừng lại trên người Lâm Tiêu một chút, sau đó di chuyển sang nơi khác.